Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại tràng ta đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu buổi sáng ngày thứ hai trong hai ngày chúng ta tham dự khóa tu tại chùa Khai Nguyên. Hôm nay thì thầy giảng về chuyên đề. Nhưng mà một số bạn ở trong câu lạc bộ nói rằng bạch thầy hôm qua còn có khá nhiều bạn có những câu hỏi và chưa kịp hỏi thì đã hết giờ, cho nên nay các bạn lại tiếp tục muốn là thầy giải đáp và trả lời một số các câu hỏi của các bạn. Vì vậy mà sáng nay thì xin phép toàn thể đạo tràng chúng ta thì lại cho tiếp tục chương trình vật đáp phấn pháp, Phật pháp vấn đáp. Và trước tiên thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi các bạn đã viết và đưa lên thông qua ban tổ chức đưa lên trên này. Còn bạn nào muốn hỏi tiếp thì chúng ta có thể trong quá trình ngồi nghe giảng thì chúng ta có thể đưa câu hỏi trực tiếp hoặc thông qua ban tổ chức chúng ta viết giấy lên trên này thì thầy sẽ tùy duyên để trả lời các câu hỏi cho các bạn. Đầu tiên thì có một bạn hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con hỏi, trước đây ở nhà con không bị bóng đè, từ khi ra Hà Nội học con ở ký túc xá và khi ngủ con hay bị bóng đè, con nhận thức được là nữ hay nam, nhưng con nghĩ là do con mệt và suy nghĩ nhiều nên vậy, hoặc giả sử là có ma thì tâm lý con vẫn không sợ vì con nghĩ con không làm gì ai cả thì họ cũng sẽ chẳng làm gì con. Con chỉ muốn hỏi theo quan điểm nhà Phật, thầy có thể giải thích cho con hiện tượng này được không ạ? Con xin cảm ơn. Tất nhiên là giải thích được, nhưng mà giải thích theo quan điểm của Phật giáo, các bạn có nghe được hay không, cái này thì cũng tùy duyên, nó là cái nhân duyên. Theo quan điểm của nhà Phật á, thì cái chuyện bóng đè nó không phải là ngẫu nhiên mà nó có đâu, không phải ngẫu nhiên mà nó có. Đức Phật nói rằng á, có thể do sức khỏe của mình nó suy sút, nó sa sút cái sức khỏe của mình á, tức là mình dạo nào mình yếu mà mình ngủ mình hay ngủ thì cho tim xuống. Để giải thích, Đức Phật giải thích nó rất giống với khoa học nhé. Mình ngủ mà gì, bên trái mình nằm nghiêng bên trái xuống và bên phải lên á, thế toàn bộ cái phần là trong cái lục phủ ngũ tạng của mình có cái phần lá lách hay cái gì ở trên này đó. Về y học, các bạn học y học cho thấy cái phía bên này nó đè qua tim mình, nó đè vào tim mình khiến cho cái tim mình á, cái tim mình là cái cơ quan để gì? Cái cơ quan để nó đập và nó chuyển máu nuôi toàn bộ cơ thể của mình, kể cả lúc mình gì, kể cả lúc mình ngủ. Kể cả lúc mình ngủ. Cho nên khi mình ngủ mà mình á, lúc mình khỏe thì không sao, lúc mình yếu, cơ thể mình yếu hoặc là mệt nhọc một chút thì lúc đó là nằm nghiêng bên trái xuống, toàn bộ những cái phần còn lại trên này nó đè vào tim. Và vậy tim nó làm việc bình thường, nó đã mệt rồi, nhưng bây giờ nó lại mệt hơn nữa, cho nên nó không đủ, nó không thể đập đủ mạnh để đưa toàn bộ máu đi nuôi cơ thể. Vì vậy mình hay sinh ra một cái trường hợp là gì? Ảo giác. Ảo giác trường hợp này là tự nhiên mình thấy là có một cái gì đó nó đến, nó đè nặng vào mình. Thậm chí có người không nhìn thấy cái gì đâu, nhưng bạn này thì nói rằng thì thấy hoặc là cả nam hoặc cả nữ, thấy hình cái người vào hẳn hoi, một cái bóng người vào hẳn hoi, hoặc là nam hoặc là nữ. Nếu bình thường ấy, thì nhiều người họ kể, các thầy ở trong chùa thì nhiều người họ hay hỏi những câu hỏi như thế này. Có người họ bảo là tự nhiên chỉ thấy cảm tưởng như mà có một người nào đó, hoặc một cái gì đó nó đè lên mình và không thể thở được. Lúc đó muốn kêu, ú ớ muốn kêu thì cũng không kêu được. Muốn đập tay, thậm chí là muốn gọi người bạn nằm ngay ở giường bên cạnh hoặc người bạn cùng giường nằm bên cạnh, nhưng cũng không thể gọi được. Cứ ú ớ như vậy và thấy nó mệt mỏi vô cùng, mà thậm chí là sợ sệt vô cùng. Nhưng lúc đó không thể làm cái gì được. Đó, Đức Phật nói cái trường hợp đó là do gì? Do cơ thể của mình yếu, mà mình thì nằm ngủ không đúng cách, cho nên nó sinh ra cái chuyện bóng bè. Muốn giải quyết cái vấn đề đó thì làm sao? Đức Phật dạy là gì? Phải ngủ nằm bên phải xuống và cho bên trái lên, để cho cái tim mình nó nhẹ nhàng, nó hoạt động dễ hơn, giống như lúc mình gì, mình đứng mình ngồi ấy. Thì như vậy ngủ nó sẽ ít bị bóng đè, thậm chí là không bị bóng đè trong khi mình yếu. Đấy là cái cách rất đơn giản để giải quyết của nhà Phật. Đức Phật dạy cái đầu tiên. Cái thứ hai, Đức Phật nói bóng đè do vấn đề gì? Tác động từ bên ngoài. Tác động từ bên ngoài làm sao? Nghĩa là trong cái khu đất đó, trong cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở đó, các con ạ, cái trường hợp mà có những vong linh, hay là có những gì, có những cái loài tinh mị là sao? Tức là những cái con thú mà nó thành tinh nhé. Ví dụ như con hổ, con báo, con rắn, con rết chẳng hạn, thậm chí là con bọ cạp, vân vân. Những cái con vật nó bình thường nó sống, nó đã độc, nó đã ác rồi, nhưng khi nó chết nó lại thành tinh. Và nó ở trong, khi nó chết trên cái mảnh đất đó, và cái thần thức của nó chưa được siêu thoát. Các con đừng nghĩ là con vật nó không có thần thức, không có linh hồn. Con vật cũng có thần thức, cũng có linh hồn như con người chúng ta. Vì cái nghiệp cảm của nó sau khi nó chết đi, nó vẫn cứ nghĩ là nó vẫn đang là con cọp, cho nên nó chưa giải thoát được, ví dụ như thế. Và nó chết ở chỗ đó, hàng trăm năm, hàng nghìn năm, thậm chí nhiều hơn nữa, nó vẫn còn ở đó. Chúng ta xây nhà, xây cửa lên và đè lên cái chỗ nó chết ngày xưa. Và cái chỗ như thế thì thường thường là gì, hàng đêm mà bình thường không phải ai ngủ vào cái chỗ đó, nó cũng có thể hại được. Cái người nào mà kém phúc, kém duyên, kém phúc á, thì ngủ vào chúng cái chỗ đó, cái phòng đó, cái giường đó, thậm chí là cái khu phòng đó, thậm chí là cái nhà đó. Đó thì bắt đầu là tối tối, không phải là có thể là tối nào cũng về, nhưng có thể vài tối là gì, nó về một lần. Nó về một lần, và khi nó về như vậy, khi nó vào thì cái hung khí của nó, cái tà khí của nó quá lớn. Và khi chúng ta đang ngủ á, cái thần thức của chúng ta nó gì, nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ yếu đi, giống như cái chiếc đèn bình thường, cái bóng điện to như thế này thì ánh sáng nó nhiều. Đây là ví dụ cho khi chúng ta thức, chúng ta còn thức, chúng ta đang tỉnh táo, đang làm việc. Nhưng khi mà chúng ta ngủ á, thì cái thần thức nó làm việc, nó cũng kém xuống, giống như là cái đèn dầu á. Nó le lói thì cái bóng sáng, ánh sáng đương nhiên nó sẽ gì? Sẽ ít hơn. Cho nên khi chúng ta ngủ, nó sẽ dễ tác động được đến chúng ta. Đấy là trường hợp gì? Do các linh hồn và do các gì? Thế giới bên kia nó tác động tới. Trường hợp đó Đức Phật nói là trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích cái chuyện này là có. Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Phật nói là có trường hợp bóng đè, sinh ra cái chuyện bóng đè do gì? Thế giới bên kia họ tạo nên. Đó. Một trường hợp nữa mà giải thích, cái này không phải trong nhà Phật giải thích, mà trong phong thủy học giải thích. Phong thủy học giải thích là sao? Đó là cái nhà các con. Cái nhà ở mà ở trên nó thường ngày xưa làm bằng cái nhà bây giờ cũng vậy, nhà ngày xưa cũng vậy, mà có cái xà nhà, các con biết cái xà nhà chưa? Mình gọi là cái quá giang đó. Đó, nhà bằng gỗ thì gọi là cái quá giang. Mà nhà bằng trần á thì nó gọi là có gọi là cái gì nhỉ? Cái dầm á. Cái dầm nhà, nhà trần thì nó thường vẫn phải có dầm đúng không? Nó không thể đổ bằng hết được, nó gãy ngay, phải có cái dầm. Cho nên trong phong thủy học người ta bảo ngủ á để tránh bị bệnh hay là tránh bị hay gì, bị bóng đè. Ngủ cho nó ngoan giấc thì người ta kiêng là nằm gì? Ví dụ cái xà nhà hoặc cái quá giang nó nằm như thế này. Đó. Nó nằm ngang như thế này, mà chúng ta ngủ gì, đầu ở phía dưới, chân ở phía trên, cái xà ngang ngang cái tầm ngực của chúng ta này, thì thường thường chúng ta thì cũng hay bị bóng đè và hay bị gì, bị bệnh. Trong phong thủy học người ta gọi là có một cái khúc cây vô hình, ở từ ở trên nó đè xuống người chúng ta và chúng ta đương nhiên là sẽ không không thở được và không được tự do tự tại được. Trường hợp đó thì họ chữa bằng cách nào? Trường hợp đó thì bảo chữa bằng gì? Quay cái đầu lại hoặc là quay đầu như thế này, để như thế này chẳng hạn, cái xà nhà ở hướng đông tây thì chúng ta gì? Chúng ta ngủ hướng nam bắc thì đương nhiên bị cắt đôi người của chúng ta. Bây giờ chúng ta quay lại ngủ theo hướng gì? Đầu đằng đông, chân đằng tây, hoặc đầu đằng tây, chân đằng đông. Thì như vậy sẽ gì? Tránh được cái vấn đề phong thủy, cái xà nhà hoặc cái dầm nhà nó đè ngang qua người mình. Đấy là một cách gì? Một cách trị ở trong phong thủy học. Còn một cách nữa, nếu mà các bạn sinh viên chúng ta ngủ không thì quay cái phòng ngủ quay thế kia thì nói gì, nó chật không thể kê được 4 cái giường hoặc 3 cái giường, 2 cái giường để cho cả bạn các bạn cùng phòng ngủ chẳng hạn. Chúng ta có thể xử lý bằng cách nào? Mua cái bạt. Cái cách rẻ nhất đó là mua cái bạt. Mua cái bạt chúng ta đắng cong lên như là mình thay vào là cái gì? Cái trần nhà ấy các con. À, một cách đơn giản nhất mà dễ ít tốn kém nhất đó là mua cái bạt nướng được. Đóng căng vào cho mình không nhìn thấy cái xà nhà hoặc cái dầm nhà nó đè vào người chúng ta nữa. Như vậy thì cũng giải quyết được. Ngày xưa thầy đi học phong thủy, một số các thầy dạy phong thủy học họ hướng dẫn trong cái cách trị về phong thủy học, cái đó cũng có thể gì trị khỏi cái trường hợp đó. Một cái trường hợp nữa đó là ngủ mà trên đầu giường mình có cái gương lớn, đầu giường mình có cái gương lớn, hoặc là dưới chân giường mình có cái gương lớn mà mình ngủ mình thường nhìn thấy, mình nằm như thế này mình nhìn thấy cái gương lớn ở trong phòng. Cái đấy trong phòng thủy học, phong thủy học họ có nói là hay tối kỵ. Trường hợp như thế cũng có thể hay sinh ra ảo giác và sinh ra gì bóng đè. Thì cái đấy mình lấy cái giấy báo hay là cái mảnh vải che cái gương đi, lúc nào mình cần soi, cần chải tóc chải tai gì đó mình thì gỡ cái vải ra, xong mình lại làm cái lido cái thì che vào, mình lại gỡ ra lại đắp vào. Thế như vậy trường hợp đó do cái gương thì có thể dùng cái cách đó để giải, gọi là hóa giải trong phong thủy học đó. Còn một trường hợp nữa cũng giải thích theo phong thủy học, đó là mệnh của chúng ta. Phong thủy học người ta chia ra là gì? Đông tứ trạch và tây tứ trạch. Đông tứ trạch là sao? Là con người ta hợp với, người đông tứ trạch sẽ hợp với 4 hướng, đó là hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Người tây tứ trạch thì sẽ hợp với gì? Chính tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó, nếu mà người tây tứ trạch mà quay ngủ quay đầu về đằng đông hoặc đông nam hoặc chính nam hoặc chính bắc á thì cũng có hiện tượng là khó ngủ. Mà nếu mà nặng nề á thì có thể sinh ra cái chuyện gì? Ốm đau, bệnh tật và bóng đè. À, khi mà ốm đau bệnh tật thì thường hay bị bóng đè, sinh ra những ảo giác đó. Thì các nhà phong thủy học họ giải quyết rất là đơn giản, đó là gì? Quay đầu lại, lộn chân lại, chân quay lại đằng đông và gì? Đầu quay lại đằng tây, thế là hợp với người mệnh tây tứ trạch, thế là ngủ ngon. Cái trường hợp này thầy xử lý cho rất nhiều người, các Phật tử của thầy nhiều người á đến nói là từ khi mà chuyển về phòng mới không thể ngủ được. Có trường hợp thì ngày xưa thầy đến tận nơi, nhưng bây giờ khoảng 5-6 năm nay từ khi Hoằng Pháp thì thầy bận không đi được. Thầy chỉ cần bảo vẽ là cái sơ đồ phòng ngủ và hỏi sinh năm nào, bấm bấm một cái biết là họ đông tứ trạch hay tây tứ trạch. Nếu họ ngủ đúng rồi á thì giữ nguyên. Thì hỏi những cái khác, hỏi như phòng thờ, hỏi như bếp núc, nhà cửa vân vân chẳng hạn, thì chỉ cho họ lại đúng về phong thủy một chút, thế là họ ngủ ngon. Có những người các con về biết rằng á 6-7 năm họ bị bệnh tiêu điều không ngủ được. Thầy chỉ cần bảo á quay lại cái đầu giường ngủ một cái, thế là khỏe khoắn bình thường ngay. À, người ta ngủ được, ăn ngon ngủ kỹ, thế là khỏe mạnh ngay, có gì đâu. Đó, cái trường hợp đó như vậy. Còn á cái trường hợp mà do tâm linh như lúc nãy thầy giải thích trong nhà Phật nói á, trường hợp đó thì ngày xưa thì thầy phải trực tiếp đến làm lễ. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ thì từ khi có cái bộ kinh Địa Tạng mà thầy hội tập lại mà nhiều người đọc tụng, thì cái công đức nó và cái năng lượng của nó là rất lớn. Cho nên á, tất cả những cái trường hợp như vậy, thầy hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thế là khỏi ngay. Thế là ngủ ngon ngay. Cái trường hợp bạn này về thì xem lại trong mấy cách kia, hoặc do phong thủy, do có cái xà nhà, hoặc là do gì mình ngủ mà sai á thì quay đầu lại, ngủ sai với mệnh của mình, quay đầu lại xem mình là Tây tứ trạch hoặc Đông tứ trạch. Về các bạn cứ vào mạng á, mình tra ra đánh sang sinh năm này mệnh phong thủy của mình là gì, mệnh phong thủy của mình Đông tứ trạch hay Đây hay Tây tứ trạch, ở trên mạng nó có dạy hết rồi. Đấy, mình chỉ cần biết vậy thôi, và mình xem mình hợp hướng gì, Tây tứ trạch nó hợp hướng gì như thầy nói, Đông tứ trạch hợp hướng gì như thầy nói. Đấy, mình xem lại cái phương vị của phòng ngủ của mình, đầu giường của mình, nếu mà trái với cái mệnh của mình thì quay đầu giường ngủ lại là ổn. Còn nếu mà do á, xem lại cái đó về mệnh phong thủy mình hợp rồi, trên phòng nhà không có những xà nhà, không có cái dầm nhà nó đè lên ngang người, cắt ngang con người mình á, thì trường hợp này thì bạn nên tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày thì cũng sẽ khỏi thôi. Đó. Mong rằng ra Tết bạn này lên dự khóa tu sẽ có một cái thông tin vui cho khóa tu là gì? Bạn đã thực hành theo một trong hai trường hợp đó và đã khỏi được, hoặc do phong thủy, hoặc do tâm linh, hoặc là do gì, cách ngủ nữa. Cái thứ ba là hoặc do cách ngủ. Thì ngủ lại theo gì? Theo cách Đức Phật đã dạy, nó cũng rất là khoa học, phù hợp với y học hiện đại bây giờ, không có khác. À. Xin trả lời câu hỏi của bạn khác. A Di Đà Phật, bạch thầy, con xin được phép hỏi là con thường nghe mọi người nói khi một người mất ở đâu thì thường ở đó ạ, giống như rớt ở đường ạ. Xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con hiểu ạ. A Di Đà Phật. Giống như cái rớt ở đường, bạn này nói giống cái dớp ở đường, để lấy cái đó để làm cái ví dụ. Bạn hỏi rằng á, nghe người ta nói là khi người ta mất ở đâu á, thì thường ở đó, tùy theo các con ạ. Nó cũng không phải là cứ là mất ở đâu là thường ở đó, nhưng thường nếu mà mất theo cái cách gì, cái cách mất đột tử như vậy, cách mất mà nói gì, nó ức chế, nó ấm ức, nó oan ức như vậy, thì thường là gì, thần thức họ rất khó ra đi. Đức Phật nói thần thức rất khó ra đi. Cái trường hợp đó có lễ cúng, có cầu siêu như thế nào đi chăng nữa, họ cũng rất khó ra đi. Vì sao? Vì đường bình thường, ví dụ người còn đang trẻ, đơn cử như trường hợp tai nạn giao thông, họ đang trẻ, đang khỏe, sáng vừa chào vợ con đi làm, vừa ra khỏi nhà được 5, 10, 15, 20, 30 phút vân vân chẳng hạn, họ bị tai nạn giao thông và bị chết ngay tại chỗ. Họ chưa chuẩn bị cho cái sự ra đi, mà thậm chí là họ không muốn ra đi, họ không muốn ra đi. Nhưng cái khi đó bất chợt như vậy, bị tai nạn giao thông bất chợt như vậy, trong kinh Dược Sư gọi là gì? Gọi là chết yểu. Không chỉ mình tai nạn giao thông đâu các con, hoặc ngã xuống nước, hoặc ngã từ trên núi, đi núi ngã núi, đi sông thì gì? Đắm nước. Hoặc là gì? Đi vào rừng thì bị các loài cầm thú nó giết hại. Cái trường hợp đó trong kinh Dược Sư nói là có 12 thứ chết yểu. À, các con về đọc kinh Dược Sư thấy Đức Phật nói là có các thứ chết yểu như vậy. Tất nhiên ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì không có cái gì, chưa có cái gì tai nạn giao thông. Vì ngày xưa đã có ô tô, xe máy như bây giờ đâu, hơn 2.500 năm trước làm gì đã có. Thì Đức Phật chỉ nói cái tai nạn gì, đi rừng, đi núi hoặc ngã gì, ngã sông, chết đuối, ngã núi thì gì, chết do ngã về độ cao, hoặc trèo cây gì thì ngã. Hoặc là đi vào rừng thì bị rắn cắn, hổ vồ, với các loài cầm thú giết hại vân vân, hoặc bị gì, bị cướp giết, hoặc bị gì, lửa cháy vân vân. Đức Phật nói người đó mệnh vẫn còn, nhưng mà gì, bị chết yểu, hoặc là do chiến tranh, bom rơi đạn lạc, hoặc là bị gì, bị cướp bóc giết hại vân vân. Cái đó gọi Đức Phật xếp là gì, các loại chết yểu. Nói là có 9 thứ chết yểu, hoặc 12 thứ chết yểu, hoặc nhiều hơn 9 hoặc 12 thứ đó. Đấy, Đức Phật chỉ kể tạm thời ở trong kinh Dược Sư mà thôi. 9 thứ hoặc 12 thứ. Có kinh dịch là 12 thứ, có kinh dịch là 9 thứ chết yểu. À, đấy thì nói thì các con biết là như vậy. Còn trường hợp thầy đang nói là đơn cử. Ví dụ như là chết tai nạn giao thông. Họ chưa nghĩ là họ chết, và họ không muốn chết. Nhưng mà bất ngờ họ chết như vậy, cho nên thần thức của họ rất khó gì? Rất khó đi. Rất khó đi, và như vậy thường là thần thức của họ cứ quay ra quay vào nơi đó. Vì sao quay vào ra quay vào nơi đó? Khi đi về á, quay vào tức là họ đi về gì? Về nhà của họ. Nhưng về nhà của họ á, có trường hợp vào được nhà, có trường hợp không vào được nhà các con. Các con biết vì sao không vào được nhà không? Có người chết như vậy, người nhà vội vàng là gì? Đi xem. Vì sợ mà nghe thông tin đang mạnh khỏe như vậy bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử như vậy, cho nên là người nhà sợ và đi xem. Đi xem ông thầy nó bấm nó bảo là gì? Bảo trùng tang trùng phục. Nếu mà không xử lý, không cầu cúng, không xử lý, không dùng bùa để chấn để yểm thì cái vong kia nó lại dẫn quỷ thần về nó thì nó bắt thêm một vài người nhà nữa. Nếu mà trùng gì nhất xa thì bắt thêm một người, trùng nhị xa bắt thêm hai người, trùng tam xa bắt thêm ba người nữa. Cho nên nhà mà có bốn người thì nó bảo trùng tam xa nó bắt mất ba người đi nữa thì lo sợ còn gì nữa. Cho nên là lúc đó là gì, cho dù tình thương yêu vợ chồng trước đây có nồng thắm đến đâu, nhưng bây giờ thì thôi nghĩ là gì, cứu lấy hai đứa con của anh ấy, hoặc cứu là gì, cứu lấy bản thân mình đã. Nếu người chồng chết thì người vợ và các con sẽ nghĩ như thế, rồi bố mẹ của chồng, bố mẹ vợ cũng sẽ tương đồng với cái quan điểm đó, vì sợ là để nó dẫn quỷ thần về nó bắt không biết bắt ai. Cái ông thầy nó nói như thế, nó dọa cho như thế, cho nên là sợ. Vì vậy mà gì, mời ông thầy pháp, ông thầy phù thủy đến để làm bùa làm bèn, răng từ ngoài ngõ cho đến vào trong nhà. Ngõ nó chôn ở bốn góc, góc nhà chôn giữa cửa ngõ ra vào, chôn giữa cái cửa đảng ra vào, rồi chôn ở trên cả cất treo cả trên ban thờ nữa, treo cả trên đầu giường ngủ, và thậm chí mỗi người còn sống nó đều treo một cái bùa ở tay nữa. Ở đây các bạn có gia đình nào làm như thế chưa? Có không? Có. Nhưng mà cái này nó tế nhị, các bạn không dám giơ tay thôi. Thầy nghĩ là có. Do đó, chúng ta thấy cái người mà bị mất ở ngoài đường kia, cái thần thức của họ do mất đột xuất như vậy, người ta không thể siêu thoát được ngay cái lúc đấy. Cho nên người ta cứ bám vào cái tâm thân, là họ cứ coi như thân của họ còn sống và họ cứ lang thang ở đó. Nhưng họ còn thân để vào nữa không? Không còn nữa, vì cảnh sát giao thông và người dân cũng như người nhà đến lấy xác và đem đi thiêu hoặc đem đi chôn mất rồi. Ra ngoài nghĩa địa, họ nhìn vào cái tấm thân của họ nát ben nát bét rồi, họ hoặc là không nhận ra, hoặc là nhận ra nhưng mà nó thấy xấu xí quá, nó không muốn gì, không muốn vào. Cho nên nó cứ lang thang lại đi quay về nhà. Quay về nhà thì muốn vào để thăm vợ thăm con, nhưng vợ con đã gì, khóa hết cửa bằng vấn đề gì, tâm linh rồi, không vào được nữa, cho nên buồn tủi khóc than, nhớ vợ thương con nhưng không thể làm gì được. Vì vậy lại đi, lại nhớ, lại lang thang ra ngoài cái chỗ mà bị tai nạn kia, nó cứ đi quanh quẩn như vậy hoặc lang thang, đến thăm bạn bè, đến thăm người nhà, về thăm bố mẹ gì cũng bùa bèn răng kín hết rồi. Đến thăm bạn bè thì nói chuyện với bạn, bạn có nói chuyện được với mình không? Không. Nó đến nhà bạn, nó ngồi bên cạnh bạn, bạn không biết nó đến, vì âm dương cách biệt. Nó thì gì, vì cái nhân duyên đặc biệt, người cõi âm có thể nhìn thấy chúng ta ở cõi dương, nhưng người cõi dương chúng ta rất hãn hữu có người nhìn thấy người ở cõi âm. À, cho nên âm dương cách biệt có như thế, không nhìn thấy được. Vì vậy mà bạn nó làm gì thì cứ làm, nó chào, nó hỏi, hoặc nó đến, thậm chí thì nó bắt tay, nó giơ tay ra, nó bắt tay vì lâu ngày gặp mày quá. Nhưng cái người bạn thì không thấy, cho nên đi xuyên qua nó một cách bình thường, không gì cả. Và vậy nó nghĩ là gì? Khi đó nó lại khởi cái tâm nghĩ, tại sao mới có mấy ngày người bạn, thằng bạn thân của mình lại đối xử phũ phàng với mình như thế, rồi lại buồn. Cứ như vậy nó cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi nó gì? Rồi trong kinh Đức Phật nói là do cộng nghiệp, cho nên nó cứ 7 ngày sau nó lại nhìn thấy cái cảnh mà mình bị ô tô húc chết, hoặc bị xe máy húc chết, hoặc bị tai nạn bằng cách nào đó chết ở trên đường vân vân đó, cho nên nó lại hoảng hốt và sợ sệt vô cùng. Vì vậy qua 49 ngày nó mãi sợ sệt như vậy, thần thức không đi đầu thai được, không đi đầu thai được, cho nên khi đó là cái định nghiệp bắt buộc là phải gì, ở đâu rồi. Vì vậy cái nơi nó chết đó là cái nơi gì, nó cứ lang thang đi ra đi vào, và nó nghĩ rằng á, nếu mà bắt được người thế vào mình á, thì mình mới được đi siêu thoát. Có chuyện đó không? Có. Trong kinh sách nhà Phật, những câu chuyện của các vị tổ sư có nói rất nhiều. Ở thế kỷ thứ 16 ở bên Trung Quốc, khi có một vị thiền sư, ngài ẩn cư sâu ở trong rừng, mười mấy năm ẩn cư trong rừng, và ngài có thần thông, ngài chứng đắc được thần thông, ngài nghe được tiếng quỷ thần nói, nghe được cái tiếng của các loài chim muông thú dữ ở trong rừng nó giao tiếp với nhau, Đấy, người chứng được thiên nhĩ thông thì nghe được cái đó. Và một hôm thì ngài đang ngồi thiền ở trong cái lán cỏ của ngài, thì ngài nghe hai cái con quỷ đi ở ngoài bờ sông, vì cái thất của ngài ở gần bờ sông, nghe hai con quỷ đi ở ngoài bờ sông nói chuyện với nhau rằng á, may mắn quá, chỉ cần là ngày mai vào giờ ngọ là tôi được đi siêu thoát, không bị làm cái kiếp quỷ thần nữa. Thế con quỷ kia hỏi rằng á, vì sao mà anh biết là anh được đi siêu thoát? Bảo ngày mai vào giữa ngọ thì sẽ có một người đến đây để thế chỗ cho ta. Người đó vào cái giờ ngọ ngày mai thì có một người đàn ông, nó đổi cái chảo và đến đó để thế chỗ cho ta. Cái vị thiền sư ngồi thiền nhưng nghe vậy nhưng mà cứ biết vậy thôi. Và gần sáng hôm đó thì trời mưa rất to, mưa cho đến 9-10 giờ sáng, từ gần sáng cho đến 9-10 giờ sáng, nước con sông dâng lên rất cao và nó mấp mé cái cầu gỗ rồi. Cái cầu gỗ dân họ bắc qua cái đường, một cái khúc cây ấy, ngày xưa dân nghèo bắc cái khúc cây qua đường để đi qua cái khu vực đó, gần cái nơi đó. Thì vị thiền sư khi đang ngồi thiền thì ngài xả thiền với đang nghỉ ngơi một chút, bắt đầu đúng đến giờ ngọ thật, tức là bắt đầu khoảng qua 11 giờ gần 12 giờ trưa, trời đã ngớt ngớt mưa nhưng nước lũ ở trên đầu nguồn ấy thì càng ngày càng đi về. Thế tự nhiên ngài thấy một cái bác nông dân mặc cái áo mưa bằng cái lá cọ ấy, cái lá cọ quấn xung quanh người. Các con biết cái áo mưa bằng lá cọ của nông dân chưa? Cái lá cọ họ quấn xung quanh họ để làm cái áo mưa để đi. Thì người nông dân ở nhà quê Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế, mà Trung Quốc ngày xưa họ cũng thế. Thế là đặc biệt là thấy gì? Ông là đổi cái chảo thật. Đổi cái chảo, các con biết cái chảo là nó khác với cái nồi cái gì không? Cái chảo nó như thế nào? Ai chưa biết chảo thì nữa đi xuống bếp xem cái chảo nhà chùa như là cái chảo là gì. Thường cái chảo thì nó gì? Nó to, mà nói gì? Nó nông nông. À, nó nông nông, nó dùng để ngày xưa người ta dùng để làm những cái gì đó nó lớn. Ví dụ như sao chè này, hay là nấu cơm, nấu cái gì? Nấu xào, nấu cái gì? Cái món đất trồng dùng cái đông người vân vân. Mà người nông dân ngày xưa thường gì? Nhất là những người trồng chè thì họ hãy dùng cái đấy. Thì cái bác nông dân đó nhà ở bên này bờ sông. Thì tối hôm qua nghe tin là gì? Con gái đi lấy chồng ở làng bên kia là sinh con. Cho nên á, là muốn đến thăm con. Muốn đến thăm con nhưng mà tối rồi không đi được, lại trời lại mưa cho nên không đi được. Vì vậy mà tôi sáng sớm đi sang sớm. Sang sớm thì trời vẫn mưa chưa đi được, cho nên là khi thấy ngớt mưa thì ông ta gì? Không có cái nón. Cho nên là ông ta nhà có cái chảo như vậy, nó ngớt mưa nhưng nó vẫn còn mưa vừa vừa nhỏ nhỏ. Thế là ông ta cầm cái chảo, ông ta đội lên đầu và ông ta chỉ đi nghĩ là qua tiếng hơn tiếng đồng hồ là đến nhà con rể và thăm con gái sinh tối hôm qua thôi. Cho nên ông ta đội cái chảo đi qua bên kia. Cái vị thiền sư kia lại nhớ lại câu chuyện tối hôm qua mình đang ngồi thiền, nghe hai con quỷ nói chuyện với nhau, vào giờ ngọ ngày mai có người đàn ông đội cái chảo đến thế chỗ cho tôi. Nhìn thấy ông kia đội cái chảo đúng như thế, người đàn ông vào đúng giờ ngọ thật. Thế vị thiền sư mới chạy xuống, mới là gì, gọi cái vị kia lại và bảo rằng á, tối hôm qua tôi khi tôi đang ngồi thiền tôi nghe thấy hai con quỷ nói chuyện với nhau như thế, và nay vào đúng giờ ngọ tôi lại thấy ông đổi cái chảo như thế, và chắc ông định đi sang bên kia sông đúng không? Bảo đúng vậy, tôi định đi qua con cầu gỗ đi sang bên kia. Thì khi đang nói như vậy thì tự nhiên là gì, cái cầu gỗ tự nhiên là bị cái nước gì cuốn trôi phăng đi. Trong cái khoảng thời gian đang nói như vậy, các con biết không, nếu mà cái vị thiền sư đó không xuống để nói chuyện ngăn lại thì vị đó đang đi trên cầu gỗ và nó trôi cái cầu gỗ, ông kia sẽ gì, cơ hội chết gì 99.9%. Câu chuyện khi cái cầu gỗ mà bị trôi đi thì ông kia không sang được nữa, thế là quay về. Các con biết tối hôm đấy vị thiền sư kia khi bắt đầu vào ngồi thiền được một tí thì nghe hai con quỷ là lại nói chuyện với nhau, và con quỷ kia nhìn thấy hôm qua anh bảo là giờ ngọ, ngày hôm nay anh đi đầu thai, sao bây giờ anh đi thoát hóa khỏi kiếp quỷ, sao bây giờ anh mới ngồi đây, sao anh vẫn thơ thẩn ở đây? Con quỷ kia nói là rằng là gì, đáng lẽ ra thì tôi được gì, có người thế chỗ và tôi được đi đầu thai, được siêu thoát, nhưng mà do cái ông sư ở gì tu ở trên cái bờ sông này, ông ấy ngăn cản và ông ấy không cho cái người đàn ông kia qua sông cho nên tôi không có người gì thế chỗ, vì vậy tôi không đi được. Vì vậy mà tối nay một mình sức của tôi thì không thể giết được vị sư này, mong là gì bạn cùng hợp sức với tôi để trả thù giết vị sư này, để thế chỗ để cho tôi gì tôi sớm được đi siêu thoát. Khi vị sư đang ngồi thiền, nghe hai con quỷ nói với nhau như vậy, ngài dùng cái pháp gì? Cái pháp tam muội, tức là ngài nhập sâu vào chánh định và dùng cái phương pháp định tâm là gì? Dùng phương pháp định tâm là quên cả thân cả tâm. Cho nên á, con quỷ đi hết ở ngoài cái lán của ngài không thể tìm thấy ngài. Cái phương pháp thiền định này ngày xưa thầy cũng đã thực tập qua, nhưng tất nhiên thầy chưa chứng được sâu cái đó. Nhưng mà khi ngày xưa thầy nhập thất á, cũng có những cái chuyện mà gì? Quỷ thần nó đến phá. Thì khi đó ngồi thiền á, mình trụ ở trong cái định, trụ ở trong cái định mà hoặc là trong kinh Phật gọi là cái kim cang tam muội thì ma không thể phá được. Hoặc là trụ ở trong cái định mình quán là thì thân thể của mình tan biến trong hư không, hòa đồng với hư không, không có một chút nào là thân thể ở đâu cả nữa. Không lưu lại một chút thân thể ở đâu cả, hòa tan với hư không rồi thì nó không làm gì được, nó tìm mình không được. Nhưng mình phải dùng cái định tâm thật sâu thì mới có thể quán được cái cách đó. Và nó cũng không thể làm được gì mình. Đó, vị thiền sư kia ngày xưa ngài cũng dùng cái định đó và nó không tìm thấy. Nhưng mà rốt cuộc đến sáng ra vị thiền sư này nghĩ rằng gì? Mình không thể ngày nào cũng chống đối chọi lại với hai con quỷ này, cho nên ngay buổi sáng ra vị này đã gì rời núi và chuyển đi nơi khác để tu hành tiếp. Để câu chuyện có ghi ở trong cái chuyện mà biện ma sự và cái cách để giải quyết cái vấn đề trị ma ở trong phương pháp ngồi thiền của nhà Phật vậy. Thầy kể lại cho các bạn nghe cái chuyện, bảo là có cái chuyện mà thế chỗ hay không. Đây là câu chuyện ngày xưa thầy đọc đi đọc lại nhiều lần, và thầy cũng đã phải sử dụng cái gọi là cái tuyệt chiêu của nhà Phật. Khi mà mình ngồi thiền hoặc mình tu tập một mình vào thất ẩn cư hoặc là ở trên rừng trên núi, vì ngày xưa thầy có, bây giờ thầy vẫn có cái chùa trên núi Tản Viên, cho nên lắm khi là cũng phải có những cái phương pháp như vậy để khi mà mình tu tập sâu hơn để thoát khỏi cái lưới ma. Vì vậy bạn này hỏi rằng á, có cái chuyện mà cái rớt ở đường có không? Có, thầy khẳng định với các con là có. Khi năm 2003 thầy về đây thì trong cái khoảng thời gian đó ở tại cái khu vực Lục Quân, từ Lục Quân lên chỗ cầu Đồng Mô nó chỉ khoảng một chưa đầy đầy một cây số các con. Đấy, khoảng một cây số trên chưa đầy một cây số, 800 mét đến một cây trong khoảng thời gian đó. Nhưng khoảng một tháng, người ta chung quy một tháng ít nhất phải đến 3 đến 5 người chết ở trong đoạn đó. Mà đoạn đường đó thì đường cũng rất bình thường, nó không to hơn mà bảo đi nhanh, mà đường nó cũng không xấu để mà bảo sinh ra tai nạn. Nhưng mà cứ cái đoạn đường đó thôi, từ ban dưới cầu Đồng Mô một tút thẳng cái chỗ mà cây xăng La Gián đó, ở chỗ cái đường vào Đồng Mô đó các con, vào sân Ngôn Đồng Mô đó, đi xuống gần tới ngã tư Lục Quân, chưa đến ngã tư Lục Quân đâu, nó khoảng độ 500 đến 800 mét, mà bình quân một tháng từ 3 đến 5 người chết. Một năm có đến, người ta có năm cao điểm một năm nó mấy chục người chết ở đó. Và từ khi mà cái công ty Đông Dược Bảo Long họ về ở nơi đó, nó thấy chết ngay ở trước cửa bệnh viện của họ. Cho nên á, ông Khai á, là ông cũng là người mà theo Phật, vì vậy mà ông xây một cái ngôi chùa ở trong cái khu đất khu Đông Dược Bảo Long á. Bắt đầu là ông mời các sư về, ông làm lễ cầu siêu cho các vong. Từ ngày đó thì toàn bộ cái khu đó từ năm đó tới giờ mới chỉ chết có một người nữa thôi. À, cả cái đoạn đường đó mà ngày xưa thì cứ một tháng là 3 hoặc 5 người bình quân, có tháng thì nhiều hơn nhưng bù cho tháng ít, nhưng bình quân một năm là ít nhất phải hơn 20 người, có năm là hơn 40 người. Mà mấy năm trời như thế nó chết một cách rất là đơn giản. Các con biết chết thì đi thể dục, nó đang đi tận ven đường, tự nhiên cái xe ở đâu nó lao đến, nó cũng tông chết người ta một cách vô lý như vậy. Thế từ ngày đó làm cái chùa, ông Long làm cái chùa và mời các sư đến siêu độ, và thì nó lại không bị đó nữa, thì nó lại chạy ra ở tít cái đoạn cầu quan cầu quả, nó lại xa cái đoạn cầu quan cầu quả của giáp giữa Sơn Đông với lại Sơn Lộc, cách đây khoảng hơn một cây số. Đấy, người ta ở ngoài đời người ta gọi đó là cái gì? Cái dớp. À, cái dớp. Đây bạn gọi là cái dớt, không phải cái dớt mà cái dớp. Cái dớp. Tức là nó lặp đi lặp lại nhiều lần ở cái đoạn đó mình gọi là gì? Gọi là dớp. Cũng có một câu chuyện như thế, nhưng cũng có trường hợp là gì? Họ cứu. À, ở dưới thầy có một bác đệ tử quê ở dưới Ứng Hòa, bác xuất gia ở đây. Bác ấy kể là có cái nhà ông hàng xóm, một hôm ông đi qua cái chỗ đó. Đi qua cái chỗ đó thì hai ông cháu đang đi thì bị tai nạn giao thông. Bị tai nạn giao thông, khi bị tai nạn giao thông thì tự nhiên cả ông và cháu, đúng ra cả một cái xe ben chở đất nó to lao lù lù, nó lao đến như thế. Thì hai ông cháu thì đang đi xe đạp lai nhau thì nó đi cái xe, tự nhiên là cái xe đạp tự nhiên đến đó nó vướng cái ổ gà, nó ngã, hai ông cháu ngã xuống. Mà cái xe ben nó đi ở mầm như vậy, nó lao đi nhanh 50-60 cây số, và cái đường nông thôn nó đi như thế là kinh khủng. Mà ngay ở trên đầu xe cách có 2-3 mét. Cái khi hai ông cháu vừa ngã xuống thì trước đó mấy năm là có một cái trường hợp mà em bé học rất giỏi. Mới 8 tuổi em ấy học rất giỏi, học lớp 2 thôi mà em học rất là giỏi. Nhưng hôm đó thì em bị tai nạn giao thông, em bị chết ngay cái chỗ đó. Và hai ông cháu đi qua cũng ngã đúng cái chỗ đó. Nhưng khi vừa ngã xuống một cái thì hai ông cháu lại cái xe tải nó cán, nó lật cái xe đạp, nó lôi đi vài mét. Lôi cả xe đạp, lôi cả hai ông cháu đi vài mét. Nhưng mà xong chỉ có chảy xước và đau người một tí thôi. Xong rồi thì sợ quá cho nên rồi cả hai ông cháu cũng ngất đi một chút. Người ta đem ra, người ta cấp cứu tại chỗ thì được một tí, thì đứa cháu nhỏ cũng đúng 8 tuổi. Đèo đứa cháu cũng đúng 8 tuổi. Thế xong tỉnh lại một cái thì bắt đầu thì cháu nó mới kể lại, nó mới bảo là cháu tỉnh trước. Cháu nói là tự nhiên khi mà con gì, ông đèo con ngã một cái thì thấy có một anh. Tức là cái vong 8 tuổi trước đây thấy một anh. Anh đến gì? Anh chạy đến, anh lôi con ra khỏi xe. Và bây giờ tỉnh lại thì thấy là nó ôm chầm lấy bố mẹ nó, mọi tỉnh mọi người kể như vậy. Và được một ít sau, 30-40 phút sau á, cái ông nói gì, cái ông đèo cháu đó cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại á thì cũng kể đúng cái câu chuyện này, là khi bắt đầu vừa ngã xuống một cái á, không biết gì một cái thì thấy một cái đứa trẻ. Tả cái đứa trẻ thì so với mấy năm trước, đúng cái em bé 8 tuổi mà chết mấy năm trước vậy, gì chạy sang lôi cả hai ông cháu ra khỏi gầm xe. À, lôi cả hai ông cháu ra, ngã một cái đứa trẻ thấy một đứa trẻ chạy ra lôi cả hai ông cháu ra khỏi gầm xe, cho nên á cả hai ông cháu đều thoát khỏi cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt đó. Rồi còn vài lần nữa, các bác ấy kể là có vài lần nữa người dân nọ bị tai nạn giao thông khu vực đó cũng kể thấy là thấy em bé đó đến đứng ở bên cạnh và cứu và lôi đi, cho nên mới không bị chết. Đó. Cũng có trường hợp vong gì, họ lại khởi ra cái tình thương. Khởi cái tình thương và họ muốn gì? Muốn đồng loại của họ không bị chết cái nghiệp như họ. Đấy, cái trường hợp này là có một sư bác đệ tử của thầy kể câu chuyện ở ngay trong quê của vị ấy như thế. À, kể cho các con thấy là cái trường hợp mà bạn bảo là có cái trường hợp dớp hay không, thì thầy cũng xin nói trả lời các con là đấy, thầy cũng nghe rất nhiều câu chuyện như vậy. Và thầy nghĩ rằng theo như Đức Phật nói về nhân quả, về luân hồi lục đạo, về việc tái sinh, về việc gì? Hoặc không tái sinh được do cái nghiệp nặng, hoặc do chết nghiệp như vậy, thì cái trường hợp này là có. Cũng có đấy, nó hiện hữu bên cạnh chúng ta đấy, nhưng không phải là trường hợp nào chết như thế cũng không được đi đầu thai. Không phải là trường hợp nào chết như thế cũng ở đó. Có trường hợp họ chết như thế nhưng mà gì? Nhưng họ cũng được đi đầu thai ngay. Hoặc trong vòng 49 ngày họ được đi đầu thai. Hoặc do người thân và gia đình của họ, thỉnh chư tăng đọc tụng kinh điển, phóng sinh tu phúc siêu độ cho họ, thì họ cũng được đi đầu thai. Đó, chứ không phải ở đó nữa. Bạn hỏi một ý nữa là bạch thầy, nhà Phật thường nói rằng người có duyên tu vậy. Con xin hỏi người nào thì được gọi là người có duyên tu? À, bạn hỏi là người nhà Phật nói là người có duyên tu, tức là người có duyên tu hay là người có căn tu đó. Thì vậy xin hỏi người như thế nào thì được gọi là người có duyên tu? Duyên tu ở đây là sao? có nghĩa là người đã phát nguyện nhiều đời nhiều kiếp, và phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra đều gặp Phật và đều được tu hành, hoặc rằng ấy, ở tại gia tu hành, hoặc là gì xuất gia tu hành, đều gọi là gì, gọi là tu. Tu có nghĩa là gì? Là sửa. Chứ tu ở trong nhà Phật có nghĩa là sửa, là thay đổi. Sửa cái gì? Sửa cái gì? Cái tính xấu ác của mình thành cái gì? Cái tính từ bi hỷ xả tốt đẹp như là Phật, đó gọi là sửa. Tu theo Phật tức là học theo Phật để trở thành một người hiền thiện, một người tốt lành, vân vân. Đó, đó gọi là duyên tu đấy. Và chúng ta thấy có duyên là như thế nào? Ví dụ chúng ta học Phật, chúng ta lần đầu tiên được gặp kinh điển của Đức Phật, được nhìn thấy tranh ảnh tôn tưởng của Đức Phật, mà trong tâm của chúng ta khởi ra một cái niềm gì? Tin tưởng và tín kính, cảm thấy mình mỗi khi ở gần Ngài hay mỗi khi đến chùa, nói nôm na là mỗi khi đến chùa đi, mình cảm thấy có một cái sự gì đó bình yên, giống như ở trong vòng tay của người mẹ và ở bên cạnh người cha của mình vậy. Tức là có người cha và người mẹ bảo vệ cho mình cảm thấy yên tâm, có người thân của mình ở bên cạnh mình cảm thấy yên tâm, khi không bị đơn độc một mình ở trong rừng sâu núi thẳm vậy. À, như vậy gọi là người có duyên với Phật. Đến cửa chùa, cầm quyển kinh của Phật, nhìn tranh ảnh tôn tượng của Phật mà mình khởi được cái tâm gì? Tín kính, ái mộ, đó là người có duyên với Phật, có duyên tu vậy. Nhưng mà tu á, thì nó có rất nhiều cách tu. Nói chung quy là gì? Có hai loại tu, đó là xuất gia tu và tại gia tu. Tại gia cũng có thể tu thành Bồ Tát được, cũng có thể chứng quả giải thoát. Nếu người tu theo pháp môn tịnh độ có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc một đời một kiếp được. Không cứ là phải xuất gia mới có thể giải thoát, mới có thể vãng sinh. Đó, nhà Phật ra, Đức Phật thì vì căn cơ của chúng sinh cho nên Ngài cũng thuyết ra 84.000 pháp môn để đối trị với cái chân cái nhân duyên và trần lao của mỗi chúng sinh, cho nên chúng ta hợp với duyên nào chúng ta tu duyên đó. Nếu có duyên xuất gia được thì là cái tốt nhất, mà xuất gia là phải tu chân chính chứ, tu hành chân chính chứ. Xuất gia mà vì miếng cơm manh áo, hay là xuất gia rồi lại vì tiền bạc, lại vì danh vọng, lại vì cái này cái nọ mà quên đi cái hành nguyện tu của mình á, lại ăn thịt uống rượu, lại chơi cờ chơi bạc, rồi thậm chí là làm nhiều việc xấu á, thì xuất gia như thế còn đọa lạc thêm, còn tội thêm nữa các con ạ. Đó, chứ không phải là xuất gia ai cũng thành tựu được đâu. Cho nên chúng ta cũng phải suy nghĩ cho nó rõ. Vì vậy xin trả lời câu hỏi đó. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật: bạch thầy bố thí, thầy cho con hỏi là tại sao con vào chùa con vẫn thấy một số thầy ăn mặn, không phải ăn chay ạ? Con bạch thầy bố thí cho con hỏi, người ta nói Phật Bồ Tát từ bi, nhưng sao có những đạo không được tiết lộ thiên cơ? Nếu đã từ bi thì tại sao lại không được tiết lộ thiên cơ cho mọi người cùng biết ạ? Con bạch thầy bố thí cho con hỏi, những người giả làm thầy đi xin tiền của người, sau này chết đi sẽ bị nghiệp gì, tội gì ạ? Con cảm ơn thầy. Bạn này hỏi có ba ý. À, ý thứ nhất, bạn hỏi rằng á, vào chùa vẫn thấy một số người, vẫn thấy một số thầy ăn mặn, không ăn chay, thì việc đó như thế nào? À, xin thưa với các con á, thì trong cửa Phật thì nó cũng muôn hình muôn vẻ. Có người thực xuất ra, có người không xuất ra. Cho nên ở trong cửa Phật, Đức Phật nói gì? Có hạng người gì? Thân xuất ra mà tâm không xuất ra. À, thân xuất gia mà tâm không xuất gia tức là sao? Tức là đầu thì cạo chọc tóc như là người xuất gia, trên người thì cũng mặc gì, y vàng mặc pháp phục như là Phật, là đệ tử của Phật, đó gọi là thân xuất gia. Tâm không xuất gia là sao? Như trường hợp bạn này hỏi là thấy gì, những vị sư vẫn ăn thịt uống rượu, vẫn cờ bạc, vẫn gì, thậm chí là vẫn chửi bới đánh nhau cãi nhau vân vân, làm đủ những thứ chuyện sai trái ở đời, đó gọi là tâm không xuất gia. Có những trường hợp ngược lại, Đức Phật nói là gì? Có những trường hợp á, thân không xuất gia nhưng mà tâm xuất gia. Đó là chỉ cho những trường hợp Phật tử như các con ở tại gia học Phật, hiểu Phật và phát nguyện làm theo lời Phật dạy, nhưng mà mình chưa đủ duyên để xuất gia, vì có thể là do bố mẹ cản trở, hoặc có thể vì việc báo ân báo hiếu cho bố mẹ hoặc là ông bà hoặc là gì, một cái trường hợp đặc biệt nào đó mình chưa thể xuất gia được, nhưng mình phát nguyện sống một cuộc đời tâm của mình y giáo phụng hành theo lời Phật dạy, đó trường hợp đó gọi là gì? Tâm xuất gia nhưng thân gì? Không xuất gia. Có một loại người nữa, đó là gì? Cả thân tâm đều xuất gia. Đó là chỉ cho những gì? Những bậc xuất gia tu hành chân chính. Trên thì cầu Phật đạo để minh tâm kiến tính, dưới thì hóa độ chúng sinh tùy theo bản nguyện của mình. Đó là thân tâm đều xuất gia. Tính những người đó thường là ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, lễ Phật lạy Phật, sám hối, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, hoằng pháp làm tất cả công việc Phật sự mà đem lại lợi ích cho nhân quần xã hội và đặc biệt tín đồ Phật tử của mình, thì đó gọi là gì? Hạng đó gọi là thân tâm đều xuất gia. Còn một hạng nữa Đức Phật nói gì? Cả thân lẫn tâm đều không gì? Không xuất gia. Đó là những người Phật tử ở tại gia quy Tam Bảo rồi, có cái danh là Phật tử, nhưng mà gì? Làm rất nhiều những việc tội lỗi, những việc độc ác, thậm chí là chửi con mắng cháu, thề bồi chửi bới, những cái lời thầm tệ, thậm chí là còn trộm cắp, còn tà dâm, còn vọng uống rượu vân vân, tất cả những cái tội đó đều không bỏ qua cái tội gì cả. Trường hợp đó tuy là Phật tử nhưng mà cả thân tâm đều không xuất gia. Hoặc là ở thế gian họ không có niềm tin với Tam Bảo. Họ biết đấy, gặp đấy nhưng không có niềm tin, họ làm rất nhiều việc ác, cho nên hạng người đó gọi là thân tâm đều không xuất gia. Đó cho nên ở đây bạn hỏi rằng á, vì sao thấy người xuất gia rồi mà vẫn không ăn chay? Chúng ta thường nghe những cái người này họ có một câu cửa miệng khi mà bào chữa cho cái việc, khi mỗi khi có ai hỏi tại sao con thấy thầy ở chùa bên cạnh ăn chay mà nhà mình đây không ăn chay thầy, thì thường thầy ấy hay trả lời bằng một cái câu gì? Ôi dồi ôi, con biết không, ăn mặn nói ngay Phật nói rồi, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, đấy là một câu nói cửa miệng của những người gì? Không giữ được giới, không có đủ lòng từ bi, vì muốn gì? Muốn nuôi dưỡng cái thân thể mình cho khỏe mạnh, cho đẹp đẽ, và vì muốn gì? Muốn sướng cái miệng của mình, cho nên thân xuất gia rồi nhưng mà vẫn còn muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn chùa to cảnh lớn vân vân. Cho nên kẻ đó Đức Phật nói là kẻ để gọi là làm xuất gia như vậy thì làm gì? Nhục lây đến Phật vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, ngài nói là gì? Những kẻ xuất gia như thế làm nhục lây đến Phật. Phật thì không có bị nhục, nhưng mà chúng ta làm cho nhục cái danh, cái thanh danh của Phật, khiến cho tín đồ Phật tử và những người dân ở ngoài á, họ nói là ồ, tôi tưởng là đạo Phật thế nào, trước đây tôi cứ nghĩ là ông Phật là từ bi, ông Phật là trí tuệ, nhưng ai ngờ rằng bây giờ tôi gặp cái đệ tử của ông Phật mới thấy cái đệ tử của ông ấy còn bê tha rượu chè cờ bạc giai gái rồi ăn chơi đàn đúm như vậy, còn hơn cả những cái kẻ tướng cướp ở ngoài đời. Cho nên á, ông Phật mà như vậy á, từ nay tôi chẳng tin ông nữa. Tôi nhìn thấy tôi đến chùa, hoặc là tôi gì, tôi không bao giờ theo đến chùa nữa. Tôi đi qua đường ấy, tôi nhìn thấy tượng của ông, tôi không thèm cúi lại xá chào nữa, vân vân và vân vân. Và khiến cho họ gì? Họ quay lại, họ phản bác và họ nói Phật giáo thế này, Phật giáo thế nọ, Phật giáo thế kia. Đấy gọi là nhục lây đến gì? Đến thanh danh của Phật. Chứ còn Phật thì không có yêu ghét nữa các con ạ, cho nên Phật không có nhục. Nhưng mà làm nhục lây đến thanh danh của Phật. Những kẻ xuất gia như thế, các tổ sư và đặc biệt Ấn Quang Đại Sư nói là sau khi chết đi chắc chắn gì? Sẽ đọa vào trong địa ngục A Tỳ, rồi địa ngục đau thương, địa ngục núi ép, địa ngục hàn băng vân vân. Hoặc làm gì? Làm thân hết tội địa ngục rồi thì ra làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ cho thập phương tín thí trong suốt quá trình tu hành không đúng pháp của mình vậy. Chứ không phải là các con nghĩ như là xã hội vẫn nghe thường nói là gì? Cứ tiêu đi tiền chùa ấy mà. Chúng ta hay nghe thấy câu nói câu đó đúng không? Tiền chùa ấy mà. Có nghĩa là nghĩ rằng tiền chùa thì cứ thoải mái mà tiêu lên, mở hòm công đức là tiêu thôi. Nhưng các con biết không? Trong nhà chùa, giới luật của Đức Phật dạy rõ ràng tiền Tam Bảo phải tiêu như thế nào. Tiêu cho nó đúng chính pháp thì mới được phúc. tiêu không đúng chính pháp, người cúng thì cũng không được phúc, còn người tiêu thì sẽ gì, sẽ bị tội. Đó, không phải đơn giản đâu các con. Mà ở ngoài pháp luật nhà nước, tiêu người làm cán bộ, làm thủ quỹ của nhà nước hoặc công ty, tiêu không đúng mà mình trộm thì sẽ bị phát hiện công an bắt và tòa án phạt, và vì đó vì đi gì, đi tù. Có đúng không? Các con có biết ví dụ thống đốc ngân hàng nhà nước là cái người gì quản lý tất cả về tiền tệ của ngành tiền tệ của Việt Nam, giúp cho bộ gì ạ? Bộ gì các con? Giúp cho bộ trưởng bộ gì? Bộ gì nhỉ? Bộ gì quản về cái đó nhỉ? Ừ, bộ tài chính. Giúp cho, giúp việc cho gì? Bộ trưởng bộ tài chính. Và bộ trưởng bộ tài chính giúp việc cho ai? Cho thủ tướng chính phủ. Và thủ tướng chính phủ làm việc cho ai? Cho bộ chính trị, cho trung ương đảng, cho bộ chính trị và cho gì? Cho nhân dân. Đó. Và do vậy đồng tiền đó là gì? Do dân đóng góp, đóng thuế mà có. Và đảng nhà nước lập ra chính phủ, dưới chính phủ có bộ tài chính, dưới bộ tài chính có thống đốc ngân hàng, dưới thống đốc ngân hàng có các gì, các chi nhánh ngân hàng. Các con nghĩ xem, bộ trưởng bộ tài chính hay thủ tướng hay là thống đốc, tiền đầy trong kho đấy, đặc biệt là thống đốc đúng không, quyền hạn lớn lắm, cứ thế mà gì vào kho để lấy tiền để đem đi cho gì, cho người mình yêu thương, đem cho người nhà của mình, có được không các con? Có được không? Ôi giời, tiền đầy trong ngân hàng mà ông giám đốc ngân hàng bảo tiền đầy trong két mà đi vào mà lấy mà tiêu cho người nhà hoặc đi tiêu, có lấy được không? Có tiêu được không? Có thể trộm tiêu được một thời gian, nhưng chúng ta thấy vừa qua, đặc biệt là 2-3 năm trở lại đây, đảng nhà nước rất là chặt chẽ về vấn đề tiền tệ, thắt chặt cái vấn đề ngân hàng, quản lý rất chặt. Cho nên chúng ta thấy cứ thấy vài hôm, vài tuần, vài tháng thì lại thấy một ông tổng đốc này, tổng đốc ngân hàng này, rồi chủ tịch ngân hàng kia là bị gì ạ? Bị khui ra và bị bắt, bị điều tra, đúng không? Và trước đây thì ông sướng lắm. Chúng ta thấy, nghe thấy cái tin đại án phạm công danh là hơn 900.000 tỷ. Hơn 9.000 tỷ đúng không? Hơn 9.000 tỷ. Một cái vị mà làm thất thoát của nhà nước, của nhân dân hơn 9.000 tỷ, đấy là cái tiền mà khui ra đó. Còn cái tiền không biết nữa thì chúng ta biết là như cỡ nào. Nhưng họ có gì? Họ có sướng phè phớn cả đời để tiêu cái tiền đó được không? Bây giờ đang ở trong gì? Trong lao ngục rồi các con. Nhân quả đấy. Cho nên kể cả trong nhà Phật cũng thế. Nhà Phật đó thì người mà lỗ liễu thì bị gì? Bị dân nó phát hiện và dân đuổi ra khỏi chùa của dân. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta là gì? Đặc biệt miền Bắc chúng ta có cái quan niệm này. Đất vua chùa của làng. Đất vua chùa làng. Cho nên sư mà gì? Dùng tiền của Tam Bảo mà tiêu không đúng cách mà lộ liễu ở dân tình, họ sẽ họp lại họ đuổi sư ra khỏi chùa. Đấy là cái gì? Cái lộ liễu cái nặng nề nhất. Còn cái mà gì? Cái nặng nề mà nó không kém gì pháp luật ở thế gian, thậm chí nó còn chặt chẽ hơn pháp luật ở thế gian. Đó là sau khi vị này chết đi, làm thân nhẹ thì làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ, nặng thì đọa vào trong địa ngục A Tỳ muôn đời, muôn kiếp để chịu cái tội báo ở trong đó. Vì gì? Lợi dụng cửa Phật để kiếm ăn. Anh giỏi, anh ở ngoài đời đi làm mà ăn lấy, đi làm lấy mà ăn. Nay lại vào nương trong cửa Phật để lừa gạt chúng sinh, lừa gạt tín đồ Phật tử như thế. Thì cái tội đó là cái tội gì? Diêm Vương Ngưu Đầu Ngục Tốt Dược Xoa La Sát không thể bỏ qua được. Phật Bồ Tát thì không có trừng phạt đâu. Vì lòng từ bi của các ngài thương tất cả chúng sinh như con đỏ, muốn cho nó quay đầu trở về. Nhưng mà nó không quay đầu trở về thì sẽ gì? Sẽ bị pháp luật trừng trị. Pháp luật ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho luật nhân quả đó các vị. Cho nên ở đây các vị, các con thấy là những kẻ ăn như vậy thì rất nhiều, miền Bắc chúng ta thấy nhiều lắm. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì cũng có một thời gian 2-3 năm ngày cho các tăng ni là ăn thịt. Có đấy. Trong lịch sử Phật giáo là có. Vì sao mà ngày cho ăn thịt? Vì trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ có kể rằng á, thời Đức Phật còn tại thế, ngài đến một cái xứ, nó xảy ra một cái chuyện hạn hán đúng 3 năm trời. Mà hạn hán ở Ấn Độ thì các con biết Ấn Độ á, nó còn khổ hơn Việt Nam chúng ta. Nó nóng hơn Việt Nam chúng ta nhiều. Mùa lạnh á, thì ở dãy chân núi Him ở phía Bắc Ấn á, thì nó lạnh vô cùng. Còn mùa hè á, thì nó lại gì? Nó nóng kinh khủng luôn. Mà các con biết hạn hán 3 năm, tất nhiên 3 năm nó cũng có mưa, nhưng mà mưa nó không gì, không đủ để cho dân cày cấy làm nương làm ruộng vân vân. Ngày xưa phần lớn là sống về ngành gì? Làm nông nghiệp. Ấn Độ ngày xưa cũng như Việt Nam phần lớn là sinh sống bằng nghề nông nghiệp. 3 năm hạn hán như vậy cho nên dân tình mất mùa và phải giết những con gì ạ? Những con vật yêu quý ở trong gia đình của mình để ăn. Cho nên là chư tăng thời Đức Phật còn tại thế thì không có ở trong chùa và nấu cơm như chúng ta này để ăn đâu, mà cứ đến 12 chuẩn bị 11 giờ đến 12 giờ 12 rưỡi đó thì chư tăng lại để xếp hàng cùng Đức Phật và xếp hàng để đi gì ạ? Đi khất thực, tức gọi là ngoài đời gọi là xin ăn đó, ở trong nhà chùa gọi là đi khất thực. Các bạn thấy ở trong phim Phật giáo hay là thấy những cái đĩa tư liệu nói về Phật giáo Thái Lan hay Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Myanmar, bây giờ họ vẫn duy trì cái cách đi khất thực đó, cứ đến giờ ngọ là họ đi khất thực, hàng lối với nhau đi khất thực. Nhà dân tín đồ Phật tử có cái gì thì mang ra cho ăn, mang cái gì ra cho ăn cái đó thì được ăn. Thì thời Đức Phật ngày xưa cũng như thế. Nhưng 3 năm trời mất mùa, các con biết là người dân họ phải giết những con vật, những con trâu, con bò, con chó, lợn để ăn rồi. Cho nên người ta không còn thức ăn chay, thức ăn cơm và thức ăn để cúng dường nữa. Vì vậy mà các đệ tử của Đức Phật á, có nhiều người chứng thánh quả thì các ngài nhập niết bàn để không ở lại thế giới này nữa. Và những vị chưa chứng thánh quả, những vị tu á, thì thấy khó khăn thì nhiều người bỏ đạo ra về đi xứ khác rất nhiều. Cho nên á, ngài A Nan đến bạch với Đức Phật là bây giờ thì bạch Đức Thế Tôn, cuộc sống khó khăn như thế này, xin Đức Thế Tôn là đi nơi khác. Đức Thế Tôn hỏi A Nan này, A Nan, nếu mà Như Lai mà thấy nơi này khó khăn, Như Lai đi nơi khác, thì theo ông đến nơi khác họ khó khăn như vậy thì làm thế nào? A Nan bạch Đức Thế Tôn, đến nơi đó họ khó khăn, nhưng nơi này thì mình lại đi tiếp. Đức Phật nói nếu đến nơi khác nữa mà họ vẫn khó khăn như thế thì mình làm thế nào? Hỏi mấy lần như vậy thì A Nan mới gãi đầu gãi tai bảo thì bạch Đức Thế Tôn, con chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng bây giờ thì ở đây dân tỉnh đói khát khổ sở, cái ăn họ còn chẳng đủ, huống chi là cúng dường cho chư tăng. Con thấy là chư tăng mỗi ngày một ít đi, các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn á, chứng quả A-la-hán thì các ngài đã nhập, thấy khó khăn như vậy các ngài vào rừng núi và nhập niết bàn. Nhập niết bàn tức là xảo bảo báo thân đó các con, chứng đắc thánh quả. Người ta muốn sống thì sống, muốn chết thì chết á, mà chết không phải là người ta đọa lạc, mà chết là thần thức của họ nhập vào á cảnh giới niết bàn an tịnh và không bị sinh diệt nữa, không bị sinh tử khổ đau luân hồi nữa. Cho nên gọi là các ngài chứng thánh quả thì rất nhiều vị nhập niết bàn rồi, còn những vị mới xuất gia tu đạo chưa thấy thánh đạo thì các vị lại bỏ đi nơi khác hoặc là xả đạo quay về với cuộc sống tại gia rồi. Thế Đức Thế Tôn bảo hỏi là thế bây giờ ở quanh quanh nơi đây thì người dân họ ăn gì? A Nan và bạch Đức Thế Tôn, người dân bây giờ là ở quanh khu vực này đến những củ chuối, củ cái đu đủ cũng không còn nữa, họ ăn hết rồi. Bây giờ người dân đã phải giết những con vật yêu thương là những con trâu con bò sức kéo. Trong chúng ta biết Ấn Độ người ta không ăn thịt bò, mà người ta coi con bò á như là chính mạng người ta vậy. Nhưng mà đến khi gặp 3 năm hạn hán như vậy, người dân bắt buộc phải gì? Phải ăn cả thịt bò, giết con bò của con bò sức kéo của mình để ăn. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng vậy thì thôi, thì bây giờ các ông đi khất thực á, người dân người ta cho các ông cái gì thì các ông được phép ăn cái đó, tức là đi khất thực bình đẳng, mắt không thấy con vật đó, với điều kiện là gì, gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy con vật đó chết thì các ông được ăn, người ta cho các ông được ăn. Tai không nghe thấy tiếng con vật đó kêu trước khi nó chết, dân người ta cho thì các ông được ăn. Hoặc là người ta không mời các ông đến để người ta giết cho ông ăn á, ví dụ mình đến ngẫu nhiên đến cái gia đình người ta giết con vật đó rồi, mắt không thấy nó, con vật đó chết, tai nghe thấy nó, tiếng nó kêu trước khi chết, và không phải là người ta thỉnh mình về để mời mình ăn. Ví dụ như bạn này, bạn bảo là bạch thầy ngày mai nhà con thì thỉnh thầy đến nhà để cúng dường chay tăng, con sẽ gì, con sẽ thịt con gà trống ngon để cúng thầy. Mà thầy đến bạn ấy thịt con gà trống ngon để cho thầy ăn, mà thầy thì mặc dù mắt không thấy tai không nghe, nhưng mà gì, vì bạn ấy đến thỉnh thầy trước, thầy đến thì hôm sau thầy đến, mà bạn ấy giết con gà thật để giết thì cũng không được nhận để ăn. Đó. Ngoài 3 cái vấn đề đó, mắt không thấy tai không nghe, không phải là họ thỉnh đến trước mà đến nhận ăn đó đấy gọi là tam tịnh nhục, thì Đức Phật cho phép ăn. Và bằng cái công đức và nguyện lực của Đức Phật và chư tăng, Đức Phật biết vì sao mà dân chúng ở nơi đó bị 3 năm hạn hán. Vì chính cái ông vua, cái ông vua ở nơi đó ra một cái luật lệ là hà khắc với dân chúng, báng phá thần linh và đốt rừng đốt núi. Cho nên á, các vị quỷ thần, các vị thần linh, người ta mới gì, người ta mới ghét, người ta mới cùng nhau, người ta tâu lên thiên đình là để cho cái dân chúng ở khu vực, cả một cái khu vực rộng lớn nó hạn hán 3 năm trời. Và Đức Phật muốn ở lại đó để cảm hóa vị vua. Nhưng chúng ta biết vì nghiệp lực của người dân là một, và cái sự ương bướng của ông vua là hai. Cho nên Đức Phật phải đúng mất đúng 3 năm mới cảm hóa được ông vua đấy. Cảm hóa ông vua bằng cách nào? Dân tình nghèo đói như vậy mà Đức Phật vẫn ở lại. Và cái lần đó Đức Phật, các con biết Đức Phật phải gì? Phải cho đệ tử của mình là Mục Kiền Liên đấu thần thông với cái nhóm ngoại đạo. Vì ông vua đó nghe thấy cái nhóm ngoại đạo, nghe cái nhóm ngoại đạo đó nó gì? Nó xưng nó là gì? Nó là thánh. Nó đến đây để cứu nhân độ thế vân vân đó, cho nên nó mê hoặc được ông vua. Và nó sai, nó dạy ông vua làm rất nhiều việc ác. Vì vậy mà cái ông vua đó làm rất nhiều việc ác, do đó mà trời không mưa đại hạn trong 3 năm đó, gọi là gì? Gọi là thiên tai. Hạn hán cũng gọi là thiên tai đó các con. Nhưng thiên tai gì? Do gì? Do thiếu nước. Hoặc là mưa nhiều cũng gọi là thiên tai, nhưng do thủy tai nó tạo ra. Đức Phật ở đó 3 năm và cái tôn giáo kia nó thách đấu với Đức Phật là gì? Thi đấu thần thông. Và Đức Phật phải cho đệ tử của mình là Mục Kiền Liên đến để gì? Để đấu pháp với nó. Và cái bên kia thua thì mới cảm hóa được ông vua. Và ông vua từ khi quy Phật một cái, đến lễ Phật và quy theo Phật một cái, thì trời lại tiếp tục gì? Mưa trở lại. Và mưa trở lại đương nhiên dân chúng sẽ gì ạ? Sẽ cơm no áo ấm, mưa thuận gió hòa. Người làm nông dân chỉ cầu mưa thuận gió hòa thì cơm no áo ấm trở lại. Khi cơm no áo ấm trở lại, Đức Phật lại tiếp tục gì? Cấm không cho các đệ tử ăn thịt nữa. Nhưng mà sau này những kẻ mà lười biếng, những kẻ mà thích ăn ngon vẫn dựa vào cái câu là gì? Phật vẫn cho đi gì? Cho ăn thịt. Cho nên những kẻ đó cho đến nay vẫn có những kẻ gì? Ăn thịt. Và càng thời mạt pháp, các con thấy những kẻ xuất ra ăn thịt uống rượu gì? Khá nhiều. Nhiều hơn cả những người gì? Ăn chay tụng kinh niệm Phật vậy. Nhiều đấy các con. Thì chưa, cho nên như vậy mới gọi là thời mạt pháp. Thôi có lẽ câu hỏi đó nó thuộc về Phật giáo nhiều quá, cũng không, các bạn cũng phần lớn ở đây cũng mới đến dự khóa tu nên không nên nói nhiều. Xin dừng lại ở câu trả lời đó. Cho nên đấy cũng là lý do bạn hỏi. Bạn hỏi nữa là bạch thầy, bố thí cho người, hỏi là bạn nói là chư Phật Bồ Tát thì từ bi, nhưng sao lại có những đạo không được tiết lộ thiên cơ? Xin nói với các bạn đó, đấy là các tôn giáo khác thì thầy không biết, nhưng đạo Phật thì Đức Phật không có giấu cái thiên cơ gì cả. Phật pháp thì cái gì cũng minh bạch hết. Minh bạch bằng sao? Cái gì Đức Phật đã tu chứng, ngài đã nói gì? Nói ra trong 3 tạng thánh điển kinh luận hết rồi. Chúng ta cứ thế mà học theo mà tu thôi, ngài có giấu ta cái gì đâu? Ngài không giấu cái gì. Thậm chí ngài còn nói trong kinh Pháp Hoa, ngài nói là gì? Ta đây tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành cơ mà. Ngài không có giấu cái gì cả. Và ngài muốn cho tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như ngài, có giấu cái gì đâu? Không giấu cái gì. Còn á, đối với sau này á, thì những người tu hành á, Đức Phật nói là gì? Tu chứng được thần thông, không được triển khai, không được gì khoe khoang, làm như vậy á, thì khiến cho dân chúng người ta mê hoặc lòng người. Ví dụ như thầy có thần thông chẳng hạn, thầy ngồi thuyết pháp, thầy muốn cảm hóa tất cả các con. Thầy vừa thuyết pháp mà thầy bay lên hư không này chẳng hạn, thầy thuyết pháp, thầy đang ngồi như thế này, người thầy cứ từ từ nó bay lên, và các con ở dưới vỗ tay rầm rầm, ôi dồi ôi, giỏi quá, tu hành như thế giỏi quá. Và thầy gì? Thầy sướng. Và thầy sướng, lần sau các con lại kéo nhau đến đông hơn. Và thầy thì thuyết pháp, thầy lại tiếp tục thể hiện thần thông bay lên như thế, và nhiều người khen ngợi, dần dần thầy sướng, thầy vui, vui như vậy dần dần là gì? Lưới ma, mắc vào lưới ma vậy. Đó. Ham mê danh vọng, ham mê tiếng khen, đó là gì? Cũng mắc vào lưới ma. Cho nên Đức Phật lại cấm không cho đệ tử mình dùng thần thông khi thuyết pháp, khi giáo hóa độ sinh, trừ những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp đặc biệt thì cái này nó có nhiều nguyên do, không thể một sớm một chiều nói hết được, sau này con tìm hiểu sẽ biết. Và đặc biệt là mình không được khoe khoang cái sự tu chứng của mình trước người này người khác. Làm như vậy á thì khiến cho thiên ma ba tuần gì nó nghe được và nó đến thì nó dựa vào chúng ta nó phá, và dần dần gì nó phá xong nó chán rồi nó bỏ chúng ta, trở thành người điên khùng loạn tâm, mình gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Đó. Cho nên á, ở đây thầy xin trả lời câu hỏi của bạn đấy là Phật pháp thì không có gì phải giấu giếm cả. Đức Phật đã nói rõ hết rồi. Nhưng chúng ta thì có nghiên cứu và có học và tu được hay không mà thôi. Rồi bạn này còn hỏi nữa là những người giả làm sư đi xin tiền á, ở ngoài đường á, thì sau khi chết đi sẽ bị nghiệp gì? Chắc chắn sẽ bị quả báo rất là xấu ác. Tùy theo, nhẹ thì có thể vào trong đường súc sinh kéo cày trả nợ, nặng vừa vừa thì làm thân quỷ đói để mà trả nợ, nặng nữa thì vào trong địa ngục để mà trả nợ vậy. Đó. Ba đường ác đạo rộng mở đối với những kẻ giả danh làm chư tăng để đi khất thực như thế. Bây giờ có không? Có rất nhiều các con. Lần sau các con đi ở ngoài đường mà thấy sư đi ngoài đường mà bưng cái bát, không mặc áo dài hoặc mặc áo dài, bưng cái bát đi xin ngoài đường mà nhận tiền á, thì đấy là chắc chắn 100% là sư giả. Vì sao? Vì trong giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ thống nhất kể cả Bắc Trung Nam đều không có chuyện sư đi khất thực quá 12 giờ trưa như thế. Mà đặc biệt là sư đi khất thực thì họ không nhận gì, không nhận tiền, họ chỉ nhận thức ăn thôi. Những vị sư đi khất thực chân chính á, thì họ chỉ nhận thức ăn, không nhận tiền. Nhưng chúng ta thấy sư cứ đi vào gì, vào cả chợ đi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến tối, bưng cái bát cứ một người hoặc hai người cứ là đi, mắt cứ giả vờ lim dim như thế này, thậm chí mặc áo vàng với nhau giả vờ lim dim, bưng cái bát đi cả vào chợ, thấy cái nhà nào bán cửa hàng to cứ đứng có thể 5, 10, 15 phút không cho tiền thì không đi. Cho tiền rồi thì mới đi. Thậm chí năm ngoái thì xem trên mạng có vị sư đi khất thực ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Xong gặp mấy cái anh thanh niên mà đi qua đi xe máy nó trêu: "Ôi sư ơi, sư ăn thịt chó không, để gì? Để con cúng thịt chó cho sư ăn." Thế là bắt đầu là vị này gì? Chửi đấy, với mấy cái thanh niên kia nó thấy là vui vui quá, nó lại quay xe máy lại, nó lại đi theo bên cạnh, nó cứ: "Sư ơi, sư ăn thịt chó, con vào mua thịt chó cho sư nhé." Cứ thế là nó trêu. Thế là vị này tức quá bắt đầu là chửi nó, rồi không chịu được lại cầm cái bát rồi gì, ném cả vào gì? Cả vào nó nữa. Lấy đâu chuyện sư như thế các con? Sư không bao giờ có hành động như thế. Nếu vị đó là sư, sư có nghĩa là gì? Sư ở trong nhà Phật ấy, chữ Hán, chiết tự của chữ Hán sư có nghĩa là gì? Là thầy. Thầy về gì? Thầy về đạo đức, thầy về nhân cách sống, thầy cả về gì? Cả về, nếu có thể vị đó là một vị pháp sư thì vị đó thầy cả về trình độ nữa, vân vân. Nhưng đặc biệt ấy, là thầy, ít nhất là thầy thì về gì? Phải về đạo đức, về nhân cách sống. Sư người ta mới có nói vài câu mà đã sửng cổ lên rồi lại chửi người ta, rồi cầm cả cái bình bát ném người ta như vậy. Chắc chắn không phải là sư, mà đó là, các cụ ngày xưa nói là sư, đó là sư gì nhỉ? Sư tử. Là sư hổ mang. Đó, cho nên, đấy bạn hỏi thì thầy cũng trả lời như vậy. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất trong vòng khoảng từ năm 2005-2006 đến nay, là giáo hội không còn chuyện sư đi khất thực như thế nữa. Cho nên 99,9% sư đi khất thực ngoài đường đều là sư giả đấy. Chúng ta không phải cho đâu. Cho như vậy là tiếp tay cho những kẻ gì? Kẻ làm xấu đó các con. Kể cả sư đi bán vàng hương, sư nó giả đi bán vàng hương để nói là gì? Ở chùa đang nghèo, đang xây dựng, sư phụ cho tôi gì? Cho tôi đi bán vàng hương để lấy tiền. Họ lấy con dấu của thầy chủ trì ra, con dấu của ủy ban dân xã ra, đấy là để con dấu giả đấy. Họ làm giả con dấu, họ đóng vào đấy. Thầy ngày xưa đã xử lý mấy trường hợp như thế rồi. Đó. Làm việc với chính quyền xử lý mấy trường hợp, cả Sơn Tây cũng xử lý. Rồi dưới Hoài Đức thì sẽ thầy xử lý, ngày xưa thầy ở cái chùa dưới Hoài Đức. Rồi trên Ba Vì thầy cũng xử lý rồi. Đó. Đấy thì trả lời như vậy để chúng ta biết được. Một bạn nữa hỏi. Con bạch thầy, con muốn hỏi trực tiếp ạ. A Di Đà Phật. Rồi bạn nào hỏi trực tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, với tất cả lòng tôn kính của con dâng lên Tam Bảo, con muốn hỏi thầy là vì sao xuất gia tu học lại có thể thành Phật được, và vì sao thành Phật rồi thì thoát khỏi luân hồi sinh tử? Con cảm ơn thầy.
Bạn hỏi là vì sao xuất gia tu học lại có thể thành Phật được á? Có đúng không?
Dạ, tu học theo chánh pháp ạ. Dạ.
Ừ, là vì sao xuất gia tu học theo chánh pháp lại có thể thành Phật được ạ? Thì các con biết là xuất gia, hai cái từ xuất gia, tức từ xuất á, có nghĩa là gì? Là ra. Từ xuất trong tiếng Hán, chứ từ tiếng Hán dịch sang nghĩa Việt Nam có nghĩa là ra. Chứ ra có nghĩa là gì? Là nhà. Ra có nghĩa là cái nhà. Xuất ra tức là ra khỏi khỏi cái nhà. Ra khỏi cái nhà, các con biết xuất ra, người xuất ra chân chính tu hành theo chính pháp. Đúng nghĩa của trong nhà Phật đó, có mấy cái chữ xuất ra các con biết không? Thứ nhất là xuất gì? Xuất thế tục ra. Thứ hai là gì? Xuất phiền não ra. Và thứ ba gọi là xuất tam giới ra. Người xuất gia chân chính á, để thành Phật á, thì phải ra được khỏi ba cái nhà đó. Cái nhà thứ nhất là cái nhà gì? Thế tục. Nhà thế tục là sao? Tức là người đấy bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ bạn, bỏ bè mà ở cái mái nhà thân thương của mình để vào trong cửa Phật, cạo tóc, mặc áo cà sa, để trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên, tùy nguyện để hoằng hóa độ sinh, giúp cho người biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện theo chân của Phật, công đức vô lượng. Thì đó gọi là bước đầu, gọi là xuất thế tục ra, tức ra khỏi nhà thế tục. Ra khỏi nhà thế tục có dễ không các con? Khó lắm. Các con ngồi đây về nói gì, nói trêu bố mẹ các con một câu thôi, bảo mẹ ơi, Tết Dương lịch vừa qua con gì, con không về nhà được, mẹ biết con đi đâu không? Con làm gì không? Bà mẹ hỏi con làm gì? Bà mẹ ơi, Tết năm nay, Tết Dương lịch, con làm một việc rất ý nghĩa. Ý nghĩa thế nào? Bảo con á, mẹ muốn nghe không? Bảo có. Bảo á, con đi lên chùa với các bạn tham dự khóa tu ở chùa Khai Nguyên vui lắm. Lên đó được nghe giảng này về đạo đức này, được tu tập này, được sinh nhật tập thể này, và được gì? Được tu tập để hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ, con vui lắm. Thế bảo á, các thầy đó thế nào con? Bảo quý lắm, ai cũng gần gũi. Các bạn đó thế nào con? Các bạn hoan hỉ lắm, ai cũng gì? Cũng tốt. Đến đó chỉ cần một tí thôi, chúng con quen nhau, ai cũng sống với nhau rất là chân thành, tốt lắm. Thế bạn nói, ừ, thế tốt lắm. Thế bảo, mẹ ơi, mẹ cho con đi tu nhé. Mẹ chúng ta ngay lập tức là gì? Đi tu là như thế nào? Đi tu tức là xuất gia, cạo tóc, mặc áo làm sư đó. Bắt đầu mẹ chúng ta bắt đầu là, mày nói đùa hay mà nói trêu hay nói thật đấy, bắt đầu là sửng cổ lên, từ giờ tới đi tao cấm mày đến đó nhá, vân vân và vân vân. Ngay đầu tiên, ngay cái bước đầu tiên chúng ta chỉ trêu một tí, các bạn không tin về cái thử chém, 99,9%, thậm chí 100% là mẹ chúng ta hoặc bố chúng ta sẽ phản ứng, bố chúng ta thì sẽ gì, ít nói hơn nhưng sẽ gì, lườm chúng ta một cái gì, thật sâu. Nghiêm khắc một cái gì, là cái uy của người bố là gì? Mày đừng có bao giờ mà nói lại câu nói đó với gì trước mặt bố, trước mặt mẹ một lần nữa. Ý cái nhìn của bố là như thế. Mẹ thì gì? Dùng lời để mắng chúng ta, còn bố chỉ cần gầm mặt lên nhìn một cái thôi. Ánh mắt đó chỉ cho chúng ta thấy mày đừng có bao giờ nói những một lời thứ hai như thế trước mặt bố mẹ. Vậy các con nghĩ xem, xuất thế tục ra có dễ không? Không dễ đâu các con. Rồi, bao nhiêu những cái gì, ước mơ đẹp ở phía trước. Bạn nam mà muốn xuất gia, mấy bạn nữ nó thích nó bảo thôi, cậu ơi, mình ơi, mình xuất gia làm gì, xuất gia khổ lắm. Ở nhà, ở lại. Hay là gì, hay là cậu gì, cậu thất tình. Nếu mà cậu thất tình thì thôi, tới yêu cậu. Thế thì thôi rồi. Cậu ấy gì, từ trước đến nay cũng có tình cảm rồi nhưng mà không dám gì, không dám ngỏ lời. Nay dọa xuất ra một cái, cô ấy gì, cô ấy bảo thôi, cậu xuất ra, cậu đừng xuất ra nữa, ở nhà gì, không có ai yêu thì giờ tớ sẽ yêu cậu. Thì cái này thì có mà một cái sợi dây này không có hình tướng nhưng mà gì, nó buộc rất là chặt các con ạ. Hoặc bạn nữ cũng vậy, ngược lại như vậy cũng thế. Cho nên xuất thế tục ra dễ không? Không dễ. Còn rất 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 nhiều những cái việc ở đằng sau nó khiến cho chúng ta khó có thể ra được. Đó là xuất gia đầu tiên là gì? Ra khỏi nhà thế tục. Tưởng dễ, nhưng không phải là dễ đâu các con. đệ tử của thầy ở đây 10 người thì phải có đến 8 người là phải trốn gia đình đi một thời gian, phải chiến đấu với gia đình đến đây để chửi, để bắt, thậm chí có người, con biết không? Người ta viết đơn kiện cả thầy. Và nói thầy là gì? Nói thầy là một ông thầy phù thủy. Và nói thầy là một ông thầy gì, các con biết không? Chuyên lừa là con gái nhà lành để gì? Để buôn sang Trung Quốc. Viết cả lên công an như thế, công an Sơn Tây này, công an Hà Nội này. Thậm chí là gì? Công an Hà Nội người ta về cho người về đây nằm vùng cả ở đây để theo dõi thầy cả hàng nửa năm trời ở đây đó các con. Bởi vì người ta thấy là gì? Cũng có thể thật. Ông ấy xây chùa cứ mầm như thế, hết cái chùa này đến chùa khác toàn là chùa lớn cả. Ông ấy lấy tiền đâu? Có thể là gì? Có thể buôn người thật. Cho nên người ta về người ta điều tra. Khi mà công an á, luật của công an đây, có bạn nào học ngành an ninh thì biết, khi dân mà có đơn thì ngành an ninh phải vào cuộc để điều tra. Cho nên nó về đây nó gì? Nó nằm mật phục ở đây. Thầy thì cũng có rất nhiều những vị quan chức cấp cao nhà nước về đây. Thậm chí là có những người làm những cái mảng là tối mật của quốc gia. Đó như là tình báo, mà tình báo không phải tình báo vừa mà gọi là trùm tình báo. Các bác cũng đến đây và rất là tôn trọng thầy. Công an cũng vậy. Cho nên có một lần về đây thì thầy thấy hai bạn về đây ở mấy tháng. Thầy biết 100% hai bạn này là gì? Công an chìm rồi, nhưng mà thầy kệ cho hai bạn này, xem hai bạn này xử lý như thế nào. Vì sao thầy biết? Vì thầy thừa sức để biết cái chuyện đó. Thậm chí ở đây thầy cũng biết là chắc chắn trong đây cũng có 2-3 bạn. Thầy chỉ điểm mặt qua thôi, cũng có thấy 2-3 bạn ở trong này. Đó. Nhưng mà thôi thì tùy thôi, việc các con làm. Việc các chú làm, việc thầy làm. Sau một hôm thì có là cụ Tư ngày xưa cụ là chùm về an ninh. Hiện tại cụ vẫn đang là cố vấn của Tổng Bí Thư. Cụ thì thường lên đây với thầy. Thế hôm đấy cụ về đây ăn cơm xong, thầy gọi cụ ơi, có hai cái thằng nó đến đây này, nó cứ bảo nó là sinh viên đại học, nhưng mà thầy biết nó là gì, có vấn đề. Cụ gọi nó vào để cụ xem hộ thầy hai thằng này có phải không. Thế là ăn cơm xong, gọi vào uống nước thì nó, cụ hỏi là chúng mày công tác ở đâu. Nó bảo dạ thưa cụ, chúng cháu là đang là sinh viên. Thế cụ trừng mắt lên với cụ hỏi, tao hỏi chúng mày công tác ở đâu. Thế nó bảo là thưa cụ, chúng con là sinh viên. Thế cụ mới bảo là tao nhìn chúng mày là mày bảo là sinh viên làm sao được. Mày á, mày còn định dối tao, tao còn là gì? Tao còn là bố của công an đấy. Cụ bảo tao là bố công an đây, mày còn giấu tao à? Thôi chúng mày đi làm ở đâu thì làm. Chỗ thầy Thịnh ở đây thì tao mà lên đây rồi thì chúng mày phải biết là thầy Thịnh như thế nào. Tao lên đây, tao ngồi, tao ăn cơm với ông ấy hết ngày này qua ngày khác, thì chúng mày phải biết là ông ấy thế nào rồi chứ. Còn cái việc của chúng mày làm, nhưng mà làm thế nào thì cho nó làm, đừng có nó lộ liễu quá. Từ hôm đó cho đến hôm nay không bao giờ thấy hai anh chàng sinh viên đến đây dự khóa tu nữa. Không bao giờ thấy nữa. Không có nữa. Mà trước đây cứ khóa tu sinh viên thì nó đến, hai bạn ấy đến trước 1-2 hôm. Hoặc có khóa tu, có khóa hội, là kể cả khóa tu mùa hè, hai bạn đến trước. Hoặc chùa chuẩn bị có việc gì thì hai bạn đó lại đến để xin chấp tác trước từ mấy hôm. Vì sao? Vì tôi biết sau này thì tôi mới biết là khi mà có mấy cái lá đơn của bố mẹ của đệ tử của tôi ngày đó nó trốn đi xuất gia, ra bố mẹ không cho đi á, thì bắt nó về thì nó gì, đứa thì nó nhịn ăn, đứa thì nó chơi cái quả là nhịn ăn để đòi bố mẹ xuất gia. Có đứa thì nó nhảy từ tầng 2 xuống để gì, nó trốn đi để xuất gia. Có đứa thì nó chơi cái chiêu là nó giả ốm, nó giả điên. Nó cứ cười hình khẩy suốt cả ngày ra, nó giả điên. Nó cũng lắm chiêu với bố mẹ lắm. Thế cho nên là gì? Nó bố mẹ phải gì? Chơi một cái đoàn cân não như vậy. Bố mẹ mới thấy là gì? Thấy là con của mình nó đang mạnh, đang khỏe, đang là sinh viên đại học, ra trường, chưa đi làm. Xin việc cho nó. Có người là gì? Đem xin việc mất 400-500 triệu rồi. Mà bảo nó đi học, đi làm, nó không đi làm. Thế cho nên mới sót. Sót cả con đã đành rồi, lại sót cả tiền. Vì vậy mà làm đơn kiện lên công an thành phố Hà Nội là ông sư này là phù thủy, là lừa đảo, là buôn người sang Trung Quốc. Vì vậy mà nhờ gì an ninh vào làm việc. Khi cho nên họ mới phải đến là gì, họ điều tra, họ làm việc. Đó. Đấy cho nên ở đây thì cái xuất nhà thế tục không phải là dễ đâu các con ạ. Nếu có xuất được thì cũng khó lắm. Thứ hai, nếu xuất được nhà thế tục rồi thì phải ra khỏi cái nhà thứ hai, đó là nhà gì ạ? Phiền não ra. Phiền não. Phiền tức là gì? Là buồn phiền. Não tức là điều chỉ cho cái sự gì? Sân hận, ngu si và nhiệt não vậy, vân vân. Tức là tham sân si vậy. Nói tóm lại là gì? Ra khỏi, tu làm sao cho tâm mình gì? Ra khỏi được ba cái nghiệp của ý là tham, sân và si. Khó lắm. Khó vô cùng rồi các con. Thầy bây giờ cũng chưa xác định với các con là thầy chưa ra hết được. Mà chưa ra được từng phần, từng phần. À, ra được từng phần của nhà phiền não mà thôi. Còn ra nhà tam giới là một cái nhà cao nhất của người xuất gia. Cái đích cuối cùng của người xuất gia là ra khỏi nhà tam giới. Tức là gì? Đức Phật nói á, chúng sinh sở dĩ bị luân hồi là ở trong gì? Trong ngôi nhà tam giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Có luân hồi lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. Đó là sáu cõi. Ba cõi trên, trời, người, Atula thì gọi là thiện, với ác chung ở. Nhưng mà thiện nhiều hơn, càng đi lên thì thiện càng nhiều. Ba cõi dưới càng đi xuống thì càng ác. Cho nên đó gọi là ba cõi thiện và ba cõi ác. Thiện ác đồng cư ở cõi trời dục này vậy, ở cõi dục giới này vậy. Sắc giới trong kinh Phật nói là gì? Có 18 gì? Có 18 tầng trời. Và có rất nhiều các gì? Các nước trời nhỏ ở trên cõi trời vô sắc. Còn cõi trời sắc giới, xin lỗi, cõi trời vô sắc thì Đức Phật nói gì? Có bốn cảnh giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Có bốn cõi trời vô sắc. Các con về có thể qua mạng tìm hiểu kỹ hơn, thời gian không có để trả lời nhiều. Người muốn thoát ly sinh tử thì phải gì? Tu hành ít nhất phải chứng được thánh quả A-la-hán hoặc là duyên giác hoặc là Bồ-Tát thất địa trở lên thì mới ra khỏi được cái vòng vây sinh tử luân hồi nó chi phối đó. Cho nên ra khỏi ngôi nhà tam giới đó mới là cái đích cao nhất. Vì vậy, vì sao xuất gia mà có thể thành Phật? Vì cái đích tu của người xuất gia đó là gì? Trước hết là mong gì? Mong mình được giải thoát và mong cho tất cả chúng sinh, đồng thời mong tất cả chúng sinh cùng được giải thoát. Trước tiên là độ những người có duyên, sau là những người vô duyên thì cũng sẽ gì? Cũng sẽ được giải thoát. Tình dĩ hữu tình, đồng viên chủng trí, đó là câu nguyện của người tu hành vậy. Đó là cái câu gì? Giả thầy xin trả lời bạn là xuất gia có thể thành Phật được là ở cái chỗ đại nguyện đó. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thực hành được bốn đại nguyện đó thì vị đó sẽ thành Phật và sẽ giải thoát. Khi thành Phật rồi thì vĩnh viễn không bị luân hồi sinh tử nữa, đó là ra khỏi nhà tam giới như câu hỏi của bạn vậy. À, có thể là bạn trả lời như vậy bạn cũng chưa hoan hỉ lắm, nhưng mà còn khá nhiều câu hỏi cho nên tạm dừng lại câu trả lời của bạn. Xin trả lời một bạn khác. Con bạch thầy, bố thí cho con hỏi là nếu con đã quy y vào một đạo Phật nào đó rồi, ví dụ như con quy y vào đạo Phật Tịnh Độ rồi, thì con có được quy y thêm một đạo Phật khác được không ạ? Con bạch thầy, bố thí, nếu con quy y vào một đạo Phật vào một đạo mà không được quy y sang đạo khác nữa mà con vẫn quy y thêm một đạo khác thì sau này con mắc tội gì và phải gánh nghiệp gì ạ? Bạn này hỏi hơi nhiều. Con bạch thầy, thầy bố thí, hiện tại con đang tập luyện ăn chay trường và con cũng đang ăn chay, nhưng nếu sau này con phá nguyện ăn mặn hay con đi lấy chồng, chồng con bắt con ăn mặn thì con phải làm sao ạ? Nếu lập nguyện rồi mà phá bỏ thì con sẽ bị nghiệp gì ạ? A Di Đà Phật. Thì đương nhiên mình mà phá nguyện thì mình sẽ không được giải thoát thôi. Chúng ta nguyện lòng từ bi của chúng ta trải khắp, vì sao mà không ăn thịt? Vì nghe Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều ham gì? Ham sống sợ chết. Các loại chúng sinh đều có gia đình như chúng ta vậy. Con kiến cũng có gia đình của con kiến. Con gà cũng có gia đình của con gà. Con vịt có gia đình con vịt. Con lợn có gia đình con lợn, vân vân. Nhưng chúng ta không thấy gì? cái gia đình của họ đang sum vầy hạnh phúc với nhau mà thôi. Chúng ta chia lìa họ mà thôi. Cho nên á, hiểu được cái vấn đề đó, chúng ta phát nguyện gì? Khởi cái tâm bồ đề, thương tưởng chúng sinh, coi mạng sống chúng sinh cũng như mạng sống của mình, và phát nguyện ăn chay. Đó gọi là người phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm tức là cái tâm hướng thiện, cái tâm giống như tâm của Phật, gọi là phát bồ đề tâm. Nhưng mà một ngày nào đó bạn không giữ được mà phải ăn mặn trở lại, thì có nghĩa tâm bồ đề của bạn thì nó cũng gì sẽ kém đi. Và đi lấy chồng á, mà chồng bắt phải ăn mặn. Cho nên á, ở đây mới nói là gì, các cụ ngày xưa mới đưa ra một câu nói là gì: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tức là khó nhất là tu tại gia. Khó không các con? Không chỉ chồng đâu các con, sau này các con ra trường đi làm, kể cả bạn nam phát nguyện ăn chay, không uống rượu. Nhưng khi đi làm cho sếp, hay đi với sếp chẳng hạn, sếp bảo á, mình làm nhân viên, mình đi cùng với sếp, sếp ngồi uống rượu chúng ta không uống được không? Sếp ngồi gì? Ăn thịt chúng ta không ăn được không? Mất lòng sếp thì chết ngay, kể cả nam hay là nữ. Nếu mà chúng ta làm người to hẳn á, thì không sao. Nếu chúng ta làm mà to thì còn có người to hơn mình. Khó lắm. Cho nên cái phát nguyện ăn chay và không uống rượu ở ngoài đời để đi công tác, đi làm việc được á, vạn vạn người mới may mới có được một hai người giữ được cái giới đó các con ạ. Rất khó. Mà cái người đó thì rất khó để thăng quan tiến chức nếu như làm trong công chức nhà nước. Rất khó để thăng tiến nếu như làm cơ quan ở ngoài gì? Ở ngoài xã hội, các doanh nghiệp, công ty, tổng ty ngoài xã hội. Rất khó. Sếp bảo đi công tác theo sếp mà chúng ta cứ mang theo một cặp lồng cơm chay, một tí muối vừng đi bên cạnh á, sếp với ngứa mắt lần sau không cho nó đi nữa. Mà sếp mà không cho đi nữa thì đồng nghĩa là gì? Ngồi đấy hoặc đi xuống làm nhân viên. Cái cửa trưởng phó phòng cho đứa khác nó lên nó ngồi, ngứa cả mắt ra. Nó trêu ngươi mình, hoặc là nó là bảo mình là phàm phu hay sao, ăn thịt uống rượu. Nó không nói bằng miệng nhưng mà cái hành động của nó là khiến cho mình ngứa mắt. Như vậy chúng ta có lên được không? Không lên được. Cho nên cái đây là một cái khó. Vì vậy mà các cụ ngày xưa mới đúc kết: thứ nhất là tu tại gia là chỗ đó khó vô cùng. Thứ hai tu chợ. Các con biết đi chợ, ở ngoài chợ khó tu thế nào không? Ai cũng muốn là mua may bán đắt. Mua một thì gì? Bán ba, bán bốn, bán năm cơ. Họ giả một rưỡi thậm chí không muốn bán mà bảo tôi gì? Lúc đấy là vì đồng tiền, thế lực của đồng tiền nó mạnh vô cùng các con. Đáng nhẽ họ mua một, bán một hai hoặc một ba là được rồi. 1,2, 1,3 được rồi. Nhưng mà muốn bán gì? Bán 2, bán 3 cơ. Và nói thì mình mua có 1 thôi. Nhưng nói dối là gì? Tôi mua 2 rồi, chị giả 2 rưỡi thì tôi gì? Sẽ bán. Người ta giả 2 đồng 6 mà bảo không, 2 đồng rưỡi tôi gì? Tôi chỉ lãi có, tôi mua 2 đồng 4 rồi, tôi chỉ được có một chị 1 đồng thôi. Vân vân, giả thực tế mình mua có đồng rưỡi, lãi to rồi vẫn cứ gì? Kèo thêm. Đó. Hoặc rằng gì? Hoặc rằng tranh giành với cửa hàng ở bên cạnh. Cho nên tìm đủ mọi cách để nói xấu họ, để cho mình gì, để cho họ không đến nhà kia nữa, thậm chí còn hại nhau nữa đó các con. Kinh doanh là nó gì, thương trường là chiến trường mà. Đó, cho nên khó là tu ở tu chợ, nó khó như thế. Tu chùa là khó thứ ba. Khó không? Khó đấy các con, không phải dễ đâu. Xuất gia rồi cũng không phải dễ để tu đâu các con ạ. Nếu làm tăng mà còn trẻ hảo tướng một chút á cũng khó tu. Thầy tuy không hảo tướng mà ngày xưa còn đang đi học á, học trung cấp và học học viện, trong 8 năm học các con biết ít nhất là cũng có gì 17, 18 người nói gì, nó ngỏ lời là nó yêu thầy. Thôi đừng có hoan hô cái này. Hoan hô cái này thì nguy hiểm lắm. Có bạn, hôm rồi thầy giảng thì kể cái câu chuyện mà cái bạn làm công an. Bạn ấy bạn bảo là bố làm... phó đại sứ quán ở bên, mẹ làm phó đại sứ quán ở bên Nhật, bố làm chuyên viên cao cấp của đại sứ quán bên Nhật. Nhà có hai anh em, anh trai thì không may bị tai nạn giao thông mất. Và trong một lần lên chùa làm lễ cầu siêu cho anh trai á, thì cái cô bé là gì, lại mê tít ông thầy chùa, mà rõ ràng thì gọi là an ninh đấy, công an, nhưng không hiểu làm sao, thế nó mê đến nỗi mà các con biết ông thầy đi học ở ngoài học viện quán sứ. Nhưng cứ buổi chiều nào cũng thấy là cô bé đến lảng vảng ở dưới sân học viện. À, gọi như là đến chùa lễ. Và cứ thứ bảy chủ nhật hôm nào được nghỉ 14 ngày rằm, thầy từ học viện quan sứ về, ngày xưa thầy chưa nhận chùa này, về cái chùa đấy Hoài Đức ấy, Ngọc Tân Hoài Đức, Yên Sở Hoài Đức. Cứ về xong 10 15 phút lại thấy cô bé xách mấy quả cam đi vào chùa lễ Phật rồi. Và thấy lâu như thế, nhiều lần như thế, ngày nào cũng như thế. Thầy mới gọi bà vãi trưởng lên và cụ ơi, tôi thì còn trẻ. Mà tôi cứ ngày nào đi về chùa 10 15 phút sau lại thấy cái cô ấy đi về. Tôi có trong sạch đến đâu thì dân làng họ cũng sẽ gì? Sẽ không nghĩ như vậy. Họ sẽ nghĩ là tôi mèo mả gà đồng với cô ấy và hẹn hò nhau và đi về với nhau. Thậm chí xin lỗi các con ở ngoài trường học mà các sư cùng học với tôi ấy còn trêu tôi rằng là gì? Bồ của ông Thịnh kia kìa lại nay lại đến rồi. À, có nghĩa trêu giống như ngoài đời các con ấy gọi là gì, người yêu gọi là bồ ấy. À, trêu như thế. Nhưng mà thực tế là cái bé nó sợ thầy đến cái mức là gì, nó đi đến chùa nó chỉ cần chào thầy một cái thôi và nó xuống nó ngồi với các vãi, không bao giờ nó dám ngồi uống nước hay là dám ngồi bắt chuyện, vì thầy biết là thầy có ngày xưa đang đi học thì nghiêm khắc lắm. Bây giờ thì mở khóa tu gần gũi với các con thì thầy mới đỡ. Ngày xưa thì thầy rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc với tất cả, kể cả người già lẫn người trẻ. Gần như không nói. Cho nên bạn ấy tuy thích nhưng mà thì không dám tiếp xúc tấn công mạnh. Chỉ có đến thì nhìn một cái là về thôi. Ở đây ngoài đời các con gọi là yêu gì nhỉ? Yêu đơn phương hả? Yêu tương tư, yêu đơn phương. Đó. Và rồi cuối cùng thầy phải bảo cái bà vãi trưởng là thôi cụ gọi cô ấy đến cụ nói. Nhưng cái cụ ấy không biết cụ nói kiểu gì. Mấy hôm sau thì bắt đầu cô ấy tức quá. Cô đi sang cái thầy có một cô em gái út xuất ra cái chùa cũng cách đó khoảng 3 cây. Cô ấy đến nói chuyện với sư thầy trụ trì ở cái chùa đó mà nuôi em gái của thầy ấy. Thế cô hỏi rằng thầy có biết thầy Đạo Thịnh không? Thầy bảo có, thầy thỉnh thoảng hay ra đây và thầy tốt lắm thầy biết. Thế nó lại nói là gì? Thầy ạ, con biết thầy Thịnh với nhà con gần gũi lắm. Thầy Thịnh, bố mẹ con đi làm ở xa. Thỉnh thoảng mới về, đi vào chùa của thầy á. Thế năm đó thì bắt đầu thầy mới nhận cái chùa này được một thời gian. Thì bắt đầu nhận xong mấy tháng xây cái nhà tổ mà thầy ở đấy. Thế bạn ấy nói với sư thầy đấy là bố mẹ con cúng thầy xây cả cái ngôi chùa hơn 500 triệu. Rồi mình đang học ở ngoài kia nhận cái chùa này mới nhận nữa, cho nên đi ba chùa, hai chùa với cả đang học nữa. Vì vậy mà đi thời gian nó nhiều, đi xe máy nó mệt. Với là các Phật tử giúp đỡ cho mua cái ô tô ghẻ. Cái ô tô cũ, rất cũ, từ năm đời 88, mua năm 2003, thì xe từ năm 88. Thế mua đi, thế nó nói là con còn mua cả ô tô để cúng thầy Thịnh để đi. À, chưa hết. Nó nói đến thế thôi thì dừng lại ở đó thì vừa vừa. Nhưng rồi cái câu này mới là cái câu này, câu chết người, giết người không dao này. Nó nói là bố mẹ con thì đi làm ở bên Nhật, anh trai con mất rồi. Một mình con ở cái nhà 5 tầng ở ngoài Hà Nội cho nên lắm khi là con sợ lắm, con buồn lắm. Nhưng thầy Thịnh thầy tốt với nhà con lắm, thầy tốt với con lắm. 2-3 giờ sáng con buồn, con sợ, con gọi điện thầy còn ra thầy an ủi con. Thế mới chết tôi không chứ này. Mà hôm nay nói thật với các con, cho đến hôm nay thầy còn chưa biết nhà cái cô bé ở đâu. Còn chưa biết nhà nó ở đâu. Mà hôm rồi thầy nói với các Phật tử đấy, có cái chú Thành mà làm ở vụ trưởng vụ năng lượng dầu khí Bộ Công Thương, gia đình nhà chú ấy cúng cái nhà tổ. À, chứ không phải là bố mẹ cô ấy cúng, mà bố mẹ cô chưa cúng được thầy cái gì cả. Có cô bé cũng đến chùa rồi có cúng được 2 pho tượng Quan Âm Thế Chí và một đôi cây đèn đá ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở. Chứ còn đây chưa cúng cái gì mà cô ấy, từ cái vụ đó thầy nói bà vãi và nói và cô ấy. Chắc là cô ấy giận quá, cô đi trả thù bằng cách đó hay sao ấy. Thế các con biết không? Mấy tuần sau, sư phụ của thầy gọi thầy về, đang học quán sứ, sư phụ gọi về hỏi là mày, tu cho ra tu, mà không tu thì về gì? Đi về mà gì? Về với nó. Mình ngớ người ra, mình chả biết cái kiểu gì. À, hóa ra là cái thầy của nuôi em gái của thầy á, đến kể với các sư ở trong trường hạ chùa thầy. Và đến tai của sư phụ thầy gọi thầy về và sạc cho một trận, lên bờ xuống ruộng đã. Và tu cho đã tu, không tu thì muốn về thì thương, yêu thương nó thì về với nó, vân vân rồi vân vân. rồi mình cứ ngỡ người nghe sư phụ mắng hết cái này đến cái nọ, nói đến câu chuyện này nó nóng hết cả đầu ra. Cho nên á, các cụ ngày xưa bảo là gì, oan thì màu hay oan thì kính nhỉ? Oan thì màu hả? Oan thì kính. Nhưng mà không biết giải thích kiểu gì. Và xong rồi cuối cùng thầy sư phụ mắng, suốt đi mắng mãi đi thì chỉ bảo rằng thôi, con chỉ mong rằng thầy tin con. Thầy nuôi con bao nhiêu năm thì thầy tin con là được. Còn người khác người ta nói thế nào thì nói. Rồi chưa hết, cái vụ đó dần dần rồi nó cũng qua đi. Năm 2006 thì học xong thì về đây mở cái, ngày đây cái nhà này chưa có, mà có nhà nhỏ nhỏ, năm dân nhỏ nhỏ. Thì về mở cái lớp học hè cho các cháu, đầu tiên cho học hè các cháu, nó chỉ khoảng độ tầm 5-70 cháu thôi, ở làng đấy thôi. Và có một cái cô giáo ở dưới Hà Đông, cô ấy lên dạy. Cô học đại học. Học đại học ra trường thì cô lên dạy, vì cả nhà bố là công an, mẹ là bác sĩ. Thì cả gia đình thì cũng hay đến chùa và theo thầy. Nhà hai chị em gái, cả gia đình cũng quý lắm, lên chùa rất nhiều. Và đặc biệt là thầy là vô tình, nhưng mà vô tình mình không biết đâu, mà sao, tại sao vô tình, mà nó vô tình một cách là chớ trêu như thế. Cho nên khiến cho ấy, cái cô giáo đấy, cái cô bé này giáo viên mới ra trường, cái hôm mà ở ngoài đời, cái ngày lễ, cái lễ gì mà họ tặng quà và cho nam nữ tặng quà nhau, cái lễ gì nhỉ? Lễ gì? Cái gì tin đấy nhỉ? Tin Valentine à? Phải đâu rồi. Cái ngày lễ gọi là lễ tình yêu đó. Nhưng mình xuất gia thì thầy xuất gia từ ngày thì ở trong dân tộc nó ngố biết cái gì, cái lễ tình yêu hay lễ Valentine cái gì đấy đâu. Cho nên á, mẹ cái hôm cái đợt thầy ốm ở ngoài bệnh viện, ở thầy đi học trung cấp, ngày đang học trung cấp, ốm nặng, bắt đầu mẹ cô là bác sĩ ở bệnh viện Hà Đông mới vào truyền nước với cho các sư, không chỉ mình thầy mà tất cả các sư ở trong trường, cứ ốm là gọi cô bác sĩ ấy, vì cô rất tốt, cô tốt lắm, và cô là một Phật tử lại đi nghe pháp, và thầy hay lên giảng ở ngoài đó nữa. Cho nên á, thỉnh thoảng cả mẹ con cùng ra nghe giảng, hôm nào cô bé được nghỉ đến giống như các con này đến nghe giảng. Thế cái khi mà thầy bị ốm phải đến hàng tháng, cô ấy đến để truyền nước, để nấu thuốc, cái cô bác sĩ ấy, truyền nước và nấu thuốc bắc cho thầy uống, và khi khỏe thì thầy mới nghĩ là mình nên cảm ơn người ta. Và thầy mua gì, nhà người ta có 4 người, thầy mua 4 suất quà. À, thì bố mua một suất quà khác, mẹ mua suất quà khác, hai đứa con đó thì thầy đang đi học, thầy mua cho hai cái bút máy để tặng, để cảm ơn. Thế không ngờ đi tặng cái cảm ơn, cảm tặng trúng cái ngày hôm đấy. À, thế là bắt đầu là khi mà đấy là năm 2002. Thế năm 2, từ cái ngày đó thì gia đình cứ thế là lên chùa, cứ qua lại lên chùa rất gần gũi, và thầy cũng xuống làm lễ cho gia đình. À, làm lễ bốc bát hương rồi nhập trạch về nhà mới cho gia đình, cho nên sống nó rất là gần gũi thân thiết. Cả gia đình lên chùa thường xuyên. Thế cô bé bắt đầu là ra trường thì cô ấy chưa đi dạy, biết là thầy mời trường dạy cho các em, cô ấy xung phong lên để dạy miễn phí đó. Một thời gian sau, bắt đầu là cô gì? Bắt đầu là lúc đầu thì bắt đầu là cô bảo là cô quý thầy, cô thế này thế khác, dần dần là gì? Là cái năm 2006 thầy đi hạ chùa thầy, tức là mới học xong phải đi hạ chùa thầy. Cô ấy nhắn tin, cô bảo là cô gì? Cô có tình cảm với gì? Với thầy. Rồi dần dần đấy cô gì? Cô nhắn tin cô gọi là gì? Cô yêu thầy. À, rồi dần dần thì mình giải thích thế nào đi chăng nữa cô cũng không hiểu, và cố tình không hiểu. Và đến kết quả đến cuối cùng cô ấy nói là gì? Nếu mà không á, thầy không về thì thôi. Mình nói thầy nói là gì? Thầy á, nguyện xuất gia. Học Phật thì như thế này, giải thích cho cô ấy hiểu. Cho nên không thể có lỗi với Đức Phật và không thể có lỗi với tín đồ Phật tử, với chúng sinh được, vân vân này nọ. Thế là xong rồi cô ấy mới bảo là thôi, nếu mà thầy không về thì thôi. Thầy chỉ cần cho con xin một đứa con để con nuôi suốt đời cũng được. Nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm. Cái đấy là cái nguy hiểm gì? Cho nên đã xuất ra. Thầy kể những câu chuyện thế này, câu chuyện có thật 100% với các con là gì? Xuất ra không phải là, cũng không phải là dễ tu đâu. Rồi nhiều những sự cám dỗ như là gì? Phật tử đến khen ngợi mình, ui thầy giỏi quá, thầy xây được nhiều chùa quá, mà mình suốt ngày ham mê vào cái lời khen của tín đồ Phật tử, cung phụng và sự muốn gì có đấy. Xin lỗi các con, bây giờ thầy muốn gì có đấy. Kể cả thầy thì thầy nói với các Phật tử là thầy muốn cái ô tô chẳng hạn, các Phật tử sẵn sàng cũng đóng góp nhau lại và mua cái ô tô cho thầy. Thầy bảo là thầy muốn xây cái nhà này, nhà nọ nhà kia, các Phật tử cũng đóng góp xây cái nhà này, nhà nọ nhà kia. Vì sao? Vì khi mình tu hành mà có một chút uy tín, các Phật tử tin tưởng rồi, mình muốn gì họ không tiếc. Thậm chí các con biết là tiền họ để trong gì? Để trong ngân hàng, họ làm cái quỹ để sau này để về già mà họ chết á, khi mà họ hiểu đạo rồi họ cũng không tiếc, mà họ mang đến họ cúng cho mình để mình xây dựng, mình làm Phật sự. Không tiếc một cái gì. Vậy mà mình lợi dụng vào cái việc đó để mình trở thành một cái vị sư vớ vẩn, hỏng ngay. Cho nên á, không dễ đâu các con. Xuất được thế tục ra rồi, phiền não ra rồi, nhưng ra được khỏi nhà tam giới không phải là dễ. Mà cái đó chính là cái gì? Cái sợi dây ràng buộc ở nhà tam giới đó các con. Không phải là xuất ra không phải là dễ. Bảo là dễ thứ ba như là nhất tu chợ, thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, không phải dễ đâu. Và còn nhiều, rất nhiều những sự việc mà người xuất gia cần phải vượt qua. Phải nói trước như vậy để các con biết được, nếu sau này ở đây biết đâu có ai phát được khởi tín tâm xuất gia, thấy cuộc sống tươi đẹp của các quý thầy ngồi trên tòa giảng tươi cười, hoan hỉ với chúng ta như thế này, tiếp xúc với các thầy trong chùa ai cũng gần gũi thân thiện và về là gì? Mẹ ơi, con cũng muốn xuất gia. Và nghĩ lên một cái viễn cảnh xuất gia đẹp lắm và bỏ hết, bỏ bê học hành và gì? Đi lên chùa. Bảo đi học không đi. Ở chùa có rồi đấy. Chùa cách đây 2-3 năm có một bạn sinh viên năm thứ 3, thứ 4. Cứ đòi đi xuất gia. Thầy bảo thôi con đi học đi. Học xong đi, bảo nhất quyết không học. Bảo con xuất gia. Con không muốn học nữa. Và học cũng chả để làm cái gì. Con muốn xuất gia. Muốn học đạo Phật để thoát ly sinh tử cơ. Nên thầy bảo rồi, suy nghĩ cho nó kỹ. Và bảo con suy nghĩ kỹ rồi. Thầy bảo là xuất gia không phải dễ như con nhìn ở bên ngoài đâu. Bình thường con đến chùa thấy thầy rất dễ với các bạn sinh viên. Nhưng nếu con là đệ tử của thầy thì thầy không thể dễ dàng với con như một bạn sinh viên được. Mà con phải đưa con vào khuôn khổ nề nếp là một người đệ tử Phật thực sự, con mới có thể trưởng thành. Không phải dễ đâu. Có lúc thầy chửi, thầy mắng, thầy quát, thầy phạt. Không phải là lúc nào thầy cũng tươi cười và hớn hở đâu. Kể cả chị em huynh đệ cũng thế. Bình thường thì các con đến chơi 1-2 ngày, các sư nào quý các con. Nhưng khi các con làm tiểu, làm đàn em, làm sư tiểu của thầy, làm đàn em của các sư huynh sư đệ trong chùa, nó không như thế nữa đâu, mà phải đưa vào quy củ nề nếp. Và con có thể sẽ thấy cuộc sống này nó gò bó đối với con. Bảo không, con nghĩ kỹ rồi. Thầy bảo nghĩ kỹ đi. Và kết quả là gì? Bé nhất quyết và xuất ra. Gia đình bố mẹ ngăn cấm nhiều lắm. Khi bạn còn là sinh viên thì rất năng động, làm tổ trưởng một gì? Một tổ ở trong câu lạc bộ của chúng ta. Nhưng khi xuất gia rồi ấy, thì đặc biệt là trong thời gian gần đây là xuống cấp vô cùng, xuống cấp trầm trọng. Thế tự nhiên là cứ lủi thủi một mình, không gần gũi với ai. Và hôm rồi thầy gọi lên phòng, thầy bảo con suy nghĩ cho nó kỹ, bây giờ suy nghĩ lại chưa muộn. Nếu mà con cảm thấy không tu được thì con nên đi về nhà lập gia đình, báo hiếu bố mẹ và tu tại gia. Còn để cạo tóc đi rồi làm sư rồi mà tu như thế là mắc tội gì? Với tín đồ thập phương tín thí, họ cúng dường cho mình ăn từng ngày, từng miếng cơm manh áo, từng cái tâm. Xin lỗi các con, cái tâm là cái nhỏ nhất đối với vị xuất gia. Cũng là thập phương tín thí đem đến để cúng dường. Nếu mà không tu hành đến nơi đến chốn, mắc nợ, sau này làm thân trâu ngựa kéo cày trả nợ, xuất gia như thế, mắc mang tội vào thân, chứ còn chưa nói gì là báo hiếu cha mẹ, đền đáp tứ trọng ân nữa. Thầy nói cho một trận cũng đau. Nhưng mà về không biết có nghĩ được ra không. Thế thầy hỏi làm sao? Không nói. Các sư hỏi làm sao cũng không nói. Cứ một mình là cắn răng chịu đựng, một mình là buồn rồi khóc đắp chăn, khóc tu tu một mình thôi. Ma chướng. Người xuất gia rồi, ngoài cái nguyện của mình ra còn ma chướng nó phá nữa các con ạ, không phải dễ. Cho nên đây cũng phải nói trước với các bạn đang là sinh viên, phải suy nghĩ cho nó kỹ, phải học đi đã. Nếu sau này học rồi á, chúng ta mà ra trường có bằng cấp ở trên tay rồi mà chúng ta không tu được, chúng ta về còn có gì? Còn có cần câu cơm, đúng không? Nói quá là còn có cần câu cơm. Nhưng mà đã xuất gia rồi thì phát nguyện là gì? Mọi khó khăn đều phải vượt qua. Giống như phim Tây Du Ký có cái bài hát gì? Bài hát gì nhỉ? Bài hát phim Tây Du Ký nó có cái đoạn là đây hành lý anh mang, tôi cầm cương dắt ngựa ấy. Và cái gì đến có một cái đoạn là câu gì? Bao khó khăn cũng gì? Cũng phải vượt qua. Phải như thế mới được. Một câu hỏi nữa. Còn khá nhiều câu hỏi. Chắc trả lời đâu vào đấy thôi. Không có các bạn hỏi là không được trả lời. Con chào thầy. Thầy ơi, thầy có thể giải thích giúp con việc vì sao cứ ngủ một mình là con hay nằm mơ không ạ? Thôi thì lấy chồng đi hoặc lấy vợ đi cho không phải ngủ một mình thì không nằm mơ nữa. Đúng không? Và con hay mơ thấy người khác rượt đuổi thì có sao không ạ? Cái này thì ngủ một mình thì mới bị đuổi. Còn ngủ hai mình chắc sẽ không bị đuổi đâu. Thôi, thì cũng mong cho bạn này là sớm lập gia đình đi. Sẽ không bị ma đuổi nữa. Nói chưa vậy thôi. Bạn này nên, đây cũng là cái duyên ở kiếp trước. Cho nên có thể về đi, quay lại đầu giường ngủ mà hết thì thôi. Không thì bạn này nên đọc kinh Địa Tạng một thời gian đi để hồi hướng, siêu độ cho các vong linh oan gia trái chủ của mình một thời gian thì hết thôi. Trường hợp này xin trả lời như vậy. Nếu chưa hết thì lần sau lên có thể gặp thầy trực tiếp để trao đổi riêng cái chuyện này xem như thế nào. Một bạn đã hỏi A Di Đà Phật, thưa thầy, con là một người rất nóng tính, bình thường thì rất hiền. Rất nóng tính nhưng mà bình thường thì rất hiền. Nhưng khi mà nóng lên á thì không làm chủ được mình, thầy cho con xin một câu nói của giới nhà Phật để mỗi khi nóng lên con nhớ về câu nói thầy dạy để làm chủ mình hơn. Mỗi khi á, thầy có một câu dạy bạn này, mỗi khi con nóng lên, nó nóng lên phừng phừng, nó nóng lên gì, như thầy lúc nãy nói cái đoạn đấy, tự nhiên nóng hết cả người. Oan thì màu mà, cho nên nóng hết cả người. Hay là oan thì kính nhỉ? Oan thì màu hay oan thì kính chả quan trọng. Quan trọng là mình vẫn tu tập không thấy hổ thẹn với Đức Phật là được, và tín đồ Phật tử của mình là được. Đó. Còn ở đây trường hợp của bạn này, mỗi khi thấy nóng tính nó bốc hỏa lên, khi lúc nó nóng thường nó bốc hỏa, hỏa đi lên thì gọi là gì? Thì sân sẽ gì? Sẽ sinh ra. Hỏa vượng quá thì sân sẽ sinh ra. Bạn này nên về nên tập ngồi gì? Ngồi quán niệm hơi thở, để tâm ở nơi đan điền, tức là nơi bụng của mình, ban dưới bụng, ba ngón tay nằm như thế này, hít vào thở ra cảm thấy rõ cái chỗ phồng xẹp, đếm từ 1 đến 10 và lại quay lại đếm từ 1 đến, hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2 cho đến 10, xong lại quay lại như vậy. Hoặc là bạn này có thể gì? Hít vào thở ra đếm Nam, hít vào thở ra đếm Mô cho đến A Di Đà Phật, cứ như thế mà tuần tự ngồi mỗi ngày như vậy khoảng 15 cho đến 30 phút. Xem cái phương pháp dạy ngồi thiền ở trên mạng của thầy á, mà ngồi cho nó đúng cách. Và vị này có thể sau này ra năm mới, năm đồng đang dài, gặp thầy trực tiếp hướng dẫn thêm cho cũng được, càng tốt. Cái phương pháp ngồi thiền để điều phục gì? Hỏa vượng ở trong tâm. Vị này gọi là hỏa. Theo như cái đông y gọi là hỏa quá vượng thì người đó sẽ hay bị gì? Sân giận, hay bị sân. Thôi thì ở đây bạn gọi là cho một câu ở trong nhà Phật. Một câu thôi, thầy chỉ cần một câu 6 chữ thôi, hoặc 4 chữ thôi. Mỗi khi bạn này sân lên chỉ cần gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế là sân đó sẽ hết thôi, bằng công đức niệm Phật. Và bằng cái gì? Bằng cái gì? Sự chế ngự của câu hồng danh của Phật. Một câu A Di Đà Phật có vô lượng công đức, được vô lượng công đức. Và khi mỗi khi sân lên như vậy, nó sân nó run bần bật lên, đang định chửi, đang định ấy, mọi người bạn hãy gì? Hãy niệm thầm trong tâm hoặc niệm ra tiếng nhỏ nhỏ thôi, ném nó xuống A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy ức chỗ cổ, mỗi câu A Di Đà Phật bạn này quán tưởng là có một cái gì? Mỗi một câu A Di Đà Phật như vậy là một ngụm nước, nó gì? Một vài giọt nước cam lồ của Phật rõ vào trong cổ họng của mình. Thế khi niệm hết một hơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như vậy là một gì? Một ngụm nước nuốt nó trôi xuống ở dưới bụng chúng ta, tan vào trong cơ thể, biến ra khắp lỗ chân lông, tan biến đi. Bạn cứ thử đi mà xem, phương pháp này rất hiệu nghiệm với người sân. Câu nói thật chứ không phải nói đùa đâu. Đó. Một bạn đã hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Một, tại sao đạo Phật được sinh ra? Thầy trả lời luôn, vì có chúng sinh khổ đau cho nên đạo Phật phải sinh ra, đạo Phật được sinh ra. Câu thứ hai, quan niệm đau khổ hạnh phúc của nhà Phật là gì? Sinh già bệnh chết, yêu thương mà phải chia lìa nhau, ghét bỏ mà phải sum họp chung sống với nhau, và yêu thương phải chia lìa, oán ghét mà phải sum họp. Sinh già bệnh chết là 4, yêu thương phải chia lìa là 5, oán ghét phải chung sống là 6, và cầu mong không được vừa lòng tọa ý là 7, rồi 5 ấm tức thân thể của mình nhá, nó không điều hòa sinh ra các bệnh nhá, là gì? Là 8. 8 thứ khổ này trong nhà Phật gọi là khổ đấy. Hay nói gần hơn, gọi nhỏ lại hơn thì gọi dễ hơn, gọi là gì? Gọi là khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ. Đó. Tức là cái khổ này nó chồng lên cái khổ kia. Ví dụ, tự chúng ta ví dụ được không? Đều ví dụ được. Đến tháng rồi, đòi mẹ gì? Tiền đóng học. Đến tháng đòi mẹ tiền đóng học, đừng có nghĩ gợi linh tinh. Mấy bạn nam thì nghĩ gợi linh tinh thì không được. Đến tháng gọi điện về xin mẹ tiền đóng học, mẹ bảo con ơi 2-3 hôm nữa mẹ gì, mẹ gửi cho nhé, mẹ còn thiếu một chút nữa. 2-3 hôm sau mình gọi điện về không nghe thấy mẹ bắt máy, gọi cho bố, bố bảo con ơi mẹ con bị ốm đang đi viện, bố đang đưa mẹ con đi viện cấp cứu đây. Tiền không có, mẹ còn đi viện, bà chủ nhà cộc 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 đến gõ cửa, 3 ngày rồi mày hẹn tao 3 ngày mày giả tiền, thế nào trong quê mẹ mày gửi về chưa, chưa gửi về thì gì, ngày kia dọn đến nơi khác, khổ chưa? Đấy gọi là cái khổ này chồng lên cái khổ kia, cái khổ kia lại tiếp tục chồng lên cái khổ kia tiếp nữa, rồi hết chưa? Chưa hết, nhiều cái khổ đằng sau nữa, gọi là khổ khổ, cái khổ này chèn lên cái khổ kia vậy. Hoại khổ tức là gì? Thân thể của chúng ta, nhất là mấy bạn nữ muốn đẹp, thường thường bạn nữ thì hay thích đẹp, nhưng mấy hôm qua mà trần ốm, mặt mũi nó sưng húp hết lên, hoặc là gì, nó nổi đầy mụn đầy ấy lên trên mặt, nhìn trái muốn nhìn, mình còn chả nhìn được mình nữa, gọi là gì? Hoại khổ về thân thể. Mỗi một tuổi đến là thân thể chúng ta nó gì, cái già nó sẽ gì, nó sẽ đến nữa, muốn đẹp mà nó chả đẹp cho. Đương nhiên con gái thì phải đẹp mới được nhiều bạn trai ngắm chứ, đúng không? Mới nhiều bạn ngỏ lời tỏ tình gần gũi chứ. Mà không đẹp thì có khi gì? Mong có một người bạn thôi, còn gì còn không có. Kể cả bạn nam cũng thế. Đó, cho nên cái đó, hoại khổ, nó dần dần cứ đến cho chúng ta từng giây từng phút vậy. Chúng ta không nhìn thấy nó đi đến một cách là gì? Chậm chạp, chúng ta không nhìn thấy nó thôi. Nhưng mà chúng ta lắng tâm một chút, chúng ta sẽ gì? Sẽ thấy đấy. Hành khổ tức là các hành ở nơi thân chúng ta nó không gì hòa đồng sinh ra các bệnh, đó là hành khổ. Ý nghĩ, lời nói và hành động đem đến sự phiền não, nhiệt não chúng ta cũng có thể gọi là hành khổ, vân vân. Rồi Đức Phật nói gì? Nhấn đến gì? 84.000 cái khổ. Nào, nhấn đến gì? Đức Phật còn nói trong kinh Bát Nhã là gì? Đến vô lượng vô biên cái khổ. Đấy gọi là gì? Gọi là hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc là gì? Tự do, tự tại, không bị phiền não, không bị khổ đau ràng buộc. Cái hạnh phúc của chúng ta, quan điểm của đạo Phật đối với chúng ta chẳng hạn, ngày mai đến tháng nộp tiền, chưa kịp gọi cho mẹ, mẹ đã, con ơi, ngày mai đi về lấy tiền nhé, mẹ chuẩn bị sẵn cho con rồi, tháng này á, bố con đưa cho mẹ gì, dư ra, và cái điện thoại của con hôm trước nghe là hỏng rồi đúng không, mai mẹ cho thêm tiền mua điện thoại, đó gọi là gì? Gọi là hạnh phúc đấy các con, có đúng không? Hạnh phúc đó. Hoặc là gì? Cả phòng của chúng ta, các bạn đều có gì? Có cái gì nhỉ? Cả phòng ở bạn nào cũng có. Bạn nữ thì gì? Kiếm được bạn nam kiếm được bạn nữ để làm bạn, để gọi là tình yêu sinh viên đó. Có một mình là không có ai. Mong quá, mong hỏi 2-3 năm trời, năm thứ tư rồi vẫn chưa được gì, một mối tình vắt vai, buồn quá. Đấy, có thể có đấy. Có không? Có. Đừng có nói là không. Bạn không có nhưng bạn khác có thì sao? Đang mong muốn hôm nay đi chùa về ngày mai. Có một bạn gì hôm nay mới quen, nhắn tới nhắn tin bảo tỏ tình luôn ngay tối hôm nay, tỏ tình luôn và ngày mai bạn đi bờ hồ ăn kem với mình nhé. Sướng quá còn gì, đấy gọi là gì? Hạnh phúc đấy các con. Rồi, định nghĩa về khổ đau và hạnh phúc á, nó khó vô cùng. Thế cho nên ở trong nhà Phật, bạn hỏi quan niệm về khổ đau và hạnh phúc như thế nào? Hay là quan niệm về khổ đau và hạnh phúc trong nhà của nhà Phật là gì? Bạn này về hãy gì chịu khó nghiên cứu giáo lý của Đức Phật thì sẽ biết thêm. Ý thứ ba, tại sao có những người niệm Phật được một thời gian cứ muốn người khác cùng niệm Phật, giác ngộ vân vân? Như những bạn đã hỏi thầy hôm qua, vì sao họ niệm Phật được một thời gian mà họ lại muốn mình niệm? Vì niệm Phật đem lại sự an vui, tĩnh tâm và hạnh phúc, có công đức. Và họ được gì? Được thoát khỏi những nỗi lo âu phiền não trong cuộc sống. Tâm họ được tự do, tự tại, an vui, hạnh phúc hơn bình thường. Cho nên họ cũng muốn mọi người được hạnh phúc. Đó là keo kiệt, bủn xỉn hay là vị tha? Các con, tâm đó là tâm vị tha, tâm không ích kỷ. Tốt hay xấu? Vị tha là tốt hay xấu so với ích kỷ? Đó, đương nhiên tốt thì chúng ta phải phát triển còn gì nữa. Nhà Phật dạy chúng ta tốt mà. Cho nên câu hỏi này, ý thứ ba này bạn hỏi, tự chúng ta có câu trả lời rồi. Một bạn nữa hỏi, kính bạch sư thầy, thầy cho con được hỏi về phương pháp ngũ minh của Bồ Tát ứng dụng trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn thầy. Cái này nó hơi sâu, thời gian nó không có. Bạn về chỉ cần gì? Ngồi trên bàn phím, ông vua bàn phím tạch tạch tạch, trả lời ngũ minh của nhà Phật là gì? Có không? Có. Đấy, bạn chịu khó về đấy, chỉ cần mất một phút tạch tạch thôi là gì? Ra ngũ minh của nhà Phật là gì? Vì thời gian không có, thầy không giải thích được. A-di-đà Phật, thưa thầy, cháu ruột con năm nay đã hơn 1 tuổi, nhưng vẫn không biết lật, tức là không biết lật lên, lật xuống, không biết ngồi, đứng, không biết cầm nắm, lại không quấy khóc. Thỉnh thoảng bé có lên cơ co cứng người lại. Bác sĩ chẩn đoán bé có ảnh hưởng về não. Gia đình con đã cho bé đến trung tâm hồi phục chức năng để điều trị, nhưng không biết đến bao giờ bé mới phát triển bình thường được. Con rất muốn đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho cháu của con nghe, nhưng vì bé quấy khóc, không ngồi yên nên con không đọc được. Con chỉ có thể tụng đọc kinh và xin hồi hướng công đức cho bé. Thưa thầy, con đã đọc tụng được hơn 3 tuần. Như vậy có giúp được cháu của con sớm ngày trở lại bình thường được không ạ? Ngoài ra, con có thể làm gì thêm để giúp cháu của con không ạ? Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Đọc câu hỏi này thì nó lại thấy lạnh một chút. Cái này á, thì thầy xin trả lời câu hỏi của một Phật tử này như thế này. Có thể bệnh, nếu mà do thân bệnh thì đọc kinh cũng không thể chuyển được. Vì do thân bệnh, tức là cái nghiệp ở nhiều đời nhiều kiếp của bé ấy, nó tạo. Ví dụ như sát sinh hại vật quá nhiều, kiếp này sinh ra được thân người nhưng mà bị bệnh tật, bị bại liệt, hoặc bị gì? Bị thần kinh, không đầy đủ các căn, hoặc là không đầy đủ trí tuệ. Đấy là do gì? Nhân đã gieo đời trước, quả đời này đã gì? Đã nở rồi, thì đã thành quả rồi á, thì Phật có gì? Có sống lại, có hiện ngay trước mặt, cũng không thể gì để cứu được. Cho nên trường hợp này á thì rất khó. Nhưng á, các cụ ngày xưa nói thì còn nước thì còn tác. Bạn cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày hoặc 1 năm và phóng sinh tu phúc nữa để hồi hướng cho bé. May đâu có thể, nếu bệnh do nghiệp chướng thì có thể được. Ví dụ trường hợp may mắn như ở dưới đường Hoàng Quốc Việt ấy, thầy có một gia đình Phật tử cũng mới đến chùa lần đầu tiên. Nghe các Phật tử đến nói là ở trên này các sư quý hóa lắm, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng giải quyết được rất nhiều công việc, thậm chí là người ốm lâu ngày có người được khỏi, có người cầu chết không được, cầu sống không xong thì tụng một thời gian ra đi một cách nhẹ nhàng. Có người thì làm ăn nhà cửa, gặp cái lúc mà hoạn nạn cơ cực thì tụng kinh lại gặp vận may, vân vân, thế gia đình mới lên. Có một cháu bé 4-5 tháng tuổi gì đó, thầy không nhớ rõ lắm, nhưng khoảng tầm đấy, sinh được một đứa con trai. Hai vợ chồng sinh được một cô con gái trước rồi thì lại thần kinh lại không được tốt lắm. Sinh đứa con trai thứ hai thì bị điếc, điếc bẩm sinh. Và đi khám ở Viện Nhi Trung ương, cả cái kíp bác sĩ của giỏi nhất của Viện Nhi Trung ương, toàn cả ông giáo sư rồi tiến sĩ rồi trưởng khoa, hội chẩn và cháu bị điếc bẩm sinh từ khi sinh ra. Ở trong thai mẹ nó đã gì? Đã bị điếc rồi. Cho nên sinh ra cũng bị điếc. Vì vậy chỉ có một cách là gì? Là phải mất 2.2 tỷ để mua hai cái tai giả, cái trợ thính của châu Âu á, để mổ và ghép vào trong tai á, thì cháu nó mới nghe được. Thì sau này lớn lên nó mới gì? Nó mới không bị mất trí nhớ. Không ai chúng ta biết, điếc á, thì thường sẽ đi với gì ạ? Đi với câm, không nói được. Không nghe được làm sao nó nói được. Đấy, cho nên á, gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân nhà nước, công nhân thôi, lương tháng 4-5 triệu. Ông bà ngày xưa là bộ đội về hưu, và giáo viên về hưu tháng cũng chỉ có mấy triệu thôi. Mà ở Hà Nội thì là ở nhà chung cư thì làm sao mà, chung cư cũ thì làm sao mà đủ tiền 2.2 tỷ để chữa cho con. Cho nên thôi đối phúc cùng rời và cả gia đình đều rất buồn. Thế qua một nhóm Phật tử của thầy á, thì đưa cái bà nội của cháu lên đây. Nói với thầy, thầy khuyên là thôi, cụ về cụ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng cho cháu xem thế nào. Thế bắt đầu là bà cụ ấy về phát nguyện là, nhưng thầy bảo nếu mà phát nguyện chuẩn á, thì phải ăn chay trường 21 ngày. Ngày tụng 3 thời sáng, chiều và tối. Tụng 3 quyển kinh Địa Tạng đó, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, chia làm 3 thời sáng, chiều và tối. Và mỗi một lần tụng kinh như vậy, thanh bông hoa quả thành tâm dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Và múc 7 chén nước trong, đem cúng lên trên gì? Trên ban thờ, lấy đối trước một cái ảnh hoặc cái tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ như thế này cũng được. Đó. Hoặc là gì? Cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ thôi. Đó, nhỏ nhỏ khoảng bằng cái gì? Bằng cái đĩa này thôi. Đó, bằng cái đĩa này thôi được. Ở chùa có, phát miễn phí, đưa cho bà cụ ấy bảo đi về để treo cái ảnh lên để tụng. Thế cụ về cụ phát nguyện, nhưng cụ cũng nhiều tuổi rồi. Ông chồng thì bị huyết áp cao, cụ thì vừa bị tai biến xong 2 năm trước cho nên bây giờ sức khỏe chưa tốt. Nhưng vì đứa cháu nội của mình, cho nên bà cụ phát nguyện là con sẽ phát nguyện ăn chay trường để tụng kinh. Nhưng thầy bảo rằng cụ phát nguyện đã đành rồi, nhưng thầy về cố gắng nên bảo mẹ cháu bé nữa, tức là bảo cô con dâu á, với bảo con trai của cụ á, cả hai vợ chồng chúng nó cũng cố gắng ăn chay 21 ngày và phóng sinh nữa. Coi như tiền đó là tiền đi chữa bệnh cho con xem thế nào. Giỏi lắm nó chỉ mất khoảng 1-2 triệu để phóng sinh và mua lễ thôi, ở tu tại nhà mình thôi. Còn lên ở đây với thầy thì không cần cái gì. Có hoa quả mua cúng Phật được, mà không có cũng được. Đến chùa lễ Phật là quý rồi. Ở đây thì thầy không bắt là phải có bao nhiêu tiền mới được đến chùa. Mỗi lá sớ phải bao nhiêu tiền mới thì mới viết. Hay là mỗi mà đám cúng phải bao nhiêu tiền thì mới cúng. Không có cái chuyện đó. Đến chùa khai nguyên và tất cả ngôi chùa thầy chủ trì đều tùy tâm hết. Không giống như các chùa khác. Một số chùa là một đám cúng phải bao nhiêu tiền họ mới cúng. Nhưng ở đây không. Thầy nói với bà cụ như thế, bảo miễn là cụ về cụ phát tâm như thế cho thầy. Thế cụ phát nguyện là vâng, con nghe lời thầy, con về phát nguyện ăn chay 21 ngày. Tụng kinh làm y như lời thầy và múc 7 chén nước đó lên để trên ban thờ trước, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình với tôn tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó. Xong sáng sớm hôm sau lại lấy cái nước đó, thay 7 chén nước cũ vào lấy 7 chén nước mới đó để, thay 7 chén nước mới vào để cúng. 7 chén nước cũ thì một chén ở giữa đem vẩy hết đất cát nhà cửa cho nó mát mẻ. 6 chén còn lại thì cho vào nấu gì? Nấu sữa hay là cho pha với sữa hoặc nấu cháo cái gì đó cho bé nó uống, hoặc là lấy để vuốt lên đầu cho bé nó cũng được. Bà cụ làm như vậy đến đúng ngày thứ 8. Sang ngày thứ 8 thì có một mình bà cụ ấy làm thôi. Cô con dâu cũng tin Phật. Nghe bà cụ về kể và thầy dạy như thế cũng tin, và bế đứa cháu, tức là con trai của mình đó, lên ngồi bên cạnh mẹ chồng của mình là nghe bà tụng kinh. bế đúng 8 ngày như vậy. Khi bà cụ túng sang đến ngày tùng đến ngày thứ 8 hết quyển kinh thứ 8 thì tự nhiên ở trong nhà nó có một cái vật nó rơi. Không biết là con chuột hay con mèo nó chạy mà rơi một cái hộp hoặc cái gì đó. Nó rơi khi bà mẹ đang bế con, nó rơi xoảng một cái thì bà mẹ thấy đứa con mình bế ấm trên tay á thì nó giật mình một cái. Thế bà mẹ mới nghĩ là nó điếc mà. Tại sao mà nghe cái vật rơi mà nó lại gì? Nó lại giật mình. Thế bắt đầu về nói với chồng đem đi khám. Sáng sớm hôm sau đem chồng ra viện nhi trung ương khám. Các con biết không? Vợ chồng đem con ra viện nhi khám. Nói nhanh quá, nói gì? Nó liếu cả lưỡi ra. Nói không nhanh thì không tải hết cái lời câu hỏi của các con. Cho nên á, đem con ra gì? Ra viện nhi khám. Đầu tiên á, cái bác sĩ đầu tiên khám giật mình không tin, vì mới hơn một tuần trước cái em bé này mới khám ở viện này, và các bác sĩ đều hội chẩn là bị điếc bẩm sinh và phải dùng tai giả mới có thể nghe được. Và không tin, gọi hai người bạn cùng bác sĩ ra nữa đều khám và hội chẩn, hai người bạn cũng đều giật mình không tin, và mời thì mình vị giáo sư trưởng khoa và thêm một người nữa là năm bác sĩ trưởng khoa, phó khoa và ba bác sĩ chuyên ngành của bệnh viện nhi khoa tai mũi họng, bệnh viện nhi trung ương ra để khám. Và ông giáo sư ông ấy khám xong, ông ấy nói rằng gia đình trong mấy hơn tuần vừa qua đem chữa ở đâu, chữa bằng thuốc gì. Xong vợ chồng mới bảo là thưa bác sĩ, gia đình nhà con, nhà cháu không chữa bằng thuốc gì mà mẹ cháu lên chùa khai nguyên ở trên Sơn Tây. Có cái sư thầy ấy, cũng không biết thầy tên là gì nữa, mà thầy ấy bảo bà về là ăn chay tụng kinh Địa Tạng và lấy cái nước tụng kinh đó cho gì, cho cháu nó uống. Đó, và lại bôi lên người cháu nó. Và tự nhiên thì hôm qua đến chiều bà tụng kinh đến ngày thứ 8 thì có cái vật ở trong nhà nó rơi. Thì tự nhiên là thấy em nó giật mình, thấy bé nó giật mình, nay vợ chồng con đem cháu đến khám. Bác sĩ bảo hy hữu. Cả đời tôi làm nghề bác sĩ đã hơn 60 năm nay. Ông ấy hơn 60 tuổi nhưng vẫn chưa nghỉ hưu, vì làm bác sĩ rất là giỏi cho nên vẫn chưa nghỉ hưu. 61, 62 gì đấy, ông bảo cả đời tôi làm bác sĩ hơn 60 năm nay tôi vẫn chưa bao giờ gặp một trường hợp hy hữu như thế này. Và các bác sĩ đều kết luận là gì? Em bé đó là phục hồi chỉ trong vòng có hơn một tuần mà phục hồi được là gì? 75-80% trí nhớ. Thính giác. Và cả nhà nghe cái tin đó về mà cả nhà cứ khóc tu tu. Xong ngay ngày hôm sau bà nội lên đó, lên lễ và cảm ơn, và lúc đó mới mang 3 triệu đồng lên để cúng một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng cho cháu. Thì thầy cũng hoan hỉ để tiếp nhận, vì ở chùa đang làm tượng mà, đang làm tượng Phật 3.000 pho tượng Địa Tạng nho nhỏ, thế cụ ấy xin cúng một pho cho cháu, thầy cũng tiếp nhận để hồi hướng cho cháu nó, cho nó tốt hơn. Và bác sĩ theo dõi và cả gia đình về theo dõi thì thầy mới hỏi rằng, thế thì cụ mới bảo rằng, thế tại sao mà xin thầy hồi hướng cho cháu nó được 100% đi. Thế tôi bảo cụ về ăn chay 21 ngày, bảo con trai, con rể cụ ăn chay 21 ngày có ăn không. Cụ bảo có mình con ăn thầy ạ. Ông nhà con thì bảo bị huyết áp cao không ăn được. Đấy, còn thằng con trai á, của con thì bảo thì nó đang đi làm, nó ăn chay nó gì, nó không đủ sức khỏe để đi làm. Còn á, con dâu của con thì nó bảo là nó đang nuôi con cho nên gì, ăn chay rồi không có sữa để nuôi con, cho nên gì nó cũng không ăn, cho nên mình con ăn. Thế tôi bảo thế là tốt lắm rồi. Cả nhà cụ, tôi bảo là 3 người ăn, nếu ông ăn được cả nhà thì nước là tốt. Nhưng có 4 người lớn thì có một mình cụ ăn, còn 3 người kia vẫn thịt cá tì tì ra đấy. Mà cụ tụng được 75-80% như thế là quý lắm rồi, chứ đừng có mong muốn nhiều quá. Mà mới có 8-9 ngày thôi, cụ về cứ phát nguyện hết 21 ngày đi xem. Thì nếu mà cháu nó được 90-100% thì càng tốt, chỉ còn tùy theo phúc nhà mình nữa. Và từ xong đấy mấy tuần sau thì cả nhà lên lễ. Cả nhà lên lễ thì đi khám lại, họ bảo được khoảng độ tầm 90%. Tất nhiên chưa được hết, được khoảng 90%, tôi bảo quý rồi. Nghe được 90% là thấy đứa trẻ nó dạo dực ra, mình thấy cũng vui. Thấy là cũng vui ra cho gia đình. Đó, cho nên cái trường hợp này, thì bạn này có câu hỏi, có thể cũng làm tương tự như thế này xem. Nếu mà tội phúc trùng, tội tận phúc lai á, tức là tội hết phúc đến á, mà đứa cháu này nó lại bình thường được trở lại thì quý. Mà không, nó do cái bệnh, do gì cái nghiệp quả nó đã nở thành quả rồi, không thể cứu chữa được nữa thì cũng hoan hỉ. Đừng có mất niềm tin vào gì, vào Tam Bảo và việc tụng kinh niệm Phật của mình vậy. Đã xin trả lời câu hỏi đó như thế. Đã 10 rưỡi rồi, chúng ta muốn lên khóa lễ tụng kinh hay là trả lời cho hết xong nghỉ ăn cơm? Tụng kinh thì mất 1 tiếng nữa, mà trả lời thì mất 30 phút, muốn cái nào? Biết ngay là muốn cái gì nó dễ hơn mà. Thôi thì trả lời vậy. Theo đây là theo ý các bạn đấy nhá. Nếu mà tí nữa xuống có bạn nào trong câu lạc bộ mắng thầy là các con phải đỡ cho thầy đấy nhá. A-di-đà Phật, thưa thầy, mẹ con rất tín đạo và đã theo học đạo Phật được 6 năm nay. Tuy nhiên, bố con lại không tin và thậm chí phỉ báng đạo Phật, ngăn chặn mẹ con tu tập. Mặc dù mẹ con đã tụng kinh Địa Tạng đã khá lâu, nhưng tâm tính bố con vẫn không đổi. Vậy giờ mẹ con phải làm sao ạ? Vậy và việc mẹ con nhịn ăn tối có đúng không ạ? Con cảm ơn thầy. Đó, ý của bạn có hai ý. Một là mẹ tụng kinh nhưng mà bố phá. Thì cái này cũng là cái oan gia trái chủ đấy các con. Đức Phật xuất gia còn có người phá mà. Ai phá các con biết không? Thành Phật rồi còn có gì? Chính em của mình phá mà. Em là ai ạ? Đề Bà Đạt Đa. Nó thành Phật rồi mà Đề Bà Đạt Đa còn tìm cách để 5 lần 7 lượt để hại Phật, để cùng với A Xà Thế mưu toan giết Phật cơ mà các con. Đó. Rồi ấy còn gì? Cao điểm là gì? Là dùng cùng với A Xà Thế mời Phật đến để cúng giảng chay tăng trong hậu cung và trong vương cung để gì? Bỏ thuốc độc vào cơm cơ mà. Đào hầm hố trông để cho Phật và chư tăng bị ngã hố trông để chết cơ mà. Thả đàn voi say ra để cho voi giết Phật cơ mà. Rồi cái trò cao điểm là gì? Là A Xà Thế đứng trên đỉnh núi lăn hòn đá xuống để giết Phật cơ mà. Đó cho nên đó, gọi là ở trong thế giới này thiện ác là đều có. Cái đó gọi là oan gia trái chủ vậy. Các cụ ngày xưa nói là gì? Cái gì ngõ hẹp nhỉ? Oan gia ngõ hẹp đấy. Oan gia ngõ hẹp vậy. Cho nên tuy là vợ là chồng, nhưng mà chồng thì ta muốn giác ngộ, nhưng chồng không gì? Không cho ta giác ngộ. Cho nên một bạn lúc nãy, một bạn trẻ hỏi là sau này con lấy chồng sợ chồng bắt không cho con ăn chay thì làm thế nào? Thì đương nhiên thì phải theo chồng thôi, thuyền theo lái, gái theo chồng. Không theo thì hạnh phúc gia đình có cơ hội, không có cơ hội để trường cửu tốt đẹp trăm năm đầu bạc răng long đâu. Mà theo thì chúng ta thì sẽ phải đánh mất đi cái ý nguyện riêng của bản thân, đó là ăn chay tụng kinh niệm Phật cầu giác ngộ giải thoát vậy. Trường hợp của mẹ bạn này cũng như thế. Khó lắm. Thôi cứ tụng nhất tâm, con khuyên mẹ cứ nhất tâm tin Phật tụng kinh và hồi hướng đi. Một ngày đó may mắn và trả hết nghiệp thì gì? Sẽ được bình an, mạnh khỏe và sẽ cảm hóa được gì? Được ông chồng yêu quý của mình vậy. Có những trường hợp làm mãi. Các cụ ngày xưa nói là nước chảy thì đá mòn. Cho nên cứ nhất tâm mà hồi hướng, mà làm rất nhiều việc tốt với chồng hơn nữa. Thế còn cái việc ăn tối thì cũng không quan trọng đâu. Ăn tối thì trong nhà chùa thì quá ngọ không được ăn. Nhưng mà thời buổi bây giờ sức khỏe của tăng ni cũng Phật tử nó ăn ngày một bữa như Đức Phật thời tại thế thì chắc nhiều ít người chống được sức khỏe, đủ sức khỏe lắm. Cho nên cái việc thì mà mẹ con ăn tối mà sức khỏe kém thì nên khuyên mẹ là thầy bảo là thôi cứ ăn tối đi, cũng không sao. Ăn tối cũng không sao, nhưng đừng khởi lòng tham mà ăn thôi. Coi như là mình uống vị thuốc chữa bệnh thân người, chữa bệnh ốm đau để đủ sức khỏe, để tu tập, để làm việc nhà, để tụng kinh niệm Phật hướng thiện mà thôi. Đó thì cũng được, khả dĩ cho được. Đó, thì xin trả lời câu hỏi đấy của bạn như vậy. Một bạn khác hỏi rằng con chào thầy. Thầy ơi cho con hỏi, làm thế nào để tĩnh tâm, để biết quan tâm đến người xung quanh ạ? Mọi người thường hay bảo con lạnh lùng quá. Thầy ạ, thầy ngày xưa cũng hay lạnh lùng. Nhưng do gì? Do niệm Phật nhiều, do tụng kinh nhiều, do ngồi thiền nhiều, do làm nhiều những việc gì? Những việc công đức nhiều, như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, mở các khóa tu học, vân vân, dần dần thầy gì, thầy bớt lạnh lùng đi. Đệ tử xuất gia của thầy ngày xưa, xin lỗi các con, chứ nó sợ thầy còn hơn là sợ cọp. Các con cứ xuống hỏi sư ông Tâm, hỏi sư ông Hạnh, hỏi các sư ông đến ở với thầy từ mười mấy năm trước mà xem, lạnh lùng lắm. Nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi, vì gần gũi với các Phật tử và các con, đặc biệt là các bạn sinh viên nhiều, cho nên các bạn gì lên giảng cho các bạn mà thầy lúc nào cũng hầm hầm thế này á, thì thầy nhìn xuống á, 10 bạn thì có 9 bạn là gì? Thế là hỏng rồi. Giảng pháp 10 bạn mà 9 bạn, bạn thì gục đầu xuống, bạn thì nghiêng bên này, mà thỉnh thoảng còn nghe cái tiếng là gì, kéo gỗ của các con ở dưới, là thất bại của thầy rồi. Cho nên á, một vị giảng sư, một vị pháp sư ngồi trên tòa giảng á, phải nắm bắt được cái gì trong nhà Phật gọi là phải khế lý, khế cơ và khế thời. Tức là hiểu biết được căn cơ của người nghe pháp mà giảng, để cho mọi người 10 người thì ít nhất cũng phải 7-8 người nghe, 1-2 người ngủ gật hoặc là họ gì, họ chưa đủ duyên, họ quay ra quay lại, đi ra đi vào thì cũng chấp nhận được. Vì thời Đức Phật thuyết pháp cũng có phải là cả 100% người nghe đâu, người tin đâu. Còn có gì một vài phần trăm người không nghe và không tin cơ mà. Đó, cho nên được khoảng 80-90% là quý lắm rồi. Cho nên bây giờ vì vậy mà nắm bắt được cái tâm lý của các bạn trẻ là gì? Vì giảng sư cũng phải thỉnh thoảng cũng phải sôi động, thậm chí phải có những lúc phải pha thêm một chút trò cười. Có những lúc thì các bạn trẻ thì hay thích nói chuyện gì? Tình yêu. Cho nên kể cho nó vài câu chuyện tình yêu và nói cho nó gì? Cho nó đỡ buồn ngủ. Đấy, đấy là cái gì? Cái sự nắm bắt của vị giảng sư ở trên tòa giảng đó. Vì vậy mà ngày xưa thầy cũng rất là khó tính. Lúc nào cũng mặt mũi cũng đăm chiêu và rất là nghiêm khắc với bản thân và nghiêm khắc với đại chúng, với mọi người. Nhưng bây giờ ra Hoằng Pháp rồi mình mới thấy là gì? Thôi, phải hoan hỷ. Hoan hỷ lộ lên trên cả nét mặt để cho mọi người gần được, mọi người có thể học Phật theo mình được. Chứ mình đăm đăm thì đi vào rừng lên trên núi mà ẩn cư một mình nhé, Hoằng Pháp làm gì? Mở đạo tràng truyền đạo làm gì nữa? Lên trên rừng ẩn cư làm vị độc giác, sau này á, nếu có giải thoát chứng thánh quả và nhập niết bàn một mình trên đó và chết mục xương trên núi, không ai biết là tốt nhất. Chứ bây giờ mà bảo xây chùa, độ tăng, khai tràng thuyết pháp thì phải thay đổi tâm tính. Và bạn này thầy cũng mong, cũng suy nghĩ được như thế. Bạn muốn cho mọi người gần gũi mình, yêu thương mình, và mình gần gũi được với mọi người, cái trước tiên là mình phải trải lòng mình ra đã. Và đặc biệt là bạn nên niệm Phật nhiều vào. Nên niệm Phật nhiều vào, mỗi ngày bạn niệm cho khoảng 1.000 đến 1.000 câu niệm Phật vào, tâm của bạn dần dần tự nhiên sẽ gì? Nó sẽ hòa đồng với mọi người được. Nghiệp chướng của bạn dần dần cũng sẽ gì? Sẽ tiêu mòn đi được. Công đức của bạn dần dần hiện lên, và sắc mặt của bạn dần dần cũng sẽ gì? Sẽ tươi ra. Mọi người sẽ gần gũi bạn, thích gần gũi bạn nhiều hơn. Đó, đấy thì về cái câu trả lời của bạn nó như thế. Còn một bạn nữa hỏi, 12 năm trước đây, do gia đình con gặp nhiều khó khăn, nên khi mẹ con sinh em bé xong, bố mẹ con đã để người khác đưa em đi nuôi, tức là chắc là cho con nuôi, để em phải xa bố mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Như vậy có bị coi là thất đức không ạ? Bây giờ khi gia đình đã ổn định hơn, gia đình con có nên làm, con nên tìm lại em để nó nhận lại mẹ ruột của mình hay không ạ? Cái lúc khó khăn, nếu mà nuôi cả một người chị ấy, một người anh, đây bạn không nói là anh hay chị, nhưng chắc chắn là gì? Là anh hoặc chị rồi, nói là em mà. Nếu để thêm một em bé, gia đình khó khăn, các con biết ở nông thôn, mà ngày xưa 12 năm trước kinh tế cũng còn khá khó khăn đối với những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cơm chưa đủ ăn, chứ đừng nói là mặc đẹp. Thầy ngày xưa thầy phải bị cái gì? Bị đói. Thầy sinh vào nơi vùng xa xôi, nơi dân tộc, vùng sâu, vùng xa mà. Thầy là người dân tộc thiểu số mà. Thầy là người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc. Cho nên thầy biết được cái sự nghèo đói của một vùng quê, nơi xa trung tâm văn hóa kinh tế và chính trị. Nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi là gì? Ăn củ khoai, củ sắn còn không đủ để ăn no nữa. Cho nên thầy biết được cái gia đình trường hợp như thế này, mà bố mẹ bắt buộc phải gì? Cho em đi làm con nuôi. Không có tội đâu. Các bạn thử nghĩ xem, nếu mà gia đình trường hợp ở như thế này để lại đứa em nữa, có thể là gì? Khiến em nó chết gì? Chết đói. Thì còn tội hơn. Cho nên cho em nó tạm thời đi làm con nuôi. Thì đấy cũng là một giải pháp. Không còn một giải pháp nào tốt hơn giải pháp đó. Để cứu một mạng người thì chúng ta cũng có thể gì? Chấp nhận để cho làm. Và cũng có thể làm được. Và bây giờ bé nói là gia đình đã ổn định và khá giả rồi, thì con nên đi tìm lại em để cho em biết gì? Bố mẹ không? Nên. Rất nên. Rất nên. Và nên khuyên bố mẹ ngay là đi tìm. Và em cũng góp vào phần đi tìm ngay. Đã, bạn này cũng nên góp phần đi tìm ngay. Để tìm để mình nói chuyện lại với gia đình nhận nuôi đó. Thì họ cho về ở hẳn với bố mẹ. Mình là tốt mà không cho về á, thì mình đi lại vẫn không sao. Vì bố mẹ đẻ cũng như trong kinh nhà Phật á, nói là gì? Công dưỡng so với công sinh á, thì bằng nhau không có khác. Đó. Công sinh công dưỡng như nhau không khác. Tức là bố mẹ đẻ với bố mẹ nuôi như vậy á, bằng nhau không có khác. Cho nên ở trường hợp này mình cứ chân thành đi tìm, và tìm được càng sớm càng tốt. Thầy có lời khuyên như vậy. Một bạn nữa hỏi: thưa thầy, bố con đang mắc bệnh ung thư, bố con rất mệt và gia đình con ai cũng đều rất lo lắng. Thầy cho con hỏi, thầy có cách gì có thể giúp bố con bớt đau đớn được không ạ? Niệm Phật, 10 ca ung thư thì 9 ca bớt đau đớn. Chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Người còn sống niệm hộ cho người khỏe niệm hộ cho người đau. Và người đau nếu còn niệm được nữa thì nhất tâm niệm được thì là tốt nhất. Có rất nhiều những ca ung thư các con, ung thư ác tính, ung thư di căn. Ngay ngoài cửa ngõ ở chùa vào, cách đây 2-3 năm có một trường hợp bị ung thư di căn. Đau đớn mà rên la thảm xiết. Nó di căn đến nỗi nó phá cả ra ngoài. Cái cổ và cái gì? Nó ăn ra đến nỗi là cái miệng của vị đấy và cái cổ của vị đấy nó sưng lên mà nó chảy nước ra, cái nước tanh hôi, khó chịu vô cùng. Khi sang đây hỏi thì thầy dạy cho phương pháp niệm Phật, gọi là phương pháp niệm Phật. Cả người nhà và người bệnh cũng đều niệm. Các con biết không, niệm Phật được 7 ngày, thì tự nhiên cái cơn đau á, cái cơn đau của cái vị bị bệnh ung thư ở ngoài cái cửa chùa xóm vào đường vào chùa, tự nhiên nó giảm đi một cách là gì? Ngày xưa khi chưa niệm Phật, mỗi khi cơn đau như vậy là phải tiêm là gì? Tiêm morphine. Tiêm morphine vào thì nó chỉ được 1-2 tiếng đồng hồ hết thuốc, nó lại tiếp tục đau. Nhưng khi thầy dạy niệm Phật, cả nhà niệm Phật, nhất tâm vào niệm Phật cho 7 ngày, thì cái bệnh nhân đó gần như không kêu gào và không đau nữa. Đến một cách là ấy, nó chỉ âm ỉ nữa thôi và chịu đựng được. Và đặc biệt là cái vị đó thấy mình không đau nữa và cũng nhất tâm niệm Phật xem. Niệm Phật và 3 tháng sau, hơn 3 tháng sau một tí, 3 tháng mấy ngày á, thì vị này là gì? Không đau đớn mà ra đi. Tất nhiên vẫn chết, nhưng mà chết trong sự gì ạ? Tỉnh táo. Chết trong cái sự bình an. Và chết như vậy trong kinh Đức Phật nói chết để mà đi lên cõi gì? Các cảnh giới tốt đẹp hơn các con. Xả bỏ cái báo thân xấu ác, bệnh tật đấy, mà nhận một cái báo thân ở đời sau kiếp sau tốt đẹp hơn. Chúng ta hoặc rằng á, lấy một cái báo thân đau đớn ở kiếp này là nhân, thì đời sau rất dễ đi vào trong 3 đường ác đạo đó các con. Vì sao mà ung thư, những bệnh tật nhiều bây giờ đến với chúng ta như thế? Vì chính nghiệp ác của con người chúng ta càng ngày càng thịnh vậy. Sát sinh hại vật, nói dối tham lam ngày một quá nhiều, đốt rừng phá núi, rồi á xuống biển. Ngày xưa thì đi đánh bằng cái lưới, bây giờ thì đánh bằng điện, rồi đánh bằng đủ các thứ, thậm chí đổ cả hóa chất xuống biển cho gì? Thảm hại môi trường. Như vậy nghiệp ác của con người càng ngày càng thịnh. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói, vì vậy mà thiên tai, bệnh tật, địch họa càng ngày càng nhiều. Là vậy. Bệnh do gì? Do chính con người ta tạo nên. Cho nên chúng ta thấy càng ngày càng nhiều những căn bệnh khó chữa. Ngày xưa là gì? 15-20 năm trước là cái căn bệnh khó chữa nhất là căn bệnh gì ạ? Thế kỷ gọi là căn bệnh gì? HIV, bệnh AIDS, bệnh SIDA đó. Thì căn bệnh đó phải là những người gì? Những người chơi bời hoặc bị lây qua đường máu thì nó mới bị. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là gì? Con người ta vì tham lam cho nên gì? Dùng cả những cái thuốc kích thích, thuốc hóa chất bơm vào rau rồi bơm vào thức ăn để đem bán để cho tươi lâu á, con người giết con người. Cho nên bệnh ung thư bây giờ theo như các nhà khoa học, y học và nghiên cứu chiếm đến gì 70% trở lên là gì, bệnh do ăn uống mà sinh ra gì ung thư. Ung thư là do gì, ăn uống không sạch các hóa chất á, cho nên sinh ra 70/70% bệnh ung thư là do ăn uống mà sinh ra. Còn lại cũng một số do bệnh khác. Những trường hợp này thì khuyên bé nên về gì, nên khuyên cả người nhà nhất tâm niệm Phật cho bệnh nhân này, thì thầy tin rằng đau đớn cũng sẽ được giảm trừ mà thậm chí còn hết đau nữa. Đó. Nhiều chuyện lắm nhưng thời gian không có, không kể hết được cho các con. Đó, dần dần sau này các con có thể tiếp xúc với cái đó nhiều hơn. Một bạn nữa hỏi, thưa thầy, cha mẹ con đều mất rồi, gia đình con hiện tại chỉ có 3 chị em, con là chị cả. Con hay bị bất an thầy ạ. Con đi học ngoài này, tức là ngoài Hà Nội đó, hay lo sợ có điều không tốt đẹp xảy ra với 2 em. Xin thầy giảng về điều này cho con được biết. Cái này cũng khó lắm. Nhưng mà bạn cũng có thể gì? Tụng kinh và niệm Phật. Cái thứ nhất là để cho tâm mình an. Thứ hai là gì? Cũng nên gì? Nên khuyên 2 em con á, nên nghiên cứu về Phật Pháp. Con đem những băng đĩa giảng, những kinh sách về Phật học, dễ hiểu, cho em con ở nhà nó học, nó hiểu. Và dần dần thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện thoại về để thăm em. Những ngày được nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì cũng nên gì? Đá về nhà để gì? Thăm các em. Cố gắng một chút đi. Tất nhiên cái trường hợp này thầy biết là sẽ rất vất vả. Nếu mà có kinh tế bố mẹ để lại sẵn thì còn đỡ. Kinh tế không có thì gì? Phải vừa đi học vừa đi gì? Đi làm thêm để nuôi mình học rồi còn nuôi các em nữa thì khổ lắm. Trường hợp này có thể hôm khác gặp thầy, hôm khác có duyên lên riêng gặp thầy thì thầy hỏi cụ thể xem như thế nào để cho lời khuyên thêm được riêng. Một bạn này nữa hỏi, con hỏi thầy một câu, có phải đường chỉ tay, khuôn mặt, vân vân, ngoại hình bản thân mình quyết định số mệnh không ạ? Bản thân mình nếu cố gắng tu tập có thể cải số được không ạ? Vì đôi lúc cuộc sống, tình cảm làm bản thân con cảm thấy chán nản, mất niềm tin vào bản thân mình. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn sư thầy. Đường chỉ tay, thậm chí cả đường chỉ chân, có. Ngày xưa thầy xem được cả đường chỉ chân. Thầy biết xem cả đường chỉ tay lẫn xem cả đường chỉ chân. Ngày xưa chưa xuất gia, thầy xem được cả đường chỉ tay, cả đường chỉ chân, xem cả mặt. Thậm chí nhìn người ta đã biết rồi. Nhưng mà sau này xuất gia thì bỏ hết những cái đó. Trong kinh giới luật của Đức Phật không cho người xuất gia làm những cái việc như thế, chẳng khác gì ông thầy đồng bóng cả. Cho nên thầy học Phật, thầy bỏ hết tất cả những cái đó, và dần dần nó tự mất đi. Thế tất nhiên thì bằng kinh nghiệm mình cũng có thể hồi tưởng lại được, nhưng mà không muốn làm cái điều đó thì trái với giới luật dạy dạy của Đức Phật. Mà ở đây cho nên vì vậy á, cái đường chỉ tay hay là nét mặt nó cũng hiện lên cái gì, cái phúc tướng, số mệnh, thọ hay là đoạn, trường thọ hay là đoạn mệnh của vị đó, cuộc sống của vị đó, đường học hành, đường tình duyên, đường sức khỏe ra sao, nó hiện lên cái đường chỉ tay khoảng 80-90%. Hiện lên nét mặt cũng khoảng 80-90%. Vì vậy mà chúng ta thấy cái người xem gì? Người xem tướng số, đặc biệt là người xem tử vi. Người xem tử vi giỏi á, người ta lập lá số chỉ cần đọc ngày tháng năm sinh thôi. Chưa cần nhìn người, người ta đã đọc vanh vách người đó như thế nào rồi. Có người xem tử vi giỏi họ như thế. Thầy gặp 2-3 người xem tử vi giỏi như thế rồi. Đó. Thầy gặp 2-3 người giỏi như thế. Cho nên cái trường hợp này có hay không có, nó cũng thể hiện là gì, cái bản chất cũng như là cái phúc báo và thọ mạng của người này qua những cái tướng pháp ở trên khuôn mặt, cũng như là hoặc là đường chỉ tay chỉ chân của vị này. Nhưng có thay đổi không? Có thay đổi. Các tôn giáo khác phần lớn nói là gì? Không thay đổi. Định mệnh con người ta sinh ra là do thiên đế, do thượng đế, do một vị thần linh nào đó ban cho chúng ta, và ta gì? Cứ thế mà nhận ơn của các vị đó. nhưng Đức Phật không chấp nhận cái thuyết đó. Đức Phật nói rằng con người sinh ra, con người ta chính là chủ nhân ông của số mệnh của mình. Con người ta có thể thay đổi được nghiệp của mình từ tội sang phúc, hoặc từ gì? Từ có phúc thành nghề kẻ gì? Kẻ có tội, do chính bản thân mình vậy. Cho nên các bạn, nhất đặc biệt bạn này, ngay tí nữa xuống chùa, xuống khi nghỉ á, đi xuống dưới phòng thông tin á, xin lấy thỉnh lấy quyển kinh á, cái quyển sách làm chủ vận mệnh, hay là cải đổi vận mệnh, hay là gì tích phúc cải mệnh, các bạn sẽ đọc được cái câu chuyện đó, sẽ nói rõ cho bạn này nghe. Đã thời gian không nhiều nên không trả lời ở chỗ đại chúng được. Bạn này, một bạn đã hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy bố thí cho con được hỏi câu hỏi là học sinh, sinh viên thì ở nhà muốn tụng kinh để cầu may mắn, tiêu trừ nghiệp chướng thì nên tụng Đệ Tử Quy hay kinh Địa Tạng ạ? Theo con thấy thì kinh Địa Tạng có rất nhiều công đức lớn, cầu bất cứ điều gì cũng được như ý nếu thành tâm, còn Đệ Tử Quy thì lại thiết thực với cuộc sống, đặc biệt là với lứa tuổi chúng con bây giờ. Vậy con nên tụng Đệ Tử Quy hay kinh Địa Tạng? Công đức tụng hai kinh đó có như nhau không ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Chúng ta biết Đệ Tử Quy là do ai? Do ai làm? Do một vị nho sĩ người Trung Quốc làm, tạo ra soạn nó để cho gì? Các trẻ em học về đạo đức, về nhân phẩm, đó gọi là gì? Pháp của thế gian. Còn kinh Địa Tạng á là do gì? Do chính kim khẩu của Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị thiện thần ở trên cung trời Đao Lợi nói ra, được Đức Phật ấn chứng. Đây là pháp gì ạ? Pháp xuất thế gian. Học Đệ Tử Quy đến chỗ trí thiện thì chúng ta trở thành một người gì? Một người tốt, một người đức độ. Đến chỗ trí thiện tức là đến chỗ thiện lành nhất của Đệ Tử Quy thì dẫn chúng ta đến rồi một người tốt, một người đức độ, một người sống chân thực, chất phác, thật thà trong cuộc sống, hiếu hạnh vân vân. Trí thiện của Đệ Tử Quy đạt được đến đó, chứ không gì chưa đưa con người ta xuất ly ra khỏi tam giới, chưa thể vĩnh viễn thoát ly sinh tử khổ đau được. Chỉ dẫn cho chúng ta đến cái chỗ gì? Cho được phong là gì? Được khi chúng ta chết đi được phong là gì? Được phong đến những người thầy cao tột nhất của nho giáo, đó là gì ạ? Là gì? Thánh. Thánh gì các con? Khổng Phu Tử, người sáng lập ra đạo nho. Người được tôn kính nhất của đạo nho đó là Khổng Phu Tử, tức là Khổng Tử đó, gọi là chí thánh. Còn các đệ tử của Khổng Tử á, là như Tử Lộ hay là như vân vân đó, sau này gọi là gì? Gọi là Á Thánh. Á Thánh tức là gì? Nhỏ hơn một bậc. Giống như các đệ tử của Phật á, thì Phật là gì? Là chí thánh, thánh trung thánh, vương trung vương, cho nên gọi là Phật. Còn đệ tử thì gọi là gì? Gọi là Bồ Tát, gọi là Thánh Tăng, gọi là A-la-hán, vân vân đó. Cho nên ở đây thì Đệ Tử Quy thì bạn này á, thì tùy theo. Nếu bạn muốn làm một cái người viên mãn về gì? Về đạo hạnh của một người Phật tử tại gia thì bạn nên gì? Chú trọng về Đệ Tử Quy. Còn bạn muốn gì? Muốn viên mãn cả Đệ Tử Quy kết hợp với gì? Cả hướng tới đạo giải thoát giác ngộ thì nên tụng cả kinh Địa Tạng. Bạn muốn chọn cái nào, bạn muốn đi sâu về cái nào hơn thì bạn sẽ chọn về cái đó. Muốn gieo nhân duyên giải thoát ở kiếp này hoặc kiếp sau thì nên tụng kinh Địa Tạng là thời khóa. Kinh Địa Tạng là một bộ kinh gì? Chí hiếu ở trong cửa Phật. Học gì? Học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng đã đời đời kiếp kiếp làm những đứa con hiếu thảo, làm những đứa con gì? Không chỉ làm những đứa con hiếu thảo mà còn làm một vị Bồ Tát có cái tâm từ bi rộng lớn, thương tưởng tất cả chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo. Chúng ta thấy nếu so Đệ Tử Quy so với Địa Tạng kinh á, thì giống như ánh sáng của gì? Của một bóng điện ở đây so với ánh sáng của mặt trời ở trên cao vậy các con. À, tùy theo các con lựa chọn. Bạn này có thể lựa chọn tùy theo cách mình. Nhưng tất nhiên Đệ Tử Quy chúng ta cũng nên đọc để cho thành một con người tốt ở thế gian đã. Đó. Đấy, khuyên như vậy. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật. Con thưa thầy, thầy cho con hỏi một vấn đề đang khá phổ biến ạ. Sang năm bố mẹ con sang cát cho ông bà nội con, người ta nói là đi thiêu thì nóng, và nếu như cho dậy mà xương chưa sạch, tức là nó mở nắp quan ra mà xương chưa sạch đó, một số người dùng biện pháp nào đó làm cho sạch hoặc tiếp tục chôn xuống, con muốn thầy cho con xin ý kiến về vấn đề này. Có cái chuyện đi thiêu thì nóng không? Có không? Có đấy. Vì sao đi thiêu là nóng? Các con biết không? Chắc không biết. Có những trường hợp là có người mất xong bắt đầu cho đi thiêu, gia đình lục đục. Gia đình lục đục thì thường họ hay đi xem. Đi đến xem cũng có những thầy đồng bóng, những thầy họ rất là giỏi về cái gì? Xem. Vì thầy ngày xưa thầy biết cái đó, thầy biết rồi mà. Sau mà trận ốm thập tử nhân sinh, tự nhiên thầy biết những cái vấn đề đó. Cho nên thầy biết rồi. Có trường hợp đó hiện hữu ở bên cạnh chúng ta. Cho nên á, đến xem mà cái đến họ chỉ mặt họ bảo là ơi, có cái người nhà, ông cụ hay là bà cụ, hay là con, hay là bố mẹ, vân vân chẳng hạn, đi theo bên cạnh đen tư thui ra. Họ tả người đúng như là người nhà của mình, cho nên sợ quá. Thế hỏi làm sao mà đen? Bảo do đi thiêu mà đen. Mấy năm trước, có một cái trường hợp ở xã Sơn Đông này, một trong những cái trường hợp đầu tiên đi thiêu đấy. Xong rồi về dân làng họ nói nhiều quá, gia đình thấy lo. Đi xem vừa đến cửa nhà người ta đang xem cho nhiều nhiều người, cái bà đồng ấy gọi cái cô ấy chỉ vào mặt và chửi. Chửi rằng cái đồ bất hiếu thế này thế khác. Do gì? Bố vừa chết xong là đem cho vào quan tài và hôm trước hôm sau cho đi thiêu. Khiến cho bố gì cháy đen ra như cho. Đen thui thui bây giờ thì con ma đen nó đang đứng ngay bên cạnh. Cho nên sợ quá. Về sang chùa hỏi thầy và thầy bảo, thầy nghĩ ngày đó thầy cũng chưa hoằng pháp nhiều, còn đang đi học cho nên cũng không biết trả lời người ta cách nào, bảo thôi, thì cứ cái thành tâm tụng kinh đi. Làm cái lễ sang nhà chùa sắm kênh cân hoa quả, làm mâm cỗ chay sang nhà chùa tụng kinh niệm Phật để cúng tuần và hồi hướng cho ông cụ, để cầu siêu cho cụ đi cho hết đi. Thế gia đình nghe theo và làm. Làm thì một thời gian thì gia đình yên ổn thì không thấy gì, cho đến nay không có chuyện gì, gia đình vẫn hay sang chùa đây. Nhưng các con á, biết rằng gì? Nếu mà chết thân trung ấm, tức là thần thức chưa ra khỏi thân á, mà đem đi thiêu thì gì? Thì họ sẽ có cảm nhận thấy như mình bị đốt gì? Như bị thiêu sống, như bị đốt. Còn đem đi chôn, chôn dưới nước, họ cảm thấy thế nào các con? Lạnh hay gì? Người chết đuối thì sẽ gọi là bị chết gì nhỉ? Sặc nước và bị chết gì? Uống no nước mà chết chứ ngạt. Nếu mà chôn ở trên cạn thì 2-3 hôm sau là có những con muỗi, con gì, con trùng nó vào nó ăn. Và nếu không chưa vào ăn thì cũng sẽ bị chết gì? Chết ngạt, chết cháy, chết ngạt và chết đuối. Uống no nước mà chết. Các con biết là cái nào chết sướng hơn? Có ai trả lời cho thầy biết cái nào chết sướng hơn không? Chả cái nào chết sướng hơn cả, đúng không các con? Cho nên á, trong kinh Đức Phật nói là gì? Người chết phải để ít nhất là 3 tiếng đồng hồ, ít nhất là 3 tiếng đồng hồ không được động đậy vào thân thể, trừ trường hợp mà chết bị tai nạn giao thông hay bị cái gì ngoài đường bắt buộc phải di chuyển, thì di chuyển về nhà phải để nằm nguyên ở trên giường đó mà tụng kinh niệm Phật hoặc làm việc thiện nếu làm Phật tử. Nếu không phải Phật tử thì cứ để nguyên như vậy, mắc màn lên để cho đó ở đó 3 cho đến 8 tiếng hoặc 12 tiếng đồng hồ, để cho cái thân trung ấm, tức là thần thức a lại gia thức của họ ra khỏi thân thể rồi, thì khi đó mới đem chôn, đem thiêu hoặc đem làm như thế nào cũng được. Đó, đấy là cái kinh nghiệm của nhà Phật đấy. Thần thức đã ra khỏi thân thể rồi, nó chỉ là một cái xác không, không hồn, thì chôn hay thiêu hay đốt như nhau cả thôi các con. Mà còn thần thức nó còn ở trong gì, trong thân á, thì đem chôn, đem thiêu hay đem gì đi chăng nữa, nỗi đau của họ như nhau, không có khác. Cháy thì nóng, ngạt thì chết ngạt cũng có sướng không? Không sướng. Mà chết gì? Chết đuối cũng có sướng không? Cũng không sướng. Cho nên cái trường hợp đó bác sĩ, trong bác sĩ học, các bác sĩ học gọi là chết kiểu gì nhỉ? Chết lâm sàng, có đúng không? Thần thức chưa ra khỏi thân thể, họ gọi là chết lâm sàng. Trường hợp đó có thể 100 trường hợp thì có thể một vài trường hợp tự sống lại được. Vừa qua thầy đọc thấy một bài báo, có người để trong nhà lạnh 2 ngày 2 đêm. Khi người nhà đến nhận xác, lấy từ trong tủ lạnh ra, tự nhiên nó mở mắt ra. Các con về tìm đọc báo đi. Mở mắt ra, và các bác sĩ thấy như vậy lạ, có 2 ngày để trong tủ lạnh. Mà cái người đó, cái ý chí sống của nó gì? Nó mạnh quá. Các con về tìm đọc đi, có một chuyện 100% ở trên báo, ở trên mạng đó. Thầy mới đọc thấy cách đây khoảng độ một thời gian ngắn, tháng hơn tháng gì đó. Mà thầy đọc thấy cái trường hợp đó, chết 2 ngày để trong tủ lạnh, mở ra gì? Trong nhà xác, không nói là trong tủ lạnh, họ nói là để trong nhà xác. Chết 2 ngày để trong nhà xác, người nhà đến nhận xác, mở ra, thấy mở mắt ra và thấy cái tay nó động đậy, và bác sĩ đem vào cấp cứu. Mấy ngày sau sức khỏe hồi lại và sống lại bình thường. Còn trong quê của thầy á, cách đây khoảng độ tầm hơn 30 năm về trước, tức là ngày đấy thầy còn bé xíu, có một câu chuyện hy hữu xảy ra. Đó là anh người yêu đến thăm nhà gì? Thăm nhà vợ sắp cưới. Thế hôm đó nhà bố vợ á, sắp cưới rồi chết một con trâu. Chết một con trâu thì quê của thầy á, chết trâu thì thường là gì? Đem nướng, đem thịt á, và cả hàng xóm, cả nhà cùng ăn, cả hàng xóm đều đến ăn hộ. Thì cái cậu con rể tương lai đến thăm, thì hôm đấy trúng ngày mà con trâu nó chết lạnh vào mùa đông. Thế khi thịt trâu á, thì các con biết khi thịt trâu á, thì nó xào thì nó gì? Nó săn lại. Nó săn lại thì cậu ta thì nể hai bố con, cứ cả nhà ngồi ăn, bố thì cứ gắp cho con, và con rể tương lai quý ăn nhiều quá nó no. Ăn cảm thấy ăn thịt trâu các con ạ, ngày xưa đây là kinh nghiệm ngày xưa thì chưa xuất ra. Đó. Ăn thịt trâu á thì mà cảm thấy vừa no tới là gì? Là phải dừng lại, không có là bội thực đấy. Nhưng cậu ta thì thấy no, nhưng mà bố thì cứ vẫn cứ hai bố con vẫn cứ tì tì với nhau. Cho nên là gì? Con vẫn cứ uống và ăn no vào, thì khi mà ăn no một cái bắt đầu gì? Ăn thịt trâu no thì nói gì? Hay khát nước. Cậu ta ra bắt đầu là uống nước. Càng thấy khát thì càng uống thì bắt đầu bụng nó về nước vào, thịt trâu nó mới nở ra, cho nên cậu ta đau bụng bội thực và chết. Chết bắt đầu là người nhà cũng ở ngay cùng làng thôi, cùng xã thôi, nhưng xóm trên xóm dưới. Thế người nhà mới mang cậu ta về mới gì? Mới làm ma. Khi đưa ma, câu chuyện ngày xưa thầy còn bé mới có mấy tuổi chưa biết rõ, nhưng sau này người làng cứ kể đi kể lại câu chuyện đó. Khi đưa ma, cái cô vợ sắp cưới đó, cô ấy xót quá, cô ấy cứ đi bên cạnh và cô ấy kêu gào thảm thiết. Thì khi mà bắt đầu đến cái nghĩa địa đó chuẩn bị đem chôn cậu ấy, thì cô ấy là gì? Với người nhà cứ bâu hồi để khóc thiết tiếc, mà đang chuẩn bị ngày cưới thì nó chết, ai mà chẳng tiếc. Cái cô vợ sắp cưới tiếc quá vậy, ôm vào quan tài để tiếc. Thế tự nhiên á, đi ở trên đường nó lắc nhiều quá thì cái thịt trâu nó gì? Nó ấy quá, nó lắc, nó lên trên cổ họng này nó với gì? Nó lắc nó nhiều quá, bắt đầu nó với gì? Nó mới mửa ra. Tức là nó nôn được cái thịt trâu ra á. Thế là chết lâm sàng, nó nôn được cái cục mấy miếng thịt trâu ra, thế nó mới đỡ đi. Thì sau đó nó nghe cái tiếng gì? Nghe cái tiếng ở ngoài khóc nhiều quá, nó mới gõ cục ra quan tài á. Thế bắt đầu là người nhà thì sợ già trẻ gái trai chạy tán loạn hết. Nhưng còn một mình cô ấy thì do thương chồng chưa cưới cho nên á, nhất định không chạy, cứ ở lại ôm và khóc. Khóc thì bắt đầu là nghe người yêu ở ngoài khóc, cậu ta ở bên trong, nó cách có cái ván gỗ có mấy phân thôi mà. Thế cậu ta ở trong mới gõ thật mạnh, mới bảo là gì? Lúc đó nó tỉnh lại thì khỏe khỏe hơn một chút rồi, mới bảo là cứu anh với, gọi người cứu anh với. Bắt đầu cô ấy mới tá hỏa mới chạy đi, gọi mọi người, anh ấy chưa chết, đi về. Bật quan tài ra thì bên cạnh cậu ta thì nôn mửa ra một đống thịt trâu ở trong quan tài, và cứu được cậu ta. Đó là câu chuyện gì? Có thật ở trong quê của thầy ngày xưa đấy. Kể đi kể lại câu chuyện do ăn tham mà bội thực. câu chuyện hơn 30 năm nay rồi, thầy năm nay là hơn 40 tuổi. Ngày đó thầy mới mấy tuổi thôi. Đấy. Cho nên đấy gọi là chết gì ạ? Chết lâm sàng. Nếu mà không may á thì sẽ bị gì? Chôn sống đó các con. Đó. Đó cho nên trường hợp trả lời câu hỏi này, bạn này hỏi rằng á, nên làm gì thiêu thì có nóng không? Bây giờ còn nóng gì nữa? 3 năm ở dưới đất rồi, bây giờ có đem đi, nếu mà bốc mộ á, mà trường hợp này mà gia đình bốc mộ mà cả mà không may mà lên á, mà còn nguyên, có trường hợp 3, 4, 5 năm bốc lên còn nguyên vẹn các con. Thầy chứng kiến một cái trường hợp đi bốc mộ 5 năm rồi bốc lên vẫn còn nguyên, xong người nhà bắt đầu gì, người nhà bắt đầu là xẻo, cầm dao và cứ xẻo mỗi người miếng là xẻo, cắt cổ ra này, và cứ thế là khía bỏ hết cái da, vì lúc đó nó phồng lên rồi mà nó dễ, cứ thế là bóc là khía đi, tay chân mình mẩy cắt hết ra khía, cho vào một cái tiểu không hết là thì mua thêm một cái tiểu nữa để, khủng khiếp luôn. Ngày đó thì nó mới có nhà thiêu văn điển thôi, trên Ba Vì chưa có, cho nên thầy thấy cũng hãi. Thầy cái vụ đó là thầy chính thầy đi làm lễ ở dưới Yên Sở Hoài Đức Hà Tây, thì làm lễ cho người ta để làm lễ sang cát. Ngày xưa thầy mới làm sư bác hay sư ông ấy, thì còn mới cũng hay đi làm lễ cái đó, họ sang cát thì thầy ra tận mộ thầy lễ cho người ta. Trường hợp đó thầy thì hãi hết kinh hồn bạt vía, cái trường hợp họ xẻo và thầy không dám nhìn nữa. Một vị sư đấy nhìn thấy mà còn ghê, không dám nhìn. Và từ đó và 2-3 năm trở lại đây ấy, thì cái vấn đề thiêu nó dễ rồi. Thì thầy đều phải khuyên các Phật tử trước, nếu mà làm lên như vậy mà cảm thấy là chưa sạch thì liền là phải đổi phương án hai. Đó là gì? Làm cái quan tài mới, hoặc cái quan tài đó còn dùng được á, thì đem lại, đem cụ đi thiêu ngay. Đó, 2-3 trường hợp đi thiêu như thế rồi. Ở Hòa Bình có 1 trường hợp, và Sơn Tây có 1 trường hợp, Hà Nội có 1 trường hợp, đi thiêu kiểu đấy, bốc lên vẫn chưa sạch, đem đi thiêu và vẫn bình thường, không có sao cả. À, cho nên trường hợp bạn hỏi như vậy sợ, hỏi thì thầy bảo đấy là cái phương án 2, phải nói với gia đình nên đặt ra cái phương án đó. Ở tất cả các bạn ở đây, có thể hàng xóm hoặc họ hàng chúng ta, thậm chí gia đình chúng ta nếu mắc phải trường hợp đó, chúng ta lúc đó khuyên gia đình là tốt nhất là đem đi thiêu, đừng có dóc, đừng có cắt, ghê lắm. Đó. Sao lại còn nhiều câu hỏi thế? Con thưa thầy cho con hỏi một vấn đề đang khá... bạn này hỏi rồi, câu này hỏi rồi. A Di Đà Phật, con bạch thầy bố thí cho con hỏi, nếu con ăn chay mà gia đình con ngăn cấm, con vẫn giấu ba mẹ con đi niệm Phật và ăn chay thì đó con có bị quy vào tội bất hiếu với cha mẹ không ạ? Nói dối bố mẹ, cái này thì nếu mà bạn ăn chay mà sức khỏe vẫn tốt thì cũng được, không sao. Nhưng mà thôi, hôm nào về nhà bố mẹ chúng ta bắt ăn đó, thì thôi thì cũng lấp lửng 1-2 miếng thì có thể cũng được. Thôi được. Vì sao phải giấu mà? Bố mẹ bắt ăn thì thôi cứ giả vờ nhấm 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 nháp một chút đi, 1-2 miếng đi. Hoặc là gì, thấy bố mẹ quay đi thì gì? Chúng ta gắp thêm 2 miếng ăn trộm tí được. Cho đỡ thèm. Hả? Có được không? Thôi cái trường hợp này thì bạn phải tùy duyên để xem đi. Thì còn cái chuyện mà bất hiếu, cái này thì không có đâu, không phạm tội bất hiếu đâu. Lấy cái công đức ăn chay này để hồi hướng cho bố mẹ thì lại còn có hiếu nữa cơ, chứ không phải là bất hiếu. 2. Bạch thầy bố thí cho con hỏi, tại sao các thầy lên chùa đi tu lại không xuống tóc ạ? Thì cũng có người thì mới vào chùa thì chưa được xuống tóc. Cũng có người là họ phát nguyện là không xuống tóc, gọi là tâm xuất gia mà thân không, không xuất gia như thầy nói lúc nãy đó. Trường hợp đó do phát nguyện của họ, không sao. 3. Con bạch thầy bố thí cho con hỏi là tại sao lại có những chuyện chó gà nhập vào người để báo oán ạ? Nếu vẫn còn oán hận như vậy thì những con chó con gà đấy có được đầu thai không ạ? Khi nó còn đang oán hận chắc chắn là gì? Là chưa được đầu thai rồi. Cái chuyện này có ở trong nhân quả báo ứng, các con về đọc đi. Có đấy, không phải không đâu, không phải chuyện cười đâu, có thật. Bạn nữa hỏi, thưa thầy, con có một vài thắc mắc, kính mong thầy giải đáp giúp con. 1. Lần trước con tham gia khóa tu thì niệm Phật A Di Đà, vậy tại sao lần này lại niệm Phật A Di Đà? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng đều đúng cả, không có cái nào sai. Ở Việt Nam chúng ta thì khoảng độ tầm Phật giáo du nhập khoảng 2.000 năm nay, nhưng Tịnh Độ Tông thì phát triển khoảng độ 1.000 năm nay ở Việt Nam chúng ta. Thì mọi người thì từ khi Phật giáo du nhập thì họ vẫn phiên âm cái từ nguyên âm tiếng Phạm là Amitabha, phiên âm đầy đủ là Amitabha đó. Thì Việt Nam chúng ta thì không biết hiểu bằng cái lý do gì mà ngày xưa các cụ lại phiên là Amitabha, đó dịch là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cả thế giới họ đều là Ami hết. Ví dụ như Trung Quốc này, phiên âm từ Amitabha của nguyên âm tiếng Phạm này là Ami Tho Pho. Đài Loan cũng vậy. Và Nhật Bản á thì phiên âm là gì? Amitabha. Hàn Quốc á thì phiên âm là gì? Amitabha. Còn á Đài Loan, còn Tây, còn tiếng Anh á là cái tiếng phổ thông nhất thế giới bây giờ, họ phiên âm là gì? Amita. Amita. Đó. À, tiếng Anh họ phiên âm từ Amitabha, từ tiếng Phạm là Amita, là chỉ cho Đức Phật A Di Đà mà Việt Nam chúng ta phiên âm đó. Và cách đây hơn 40 năm về trước, hơn 60 năm về trước chứ, từ năm 45, 46 mà. Đúng rồi, hơn 60 năm về trước. Thì cố Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, ngài là đệ nhất pháp chủ, đúng rồi, đệ nhất phó pháp chủ, kiêm chủ tịch hội đồng trị sự Trung giáo Hội Phật giáo Việt Nam từ năm 82, 83 cho đến năm 2014 vừa qua ngài mới viên tịch. Thì năm 1945, 46 thì ngài nhập thất chuyên tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhập thất. Ngài chuyên tu sâu thì ngài bị gì? Bị rất là mệt. Bạn rất là mệt. Cho nên Hòa Thượng rất là mệt. Xin lỗi, nhìn thấy cái câu này gọi là bạn. Hòa Thượng rất là mệt, cho nên Hòa Thượng bắt đầu làm một chuyến vân du đi các gì, các nước có Phật giáo Tịnh Độ như là Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Tây Tạng, rồi Hòa Thượng sang cả gì, cả bên Pháp và bên châu Âu. Ngày xưa có người tu ở bên đó, tu Tịnh Độ, thì tất cả các nước đó đều phiên âm cái từ Amitabha, Amitabha đó, thành cái chữ Ami, Amita, Ami Tho Pho, Ami, Ami Buso cái gì đó, vân vân đó. Thế Hòa Thượng về, Hòa Thượng mới, tại sao mình lại phiên A-di? Hòa Thượng về, Hòa Thượng mới cũng phiên là gì? Nam Mô Ami Đà Phật. Hòa Thượng nhập thất, Hòa Thượng tu thì thấy là gì? Thấy rất là vào. À, tâm Hòa Thượng thấy rất tĩnh, niệm nó mất, đỡ mất hơi, rất là khỏe. Cho nên Hòa Thượng niệm từ ngày đó. Và năm 2006 Hòa Thượng viết ra cái quyển Hương Sen Vạn Đức. Và năm 2012 thầy đọc thấy cái quyển đó thì thầy niệm theo Hòa Thượng từ năm 2012, chuyển Nam Mô A Di Đà Phật thành Nam Mô A Di Đà Phật, tu theo Hòa Thượng thấy rất là an lạc. Nhưng vừa qua Đại hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì lần thứ 8 ngày 27 tháng 11 năm 2016 vừa qua thì Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo Phật giáo Việt Nam, cụ cũng đồng thời là trưởng Ban trị sự Phật giáo ở Việt Nam thành phố Hà Nội. Tiếng nói ở trong nhà Phật gọi là cấp trên của thầy ở thành phố Hà Nội này đó, thì thầy là trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì. Thế về dự đại hội Hòa Thượng rất hoan hỷ. Hòa Thượng mới khi chuẩn bị ăn cơm, Hòa Thượng gọi lại thầy lại, Hòa Thượng bảo rằng nôi, lên đây tôi thấy là ông ở vùng sâu vùng xa tổ chức một cái đại hội rất lớn như vậy, thành công mỹ mãn, tôi rất vui. Nhưng còn một cái điều nữa, tôi đây là tôi góp ý thôi. Thôi thì tôi biết là mấy năm nay là ông là toàn niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo Hòa Thượng Chí Tịnh, thì niệm như thế cũng không sai. Nhưng mà ở miền Bắc này ấy, thì Phật giáo hàng nghìn, 2.000 năm nay thì các cụ đều niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Các chùa đều niệm như thế. Một mình chùa của ông niệm như thế thì mọi người nó rất khó theo. Họ đi nơi này nơi khác họ khó lắm. Thì thôi theo tôi thì ông hòa chúng đi. Còn ông tu cá nhân, ông tu thế nào thì tu. Nhưng mà khi tu cho đại chúng, hướng cho đại chúng tu thì hòa đi. Họ thường nói mỗi một câu như thế. Thì các con nghĩ là thầy nên làm gì? Nếu mà thầy không nghe theo Hòa Thượng, Phó Chủ tịch, kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà lại trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nữa, cụ ấy tha thiết cụ bảo mình một cái câu rất là chân thành, là cụ bảo mình không sai, nhưng mà cụ muốn cho chỉ hòa chúng, vì cụ là trưởng ban hoằng pháp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ nói câu đó rồi mà mình chống đối lại cụ thì mình, các con thử hiểu xem. Bắt đầu từ đó thì thầy cũng suy nghĩ rất nhiều, và thậm chí nói với các con thầy rất buồn. Có những lúc thầy nghĩ mà thầy buồn đến lúc rơi cả nước mắt. Nhưng mà nghĩ đi lại nghĩ lại thôi, thì mình tu là cho số đông. Nhiều người không hoan hỉ thì tội gì mà mình phải làm. Thôi còn mọi người ai mà chuyên tu mà niệm A Di Đà Phật theo Hòa Thượng Chí Tịnh, họ thấy dễ vào và dễ tu thì họ cứ niệm. Nhưng thầy cũng bảo các đệ tử của thầy, thôi khi chuyên tu thì các con niệm thế nào niệm, nhưng thôi từ bây giờ ra chúng. Hòa Thượng trưởng ban, Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, Hòa Thượng bảo thế rồi thì thôi chúng ta hoan hỉ. Và bắt đầu từ đó cho đến nay là sau ngày đó khoảng một tuần thì thầy hướng dẫn cho tất cả đạo tràng của Tịnh Tông ở Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, tất cả các chùa thầy trụ trì, khi ra đại chúng đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó đồng hòa đồng với mọi người. Và có thể các con cũng hoan hỉ cho cái điều đó, chứ nó không có gì sai đâu. Nó giống như là gì, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ấy mà. Hay miền Bắc mình gọi cái này là cái gì nhỉ? Cái cốc. Nhưng miền Nam gọi cái này là cái gì? Không, nhầm. Cái ly. Không phải ly hả? Gọi là chén là không đúng rồi. Cái chén miền Nam gọi cái chén chính là cái dùng để gì? Để dùng để ăn. Ăn cơm. Việt Nam miền Bắc mình cái gọi cái ăn cơm, dùng để ăn cơm gọi là cái gì? Cái bát. Nhưng trong miền Nam gọi là cái gì? Cái chén. Đó, cho nên, nhưng mà cái bát hay cái chén thì nó đều dùng để ăn cơm, có gì đâu. Thôi không quan trọng cái điều đó. Thế cho nên A-di hay A-mi thì thôi các bạn cũng hoan hỉ đi. Ai niệm quen A-mi thì chúng ta cứ niệm không sao. Nhưng khi đại chúng niệm thế nào thì chúng ta niệm thế. Một bạn nó đưa câu hỏi A-di Đà Phật, bạch thầy cho các bạn nghỉ. Vì đã 11:15 rồi, còn 2 câu hỏi nữa. Trả lời nốt à? Thôi trả lời vắn tắt nhé. Thưa thầy, thầy phân biệt cho con câu A Di Đà Phật và A Di Đà Phật được không ạ? Câu này thì trả lời rồi, chứ chỉ còn có một câu này thôi. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con xin phép được hỏi. Một. Thưa thầy, Niết Bàn là gì ạ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn thì pháp thân của Ngài đang ở đâu ạ? Ở khắp đây này các con này. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là vô hình, vô tướng. Niết Bàn là chỉ cho cảnh giới tịch tịnh của chư Phật. Khi một Đức Phật nhập Niết Bàn là Ngài gì? Hòa đồng cái tâm thức của Ngài, thể tính của Ngài, hòa chung vào trong không gian vũ trụ bao la. Cho nên đó gọi là pháp thân Phật. Thì bao la rộng lớn, trong sợi tóc của chúng ta nhỏ như vậy, nhưng pháp thân Phật cũng gì chui tọt vào ở trong đó được. Bao trùm cả hư không rộng lớn, pháp thân của Phật gì cũng gói gọn được hư không ở trong đó. Cho nên đâu đâu có hư không, đâu đâu có sự vật hiện tượng, nơi đó có pháp thân Phật. Nơi đâu có sự vật hiện tượng thì nơi đó có gì? Có cảnh giới Niết Bàn của chư Phật. Nhưng chúng sinh đối với cảnh giới Niết Bàn do mê cho nên thấy gì? Thấy có khổ đau. Còn chư Phật do giác ngộ cho nên ở trong địa ngục chư Phật vẫn thấy gì? Thấy như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có khác. Các bạn muốn hiểu về Niết Bàn và về nên tìm đọc ở trong mạng, nháy nháy vài cái thì cũng có để đọc ở trong đó nhá. Hai, thưa thầy, có nhiều sự thắc mắc về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy con làm thế nào để có thể chứng minh cho họ thấy là có thế giới Tây Phương Cực Lạc? Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Con muốn chứng minh cho họ thấy thì con phải được về đó đã, con mới chứng minh cho họ thấy được. Có đúng không? Không, thầy nói rất nghiêm túc. Thầy nói rất nghiêm túc. Nếu muốn chứng minh cho họ thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế nào thì mình phải về đó đã. Nay mình vẫn còn niệm Phật, tâm còn gì? Còn đầy tham sân si, hơi một chút là sừng cổ lên á. Thì làm sao mà thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà có thể giải thích, mà có thể khiến cho họ nghe được? Ví dụ bây giờ thầy nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, 100 người thì có ít nhất 70-80 người tin và tin nghe theo Thầy. Vì sao? Vì Thầy là người đang tu tập trên bước đường về thế giới đó. Thầy là người theo pháp môn tịnh độ. Cho nên Thầy nói về tịnh độ, 100 người ít nhất 70-80 người theo. Còn bạn thì đã tu được chưa? Và đã trên con đường tu hành chưa? Cho nên nói 100 người chỉ có thế có 1-2 người tin theo. Còn lại 8-90 người, thậm chí nhiều hơn họ chống đối. Cũng đừng có buồn, hãy cố gắng. Hãy tự mình tín nguyện hành và niệm Phật, phát nguyện sinh về đó. Nếu chưa sinh về đó mà Phật đã gì? Phật Di Đà đã chứng cho mình rồi á, ghi tên mình ở ao Liên Trì rồi đó, thì chúng ta nói gì? 10 người sẽ có 5-7-8 người tin. Chắc chắn là điều đó là điều có thật. Thôi, chúc bạn này sớm tìm được về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng trước khi bạn này tìm được về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả đạo tràng chúng ta cũng tìm cho mình gì? Một miền cực lạc nho nhỏ cho cái bụng của chúng ta đã, đúng không? Thôi, cả nhà cùng đứng lên làm lễ hồi hướng. Và chúng ta ngồi giỏi quá. Ngồi từ lúc 8 giờ cho đến 11 giờ 20. Có bao giờ chúng ta ngồi lâu được như thế và yên tĩnh thế không? Khó đấy. Ở trường học các giáo sư giỏi nhất ngành về giảng cho chúng ta mà bắt chúng ta ngồi 2 tiếng đồng hồ có chịu được không? Khó đấy. Thôi cho nên á, lên đây thầy chưa phải là một giáo sư, chỉ là một ông sư thôi. Khiến cho chúng ta ngồi được 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 3 tiếng 20 phút. Chúc mừng một tràng pháo tay thật to. Ngồi như vậy là các con đều là những vị thiền sư trong tương lai đấy. Các con đều là những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai đấy. Cho nên chúc mừng một tràng pháo tay nữa trước khi hồi hướng. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.